Chương 22, trên mặt của ngươi viết xong cố sự. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khinh Trần thật sớm ra cửa. Nơi này tới gần hậu viện, cổng cũng không có người trấn giữ. Diệp Khinh Trần vô thanh vô tức tiến vào viện, triển khai thần thức tìm được Diệp Nam gian phòng. Vừa mới đẩy cửa, liền có nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Diệp Khinh Trần nhíu nhíu mày, hắn không thích uống rượu, tự nhiên cũng không thích nghe mùi rượu. Gian phòng bên trong rất lộn xộn, một cái say như chết người trẻ tuổi nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o một bộ say rượu chưa tỉnh bộ dáng. Diệp Khinh Trần đi qua, ngồi xổm xuống nhìn xem chính mình cái này chưa từng thấy qua mặt đệ đệ. Đừng nói, kia phần xuất khí cùng mình còn có chút giống. Bất quá, cũng liền bèn bèn chỉ có xuất khí giống thôi. Diệp Nam trên thân tản ra gay mũi mùi rượu, không ít trên quần áo còn lưu lại một chút nôn. Đầu tóc rối bời rối tung, không có một chút con em nhà giàu hình tượng. Diệp Khinh Trần không có kiên nhẫn chờ hắn tỉnh rượu. Một đạo linh lực rót vào Diệp Nam thân thể, đem hắn thể nội cồn toàn bộ xua tan. Diệp Nam che lấy đầu tỉnh lại, cảm giác đầu óc sắp nổ rớt. Diệp Khinh Trần lại đánh vào một đạo linh lực, để đầu óc hắn thanh tỉnh một chút. Ngươi là ai? Diệp Nam vừa mới thanh tỉnh, nhìn thấy mặt trước khuôn mặt xa lạ, kinh hô một tiếng, cũng thuận tay sờ về phía chủy thủ bên hông. Nhưng hắn gần nhất cả ngày lấy rượu tiêu sầu, chủy thủ đã sớm không biết bị ném tới đi nơi nào. Ngươi là đang tìm cái này sao? Diệp Khinh Trần bàn tay đi lên, đương nhiên đó là Diệp Nam thanh chủy thủ kia. Diệp Nam làm sao cũng coi là võ tướng nhi tử, mà lại trước đó cũng tới qua nhiều lần chiến trường. Hắn giờ phút này tỉnh táo lại, khép mắt nhìn về phía Diệp Khinh Trần cái này khách không mời mà đến. Ngươi là đại hoàng tử phái tới người? Diệp Khinh Trần lắc đầu. Vậy là ngươi Văn gia người? Diệp Khinh Trần lần nữa lắc đầu. Diệp Nam nghe được cũng không phải là cái này người của hai bên, cũng không có buông lòng cảnh giác. Một bên dùng ngôn ngữ thăm dò, một bên lặng lẽ tới gần bên giường. Nơi đó treo hắn đeo một thanh bảo kiếm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cầm tới kiếm, đối diện cái này da mịn thịt mềm tiểu bạch kiếm không phải là đối thủ của mình. Ta khuyên ngươi đừng đi cầm thanh kiếm kia. Diệp Khinh Trần nhàn nhạt một câu, điểm phá Diệp Nam ý nghĩ. Liều mạng. Diệp Nam bỗng nhiên về sau bổ nhào về phía trước, rút ra bảo kiếm, vừa muốn quay đầu đối mặt Diệp Khinh Trần. Thân thể lại không tự chủ được địa cứng ngắc ở bởi vì cái kia thanh thuộc về hắn chủy thủ giờ phút này chính lơ lửng ở trên cổ của hắn. Kỵ sĩ. Nhìn thấy thanh này không có người điều khiển liền xuất hiện tại bên cạnh mình chủy thủ, Diệp Nam trong nháy mắt minh bạch Diệp Khinh Trần thân phận. Nghĩ tới đây, hắn không còn có dũng khí phản kháng. Một cái luyện khí kỳ tiên sư, như thế nào là mình loại phàm nhân này có thể ngăn cản? Chán nản ngồi sập xuống đất, từ bỏ tất cả hy vọng. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi. Diệp Khinh Trần thanh chủy thủ thả lại trên bàn, nhìn xem Diệp Nam không nói lời nào. Diệp Nam ngẩng đầu, phụ thân ta mẫu thân cùng các ngươi cũng không có cửu hận, hy vọng có thể thả bọn họ một con đường sống. Nếu không, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có phải hay không có một người ca ca? Diệp Khinh Trần không để ý tới hắn, ngược lại hỏi như thế một vấn đề. Diệp Nam mặc dù không biết hắn là có ý gì, nhưng vẫn là lắc đầu. Theo ta được biết, cũng không có. Xem ra phụ mẫu thật không nhớ rõ từng có chính mình cái này hài tử, nếu không sẽ không ngay cả mình con ruột đều không nói cho. Chẳng lẽ là sư phụ trước khi đi xóa đi bọn hắn đoạn này ký ức? Diệp Khinh Trần càng nghĩ càng thấy phải là khả năng này. Phát giác Diệp Khinh Trần ngay tại suy nghĩ, Diệp Nam lúc đầu nghĩ lớn tiếng kêu cứu. Nhưng nghĩ tới người này là tiên sư, nếu như mình dẫn tới cha mẹ, nói không chừng hắn hạ sát tâm, sẽ liên tiếp cha mẹ cùng một chỗ giết chết. Cho nên hắn từ bỏ ý nghĩ này, mà là lựa chọn chết được rõ ràng. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Diệp Khinh Trần mở miệng nói, vì cái gì? Ta không muốn chết không nhắm mắt. Hỏi đi. Ngươi đến tột cùng là ai phái tới? Diệp Khinh Trần cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy ta hẳn là ai phái tới? Diệp Nam hơi suy tư. Ta ngày thường mặc dù không có mấy người bằng hữu, nhưng cũng không có cùng người khác từng có sinh tử mối thù. Chỉ có đại hoàng tử cùng Văn gia, nhưng ngươi vừa mới phủ nhận. Diệp Khinh Trần, ta cái này đệ đệ làm sao cảm giác có chút đần độn. Hắn mở miệng nói, ta phủ nhận ngươi liền tin sao? Diệp Nam trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Ta tin. Diệp Khinh Trần hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Diệp Nam dùng ngón tay chỉ đầu của mình, trực giác, mặc kệ ngươi tin hay không. Từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Diệp Khinh Trần, cái này chẳng lẽ chính là huyết thống lực lượng sao? Ngươi biết không, tại ta sinh hoạt qua địa phương, từng có qua một câu nói như vậy, chỉ có trực giác của nữ nhân mới có thể tin. Diệp Nam nghe được Diệp Khinh Trần câu này trêu ghẹo, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là ai phái tới giết ta sao? Diệp Khinh Trần bàn tay nhẹ nhàng rung lên, Diệp Nam thân thể liền không tự chủ được từ dưới đất lên không. Một thanh ghế vững vàng rơi vào hắn phía dưới. Đợi Diệp Nam ngồi xuống về sau, Diệp Khinh Trần mới mở miệng, ta không phải đến giết ngươi. Diệp Nam chấn kinh tại Diệp Khinh Trần vừa mới thủ đoạn. Loại này lấy khí ngự vật thủ đoạn là hắn chưa từng có tại khác kỳ sĩ bên trên thấy qua. Hơn nữa nhìn Diệp Khinh Trần giơ tay nhấc chân, rất là nhẹ nhõm tùy ý, chẳng lẽ người này không phải luyện khí kỳ, đã là trúc cơ kỳ tiên sư rồi. Tiên sư nếu không phải tới giết ta, há lại sẽ lén lút tiến phòng ta. Ta quang minh chính đại đẩy cửa tiến đến. Diệp Khinh Trần tiện tay chỉ mở cửa phòng. Chính ngươi ngủ quá chết, không nghe thấy thôi. Diệp Nam, kia tiên sư tìm ta cần làm chuyện gì? Diệp Khinh Trần vuốt Diệp Nam truy thủ, chậm rãi nói, ngươi cùng ta hữu duyên, ta là tới giúp ngươi bình sự tình. Diệp Nam, bình sự tình? Lời này làm sao có chút liên quan hắc tính chất đâu? Tiên sư làm thế nào biết ta có việc? Diệp Khinh Trần quét mắt trong phòng tàn chén đoạn ngọn. Nếu như ta không phải mắt mù, hẳn là có thể nhìn ra ngươi có việc gì. Diệp Nam rất là chăm chỉ, nhưng tiên sư trước khi đến cũng không trông thấy ta trong phòng chẳng cảnh, khi đó lại là vì sao mà đến đâu? Diệp Kinh Trần ám đạo ngươi có phải hay không cái lớn đồ đần, làm sao còn toàn cơ bắp hỏi đến tuột cùng đâu.
Được rồi, không đùa ngươi.
Bộ tiên sư chính là phụ thân ngươi Diệp Đại Phúc cung phụng, hôm qua cùng bá đao nói chuyện phiếm nghe nói ngươi gần nhất mượn rượu tiêu sầu, cho nên nghĩ đến đến xem có gì cần hỗ trợ. Diệp Nam biết Diệp Kinh Trần ý đồ đến về sau, trầm tĩnh lại.
Tiên sư khách khí, ta cũng không có cái gì cần hỗ trợ.
Diệp Kinh Trần vỗ bàn một cái, dọa Diệp Nam kêu to một tiếng.
Đại Nam tử hán, có cái gì khó lấy mở miệng, cũng không phải bị người ta tái rồi.
Diệp Nam trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tiên sư biết chuyện xưa của ta.
Diệp Kinh Trần lắc đầu, không có, nhưng trên mặt của ngươi viết đầy cố sự.
Diệp Nam, sờ đầu một cái, chẳng lẽ mình tóc hiện tại là khỏe mạnh sắc?
Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, nhìn xem bổn tiên sư có thể thế nào giúp ngươi.
Diệp Nam thần sắc cảm đạm.
Tiên sư, ngươi không giúp được.
Diệp Kinh Trần nhẹ giọng cười nói, chỉ cần không phải tiên nhân hạ phàm, liền không có bổn tiên sư bình không được sự tình.
Còn có một câu hắn không nói, cho dù là tiên nhân hạ phàm, bị giới hạn hạ giới quy tắc, cũng chưa chắc có thể địch nổi hắn Chu Tiên Kiếm.
Diệp Nam mặc dù cho rằng Diệp Khinh Trần là đang khoác lác, nhưng vẫn là không dùng quá mức đả kích kích thích hắn.
Huyền Nhất Tông, không biết tiên sư có thể biết.
Diệp Khinh Trần nghe xong, đây không phải đi đụng miệng chó, đúng Diệp nha.
Chính Huyền Nhất Tông nhưng quá quen, đoạn thời gian trước kém chút đem Huyền Nhất Tông tông chủ Huyền Phong đạo nhân cho đánh thành tan thành mây khói.
Bất quá những lời này hắn không đối Diệp Nam giảng,
cho dù nói ra hắn đoán chừng cũng không tin.
Ngươi làm sao chọc Huyền Nhất Tông?
Diệp Nam ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc,
hướng Diệp Khinh Trần kể ra lên kia một đoạn quá khứ, đồng thời cũng là hắn cho tới nay mượn rượu tiêu sầu nguyên nhân.
Chương 23, nhập hoàng cung đại điện, cướp cô dâu kia là tại 3 năm trước đây, ta có một lần ra ngoài đánh trận, phụ tổn thương, được đưa về đến Đế đô, an trí tại một chỗ chuyên môn chiếu cố thương binh trong phủ. Đột nhiên có một ngày, một cái tuổi trẻ nữ tử tới, từ nhìn thấy nàng một khắc này, ta liền tâm động.
Diệp Nam trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung.
Diệp Khinh Trần, không nghĩ tới ta cái này đệ đệ vẫn là cái tình trùng.
Ngươi là coi trọng người ta sắp đẹp đi.
Diệp Nam lắc đầu, có một bộ phận đi, nhưng càng nhiều hơn chính là từ trên người nàng thấy được ấm áp.
Nàng cũng rất nhiều mỹ lệ nữ tử không giống. Trên người nàng luôn luôn mang theo một loại rất thanh lệ thanh nhã khí chất,
chỉ có thấy được nàng thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được yên tĩnh.
Ngày đó, ta vốn cho rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhưng không nghĩ tới cho ta chủ trị đại phu chính là nàng. Về sau ta mới biết được, nàng là làm hướng tể tướng văn chủ nữ nhi, văn thủ. Tuổi còn trẻ cũng đã là quốc y thánh thủ. Về sau chúng ta quen biết về sau, nàng thường xuyên mang ta đi ngoài thành khu dân nghèo miễn phí cho nơi đó lão nhân tiểu hài còn có người bệnh xem bệnh. Ta biết mình đã thích nàng.
Nàng thiện lương, mỹ lệ, có đồng tình tâm.
Qua không bao lâu, ta lại muốn xuất binh đánh trận, trước khi đi, ta sợ mình về không được, cho nên liền đem nàng hẹn ra, cáo chi tâm ý của ta. Nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng ngưỡng mộ trong lòng ta hồi lâu.
Sau khi nói đến đây, Diệp Nam nụ cười trên mặt rất là ấm áp.
Hai người chúng ta hẹn nhau, nếu như ta lần này bình an trở về, liền để cha ta đi tể tướng phủ cầu hôn.
Chỉ là không nghĩ tới, trận chiến này trọn vẹn đánh hơn 2 năm.
2 năm này nhiều thời giờ bên trong, ta là dựa vào lấy nàng gửi tới tin mới miễn cưỡng cảm nhận được một tia ấm áp.
Diệp Kinh Trần ở một bên nghe liên tiếp gật đầu.
Đối mặt, cùng nguyên lai phim truyền hình bên trong khổ tình hí giống nhau như lúc.
2 năm sau, chúng ta khải hoàn hồi triều.
Ta không kịp chờ đợi xông về Đế đô, vốn nghĩ bằng lần này chiến công có thể tại trước mặt bệ hạ tự mình để hắn điểm thân.
Nhưng là không nghĩ tới.
Diệp Nam thống khổ che đầu, nước mắt không bị khống chế phun ra ngoài.
Không nghĩ tới nàng đã cùng đại hoàng tử đính hôn.
Diệp Kinh Trần nghe rõ,
cùng mình từng có định tình nữ hài bị hoàng tử thiệt hồ.
Phim truyền hình quen dùng xáo lộ,
không nghĩ tới đặt ở trong hiện thực thật là có.
Chắc không được đều nói TV bắt nguồn từ sinh hoạt, một chút không sai.
Cho nên ngươi liền mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, không có đi ở trước mặt hỏi nàng một chút sao?
Diệp Nam chịu không nói, ta hỏi, cùng ngày ta liền đi tể tướng phủ,
nhưng là bị hộ vệ của bọn hắn cho dỗ ra, một lần không gặp được ta liền một mực đi gặp.
Thẳng đến có một ngày, rốt cục bị ta đợi đến văn thủ đi ra ngoài, mới gặp ta thời điểm, ánh mắt của nàng còn rất kinh hỉ nhạy cẫng, nhưng lập tức liền trở nên lạnh lùng như là băng sơn.
Diệp Kinh Trần hỏi, bên cạnh nàng có người khác?
Diệp Nam bi phân nói, đúng vậy, lúc ấy đứng tại bên người nàng chính là Đường Triệu bệ hạ trưởng tử, cũng là nàng trượng phu tương lai.
Hắn thấy là ta thời điểm, đùa cợt ta giống đầu chó hoang,
còn nói nếu như ta còn không hết hy vọng, liền phải đem cả nhà của ta đánh vào thiên lao.
Diệp Kinh Trần đứng dậy,
hết thảy đều sáng tỏ.
Mình em dâu đây là bị người khác đoạn, đệ đệ mình bị chế giễu, cha mình lão mụ bị uy hiếp.
Việc này dễ làm. Mặc dù mình cùng Diệp Đại Phúc một nhà không có sinh hoạt qua, nhưng cuối cùng là máu của mình duyên thân thuộc.
Bọn hắn đã thành thân rồi.
Diệp Kinh Trần sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu vẫn là sợ người ta là lưỡng tình tương duyệt, mà không phải giống Diệp Nam nói, văn thủ là bị buộc.
Đến lúc đó mình cưỡng ép chia rẽ mỹ hảo gia đình, đến thành toàn đệ đệ.
Diệp Nam lắc đầu,
còn không có.
Vậy lúc nào thì đại hôn?
Diệp Nam chậm rãi phun ra hai chữ,
ngày mai.
Diệp Kinh Trần hiểu được Diệp Nam vì cái gì hàng đêm say rượu, chính là muốn mượn này tê liệt mình, không để cho mình tại 2 ngày này nghĩ những thứ này sự tình.
Ta lại hỏi ngươi, như hắn không cầm phụ mẫu uy hiếp ngươi, ngươi là có hay không dám liều chết đánh cược một lần, chính thủ hộ người yêu?
Diệp Nam kiên định gật gật đầu,
nếu không phải phụ mẫu cao tuổi, nói cái gì ta đều muốn mang văn thủ đi.
Chính là lưu lạc thiên ai, ta cũng không sợ.
Cảm nhận được Diệp Nam kiên định,
Diệp Kinh Trần quyết định xuất thủ.
Hắn vung tay áo một cái, trực tiếp mang theo Diệp Nam phi thăng lên không.
"Tiên sư, chúng ta đây là đi chỗ nào?"
Diệp Kinh Trần trầm giọng nói, "Đi tể tướng phủ.
Ta muốn chính miệng hỏi một chút văn thủ, nàng phải chăng cũng có dũng khí cùng ngươi đào hôn? Mấy hơi thời gian, hai người cũng đã đến tể tướng phủ. Cổng hộ vệ sâm nghiêm, toàn bộ trong phủ đã phủ lên cao cao đỏ chót đèn lồng. Chỉ đường, Diệp Kinh Trần không biết Văn Thủ Khuê phòng ở đâu, nhưng Diệp Nam khẳng định biết. Diệp Nam mặc dù rất là bi thương, nhưng vừa mới Diệp Kinh Trần cưỡi gió mà đi thực lực, để hắn dấy lên một tia hy vọng. Hoặc là vị này tiên sư thật có thể cứu vớt mình cùng Văn Thủ đi. Diệp Kinh Trần không có quấy nhiễu người khác, lấy hắn hiện tại hóa thần thực lực, chính là có nguyên anh kỳ lão quái đều không phát hiện được hành tung của hắn. Lặng yên không một tiếng động tiến vào Văn Thủ biệt lạc. Diệp Kinh Trần không có tùy tiện đẩy cửa vào, mà là thần thức thăm dò căn phòng một chút tình huống. Chỉ có một nữ tử, chắc hẳn chính là Diệp Nam mong nhớ ngày đêm Văn Thủ. Diệp Kinh Trần đối hai người sử một đạo ẩn thân đạo thuật, lại đem Diệp Nam định thân, tiến vào Văn Thủ trong phòng. Lúc này, Văn Thủ một thân màu đỏ trang dung, giống như trong ngũ cốc một đóa hoa hồng, đã kiểu diễm lại linh hoạt kỳ hảo. Ngay cả Diệp Kinh Trần cũng không khỏi đến khen một chút, đệ đệ ánh mắt cũng giống như mình tốt. Vốn nên đại hôn thời điểm, Văn Thủ lại là vẻ mặt buồn thiu đắng chát, đối tấm gương tự lẩm bẩm: Diệp Lang, ngày mai ta liền muốn lập gia đình, nhưng đây cũng không phải là ta bản nguyện. Vậy hà nói, nếu như ta không gả vào hoàng gia, phụ thân không chỉ có tể tướng chi vị khó giữ được, cả nhà càng là có họa sát thân. Chỉ hy vọng ngươi chớ có bởi vì ta sầu não bất ức, Văn Thủ kiếp sau sẽ cùng ngươi kết tóc làm vợ. Nghe những lời này, Diệp Kinh Trần vững tin hai người đích thật là lẫn nhau ái mộ, chỉ bất quá bị hoàng quyền ngạnh sinh sinh chia rẽ. Lúc này hiện lộ ra thân, đồng thời đem Diệp Nam định thân thuật giải khai. Nhìn xem trong phòng đột nhiên xuất hiện hai người, Văn Thủ vừa muốn hô người, đột nhiên trông thấy một người trong đó là Diệp Nam, không thể tin được thử dò xét nói: Diệp Lang. Diệp Nam vừa rồi cũng nghe đến nàng tâm ngữ, lúc này lại kích động vừa khẩn trương, liên đội vàng đi tới nắm chặt Văn Thủ tay. Là ta, Văn Thủ, ta tới. Thật là ngươi, Diệp Lang. Văn Thủ tay mỏ hướng Diệp Nam gương mặt, hốc mắt rưng rưng. Đối lưu tình người mà nói, một ngày không thấy như cách ba thu, huống chi là hai người đã là phân biệt nhiều ngày. Lúc này trong lòng góp nhặt vô số lời nói muốn thổ lộ hết. Diệp Kinh Trần mặc dù không đành lòng đánh gãy nồng như vậy tình mật ý thời khắc, nhưng nghĩ tới tiếp xuống tràng diện sẽ có vẻ mình có chút dư thừa, thế là ho nhẹ hai tiếng. Diệp Nam cùng Văn Thủ lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người. Diệp Lang, đây là phụ thân ta tiên sư, cố ý đến giúp ngươi ta chạy ra đế đô. Văn Thủ nghe nói Diệp Kinh Trần là tiên sư, thì cái lễ, lại chậm rãi nói: Ta tiên sư hảo ý, chỉ bất quá Văn Thủ còn có người nhà, không thể đi thẳng một mạch. Diệp Kinh Trần đưa nàng nâng đỡ. Diệp Nam nói không sai, ta đúng là Diệp tướng quân cung phụng, nhưng cũng không phải tới giúp đỡ bọn ngươi thoát đi đế đô. Tiên sư, ngươi trước khi đến đáp ứng ta, có thể để cho ta cùng khác biệt mà người nhà không bị thương tổn, để chúng ta hai người an toàn rời đi đế đô. Chẳng lẽ là gạt ta sao? Diệp Nam sốt ruột nói. Diệp Kinh Trần thản nhiên nói, ta là tới giúp ngươi bình sự tình. Mặc kệ là các ngươi hoàng tử vẫn là bệ hạ, bọn hắn chọc sự tình, tự nhiên bình chính là bọn hắn. Tiên sư có chỗ không biết, đại hoàng tử đã bái tại Huyền Nhất Tông phía dưới, đồng thời trở thành Huyền Nhất Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Văn Thù nhắc nhở, dù sao Huyền Nhất Tông thanh danh tại Đông Châu có thể nói là uy danh hiển hách. Nàng không tin Diệp Kinh Trần dạng này một cái nhị phẩm võ tướng nhà cung phụng, liền dám bởi vì một cái thiếu gia nhà giàu đắc tội tam đại tu tiên tông môn một trong Huyền Nhất Tông. Trái lại Diệp Kinh Trần, đang nghe Huyền Nhất Tông thời điểm cũng không có cái gì vẻ hoảng sợ, ngược lại cười nói, Huyền Nhất Tông, nếu là bọn họ nhúng tay, bản tọa cũng không để ý nhiều bình một số người. Diệp Nam cùng Văn Thù nhìn nhau một chút. Diệp Kinh Trần hóa thần kỳ tu vi trong phòng tràn đầy. Hai người thế mới biết người này trước mặt là cường đại cỡ nào. Loại kia mênh mông như biển, không thể đo sâu linh lực, để bọn hắn cảm giác chính mình là trong vũ trụ nhỏ bé một hạt hạt cát. Chẳng lẽ người này thật có thể đối kháng Huyền Nhất Tông sao? Hai người trong mắt kinh hỉ hỗn tạp hy vọng, đồng thời gật đầu. Dự định được ăn cả ngã về không, cùng nhau quỳ xuống. Diệp Nam, bái tạ tiên sư. Văn Thủ, bái tạ tiên sư. Diệp Kinh Trần không để cho hai người quỳ xuống. Tiên sư, ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Kinh Trần nhìn về phía phương xa. Ngày mai, nhập hoàng cung đại điện, cướp cô dâu. Chương 24, một tiễn chi uy, hủy diệt hoàng cung sáng sớm, trời còn hơi sáng. Diệp Nam liền nhẹ nhàng đem Diệp Kinh Trần ngạnh sinh sinh đánh thức. Có lễ phép, nhưng là không nhiều. Lúc này, đại chu hoàng triều trên đường phố đã là nhộn nhịp dị thường. Bởi vì hôm nay chính là đại hoàng tử Lưu Tỉnh cùng đương triều tể tướng chi nữ Văn Thủ thành hôn ngày. Đối đại chu triều bách tính tới nói, tháng này có thể nói là ưa thích thêm hỉ. Trước mấy ngày, Lưu Tỉnh vừa mới bị Huyền Nhất Tông coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Cái này tương đương với đại chu triều có được miễn tử kim bài, toàn bộ Đông Châu đều có thể đi ngang. Còn có một cái việc vui, chính là đại hoàng tử Lưu Tỉnh cưới Văn Thủ. Văn Thủ thường xuyên trợ giúp trong thành bách tính chữa bệnh, cho nên cũng phi thường thụ bách tính tôn trọng. Đối bọn hắn tới nói, hai người đơn giản chính là châu liên bích hợp, một đôi trời sinh. Diệp Kinh Trần cùng Diệp Nam trên đường đi tới, bởi vì là đại hoàng tử hôn lễ, cho nên phố lớn ngõ nhỏ bên trên tuần tra vũ khí là thường ngày mấy lần. Tiên sư, chúng ta có thể đi nhanh chút sao? Diệp Kinh Trần cảm giác một chút lúc này hoàng cung động tĩnh, nói, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Cho hay còn không có mở màn đâu. Lúc này, trong hoàng cung, văn võ bá quan tất cả đều đứng thẳng hai bên, mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Nhất là trên đại điện hoàng đế Lưu Quang, có thể nói là hăng hái. Nhi tử là Huyền Nhất Tông chân truyền chuyện này, để hắn nửa đêm nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tình nhi, sư phụ ngươi có phải hay không cũng muốn đến? Tân lang quan Lưu Tỉnh đứng ở một bên, nhìn xem phía dưới thanh thế thật lớn tràn diện, đắc chí vừa lòng. Phu hoàng, sư phụ lâm thời có việc, hẳn là chốc lát nữa liền đến. Hắn để chúng ta trước không cần chờ hắn. Trung Công Công, bắt đầu đi. Lưu Tỉnh đối hầu hạ Lưu Quang Công Công nói. Theo Trung Công Công cả đời bắt đầu, toàn bộ hoàng cung bắt đầu đón dâu nghi thức. Đầu tiên là hơn 1000 người nhạc thủ cùng vũ giả ở phía trước dẫn đội, hậu phương là mấy trăm giáp đỏ binh cầm trong tay trường kích nên đón tân nương văn thủ. Thanh thế to lớn, hùng vĩ phi phàm. Tới gần hoàng điện trước, tất cả văn thần võ tướng cùng nhau quỳ xuống, hô to: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lưu Quang đuốt chồng dâu, cười đến con mắt đều nhìn không thấy. "Mời tiên sư." Theo tư mệnh quan một tiếng thở phào. Trên bầu trời trong nháy mắt nhiều mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Những này là hoàng gia cung phụng, cũng là một cái vương triều ỷ vào chỗ. Cái này mấy chục người vây tại một chỗ, thét dài một tiếng. Trên bầu trời hiện ra một đầu kim quang long lánh ngũ trảo kim long, tại trên đại điện lăng không xoay quanh, đột nhiên dẫn vào đám mây, đột nhiên quan sát chúng sinh. Tại cái này mấy chục người linh lực thôi động dưới, rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Tất cả tại đế đô bách tính, còn có văn võ bá quan lúc này cũng không khỏi tự chủ quỳ xuống. Chân long lâm thế, trời ban điểm lành. Trời phù hộ ta đại chu triều. Nô hoàng vạn tuế. Trong hoàng cung, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt. Lưu Tỉnh tinh thần phấn chấn, mặc dù vừa bước vào con đường tu tiên, nhưng lâm thời từ sư phụ nơi đó cho mượn một đạo linh phủ. Lúc này hắn đem linh phủ dán tại chân mình dưới, thân thể chậm rãi lên không. Lúc này, đế đô hết thảy tất cả đều tại chân mình hạ. Lưu Tỉnh hào khí tỏa ra, thét dài một tiếng, thẳng tắp bay về phía ngũ trảo kim long đỉnh đầu. Thấy cảnh này đám người lúc này đều há to miệng, con mắt nhìn chằm chằm cầm tới phảng phất như là tiên nhân thân ảnh. Ngoại trừ vừa mới đi đến ngoài hoàng cung Diệp Khinh Trần cùng Diệp Nam. Diệp Khinh Trần cảm thấy cái này Lưu Tỉnh có chút quá giả, không nên tu tiên. Mà Diệp Nam thì là một mặt hận ý gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tỉnh, trong lòng chỉ muốn một đao đem hắn chém xuống long đầu. "Tiên sư, chúng ta có thể tiến vào sao?" Diệp Nam không kịp chờ đợi nói. Diệp Khinh Trần phối hợp ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh đất trống. "Ngồi xuống đợi lát nữa." Chờ bọn hắn nhất đắc chí vừa lòng thời điểm, cho bọn hắn một kinh hỉ. Theo Lưu Tỉnh ngồi ngũ trảo kim long bay đến văn thủ bên cạnh, đem văn thủ mang ra ngoài. Hai người cùng nhau bay vào hoàng cung đại điện. Cuộc hôn lễ này nên đón lớn nhất cao trào. Diệp Khinh Trần bĩu môi, tiểu tử này quá giả. Một đội binh lính tuần tra đi tới, nhìn thấy ngoài hoàng cung Diệp Khinh Trần cùng Diệp Nam hai người, lớn tiếng quát lớn: "Các ngươi là ai? Hôm nay cấm đi, còn không mau mau rời đi." Diệp Khinh Trần vỗ vỗ tay đứng dậy, đem Diệp Nam cũng kêu lên: "Cho hay muốn lên diễn." Nói xong, ống tay áo vung lên, hai người cùng nhau lên không. Những binh lính kia nhìn thấy loại này tiên nhân thủ đoạn, toàn bộ đều dọa đến rơi xuống trên mặt đất. Diệp Khinh Trần mang theo Diệp Nam đứng tại trên đại điện, quan sát phía dưới quỷ phục thành trên ngàn trăm người. Diệp Khinh Trần lật bàn tay một cái, đại nghệ xạ thần cung xuất hiện trong tay. Giờ phút này, hoàng điện bên trong, hoàng đế Lưu Quang cười ha hả ngồi tại trên long ỷ, chờ đợi lấy đại hôn. Đột nhiên, Diệp Đại Phúc từ trong đám người chạy đến. "Bệ hạ." Lưu Quang rất là không vui, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, cũng không tốt trực tiếp phát tác. "Diệp Ái Khanh, chuyện gì?" Diệp Đại Phúc quỳ xuống đến: "Bệ hạ có chỗ không biết, văn cô nương cùng ta mà Diệp Nam sớm có hôn ước, cho nên..." "Làm cản." Lưu Quang một tiếng gầm hét, đánh gãy Diệp Đại Phúc: "Đây là con ta cùng văn thủ ngày đại hôn, há lại cho ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi tới, đem Diệp Đại Phúc đánh vào thiên lao. Phu hoàng, tạm thời trước hết để cho hắn xem hết nhi thần đại hôn, lại đánh vào thiên lao không muộn." Diệp Đại Phúc còn muốn lại vì Diệp Nam tranh thủ, bị hộ vệ che miệng lại. Đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Diệp Khinh Trần, cười lạnh một tiếng, hai tay dựng cung. Lễ nghi quan đối hai vị người mới nói: "Nhất bái thiên địa." Lưu Tỉnh vui vẻ ra mặt, quỳ gối trên đại điện. Văn thủ vẫn là đứng thẳng tại nguyên chỗ. Kim Long xoay quanh tại đại điện trên đỉnh, diệu diệu sinh uy. "Khác biệt, thế nào?" Tuy nói Văn thủ là Lưu Tỉnh bẻ sớm dưa, nhưng hắn nghĩ đến chờ Văn thủ thấy được tu tiên thế giới về sau, nhất định sẽ thích hắn cái này nguyên nhất tông chân truyền đệ tử. Bẻ sớm dưa hiện tại không ngọn, thả một chút khả năng liền ngọn. Tu tiên thế giới chính là tốt nhất tất cảng tiền chất xúc tác. "Đại hoàng tử, thật xin lỗi. Ta không muốn gả cho ngươi, cũng không thể gả cho ngươi." Lưu Tỉnh nghe xong, liền đoán được khẳng định là Diệp Nam giở trò quỷ. "Khác biệt." Lưu Tỉnh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng phun trào lên một cỗ bất an. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đầu kim long từ phía chân trời mang chạy quần quần lăn phong lôi, tồi khô lạc hủ xông vào hoàng cung. Tiền điện, bên trong điện, hoàng điện. Những nơi đi qua chỉ để lại tường đổ, tất cả công trình kiến trúc đều tại ầm vang sụp đổ. Một đầu khoảng chừng mấy chục mét thô vết tích quán xuyên toàn bộ hoàng cung. Một tiếng chi uy, tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Người ra như phóng, đầu góc trống rỗng. Kim long gào thét xông vào hoàng cung đại điện, không có thương tổn một người, thẳng tắp xuyên thấu qua hoàng đế thân thể, đem hắn sau lưng kim loan điện oanh ra một cái cự đại kinh khủng động. Diệp Khinh Trần trên bầu trời thu hồi đại nghệ xạ thần cung, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mình vừa mới chỉ bằng khí lực bắn ra một tiễn, đã có thể sánh vai kim đan kỳ thần thông. Diệp Nam tuy nói đối Diệp Khinh Trần báo hy vọng, nhưng không nghĩ tới vị này tiên nhân vậy mà lợi hại như vậy. Một tiễn phía dưới, gần như hủy diệt toàn bộ đại chu triều hoàng cung. Đây cũng là tiên nhân chi vì sao? Bảo hộ hoàng thượng. Có người kịp phản ứng, vô ý thức hô lên một câu. Nhưng phần lớn người lúc này đều sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên. Đây chính là tiên nhân a, bảo hộ hoàng thượng có cái gì dùng? Lưu Tỉnh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên không. Giờ phút này không có đỉnh điện, phía trên Diệp Khinh Trần cùng Diệp Nam đều thu hết vào mắt. "Diệp Nam." Lưu Tỉnh cắn răng hung ác nói, nhưng hắn biết Diệp Nam chỉ là một kẻ phàm nhân, đừng nói bắn ra một đầu kim long, chỉ là cưỡi gió mà đi cũng không phải là hắn có thể làm được. Không hề nghi ngờ, vừa rồi mũi tên kia là bên cạnh người trẻ tuổi kia bắn ra. Tu sĩ, mà lại là một cái cường đại tu sĩ, vừa rồi mũi tên kia, tối thiểu nhất là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Diệp Khinh Trần, sớm biết ngươi nghĩ như vậy, ta liền không thu lấy. Hoàng đế Lưu Quang run rẩy leo đến Lưu Tỉnh bên cạnh, giắt lấy tay của hắn. Tỉnh Nhi a, tiên nhân tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tỉnh hất tay của hắn ra, đối với phụ hoàng loại này nhát gan hành vi hắn cảm thấy thật sâu chơ chẽn. Tiên bối, hôm nay là ta ngày đại hôn, vì sao hủy ta đại điện? Diệp Khinh Trần ở trên trời nhìn xuống hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng đế đô mỗi cái bách tính trong thai đều rõ ràng nghe được lời hắn nói, chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bình sự tỉnh. Lưu Tỉnh không sợ hãi chút nào, ngửa đầu nhìn xem Diệp Khinh Trần. Tiên bối có biết ta sư tòa người nào? Ta chính là Huyền Nhất Tông Huyền Phong Tông chủ thân truyền đệ tử. Thời ta ngay tại trên đường tới. Khuyên nhủ tiền bối, nếu không nhanh chóng rời đi, đợi ta sư đến, tiền bối trăm năm khổ tu liền muốn bạch bạch chôn bụi, rơi vào bỏ mình đạo tiêu hoàn cảnh. Chương 25, tê dại đầu. Lưu Tỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hắn vững tin, tại Trung Châu, chỉ cần chuyển ra sư phụ cái này hợp thể kỳ cường giả, bình thường tán tu đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Cho dù là cái khác hai tông, Diêu Cốc cùng Thanh Dương, cũng sẽ không vì Diệp Nam một kẻ phàm nhân đắc tội Huyền Nhất Tông cái này siêu cấp thế lực. Tại Đông Châu, sư phụ chính là trời, mà hắn làm chân truyền đệ tử, chính là duy nhất thiên tử. Lúc đầu loạn cả một đoàn trên điện quần thần đang nghe Huyền Phong đạo nhân thanh danh về sau, cũng bắt đầu dần dần nín thở. Huyền Phong đạo nhân, cái tên này đơn giản quá vang dội. Đừng nói là bọn hắn, chính là bọn hắn bậc cha chú, thậm chí tổ phụ bối đều là nghe Huyền Phong đạo nhân truyền kỳ cố sự lớn lên. Diệp Khinh Trần mỉm cười, mang theo Diệp Nam chậm rãi rơi xuống. Lưu Tỉnh còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, tự tin đi đến Diệp Khinh Trần trước mặt. Tiền bối lúc trước không biết vãn bối thân phận, vãn bối liền không so đo. Nói xong, hắn lại nhìn về phía tình địch của mình Diệp Nam, ánh mắt trở nên âm trầm. Nhưng Diệp Nam, ngươi biết được bản hoàng tử chính là Huyền Nhất Tông chân truyền, vậy mà không có cáo chi tiền bối, tội lỗi đáng chém, hủy ta cửa cung, làm hại ta đại hôn, càng là tội thêm một bậc. Bản hoàng tử ở đây buông lời, đợi bản hoàng tử thành hôn về sau, liền muốn chu ngươi cửu tộc. Diệp Nam phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, nếu như không phải Diệp Khinh Trần ấn xuống thân thể của hắn, chỉ sợ sớm đã nhào tới, cùng Lưu Tỉnh quyết nhất tử chiến. Ngươi tới, đem tội nhân Diệp Nam cầm xuống. Lưu Tỉnh hét lớn một tiếng, thủ vệ cửa cung hộ vệ bắt đầu tiến lên, chỉ bất quá nhìn xem Diệp Khinh Trần còn đứng ở Diệp Nam bên người, cho nên cũng không dám cái thứ nhất lên trước. Lưu Tỉnh chắp tay nói, còn xin tiền bối rời ngồi một bên, vãn bối vô cùng cảm kích. Chắc chắn lúc sư phụ trước mặt thay tiền bối nói ngọn, nói không chừng lấy tiền bối thực lực cũng có thể nhập ta Huyền Nhất Tông môn hạ đường một trưởng lao chức vụ. Tuy là nói như vậy, nhưng Lưu Tỉnh trong lòng nghĩ là, ta chính là trưởng giáo chân truyền, sao có thể tùy ý bị người quất đục, đợi ta sư vừa đến, cái thứ nhất trước hết bắt người tế thiên. Thành hôn ngày liền chu tiên, nghĩ đến toàn bộ chính Huyền Thiên đại lục cũng là phần độc nhất. Diệp Khinh Trần ngắm nhìn bốn phía, bị hắn nhìn thấy người nhao nhao triệt thoái phía sau mấy bước. Nghĩ đến Huyền Nhất Tông sẽ không nhận lấy bản tọa. Lưu Tỉnh nói, tiền bối rất không cần phải tự thi, tiền bối chi uy, vạn bối tận mắt nhìn thấy. Có vạn bối cái này trưởng giáo thân truyền nói ngọn, nội môn trưởng lao chi vị có lẽ không dễ dàng, nhưng ngoại môn trưởng lao chức vị, tiền bối là đủ để đảm nhiệm. Lời nói ở giữa, hiển thị rõ thân phận của mình cao quý. Diệp Khinh Trần cười nói, ngươi xuyên tạc bản tọa ý tứ. Bản tọa nói là, bản tọa nếu là muốn nhập Huyền Nhất Tông, kia Huyền Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thoái vị tại ta. Nghe được câu này, Lưu Tỉnh trực tiếp hiện hiện một tia cười lạnh. Ta kính ngươi tu tiên so bản hoàng tử sớm, cho nên tôn ngươi một tiếng tiền bối, thật đúng là cho là mình là thế ngoại cao nhân rồi. Ta xem ngươi vừa rồi thực lực, bất quá là nho nhỏ kim đan, dám dõng dạc, không đem thầy ta cùng Huyền Nhất Tông để vào mắt. Ngươi chờ chính là, thầy ta Huyền Phong đạo nhân lập tức liền tới. Ngược lại là nhìn ngươi còn dám hay không khẩu xuất cùng ngôn. Diệp Khinh Trần tiện tay đem Long Ỷ gọi đến, để Diệp Đại Phúc ngồi lên. Vậy bản tọa liền ở chỗ này chờ. Tốt tốt tốt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trốn. Lưu Tỉnh nói nghiêm túc, đi đến một bên dùng sư phụ lưu lại phù chú liên hệ Huyền Phong đạo nhân. Sư phụ, ngài đến đâu mà rồi? Huyền Phong đạo nhân lúc này ngay tại ngự kiếm mà đi, mình mới vừa từ một chỗ di tích đạt được một viên bát giai hoàn mỹ đan dược Cửu Dương đan. Đến lúc đó mình toàn bộ hấp thu xong, tấn thăng hợp thể viên mãn chi cảnh liền ở trong tầm tay. Chính cao hứng thời điểm, đột nhiên thu được vừa thu đồ đệ tin tức. Huyền Nhất Tông từ trước nhất mạch đơn truyền, mình cái trước đồ đệ bị Thanh Dương Tông trưởng sinh phong chủ cho đánh thành tàn phế, con đường tu tiên đã không có gì trông cậy vào. Thật vất vả xuống núi tìm được một cái thiên giai linh căn phàm nhân đệ tử. Bảo bối ghê gớm, liền ngay cả hắn cùng một phàm nhân kết hôn, chính mình cũng đáp ứng, thậm chí còn cố ý tới tham gia hắn ngày đại hôn. Lập tức đến, thế nào? Huyền Phong đạo nhân hiếu kỳ nói. Sư phụ, ta bị người khi dễ. Lưu Tỉnh mang theo một chút giọng nghẹn nào. Cái gì? Ai dám khi dễ bản tọa đệ tử? Ngươi chưa nói cho hắn biết, ngươi là Huyền Nhất Tông bản tọa đệ tử sao? Sư phụ, ta nói, nhưng là hắn nói coi như ngài đã tới, cũng như thường đem ngươi đánh cho tê dại đầu không biết. Huyền Phong đạo nhân, tê dại đầu. Lưu Tỉnh nói, sư phụ ngươi nghe thành cái gì? Ta nói chính là mẹ cũng không nhận ra. Huyền Phong đạo nhân, là vì sư suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Lưu Tỉnh liền nghe đến Huyền Phong đạo nhân nổi trận lôi đình thanh âm. Cái gì, cũng dám nói đánh bản tọa mẹ cũng không nhận ra? Mấy trăm năm, bản tọa còn chưa bao giờ bị người như vậy vũ nhục qua. Huyền Phong đạo nhân khí hàm răng ngứa, từ khi mình tấn thăng hợp thể kỳ đại năng, trở thành Huyền Nhất Tông tông chủ, Đông Châu chỗ nào không phải mình định đoạt? Ngoại trừ tại cái kia thần bí trường sinh phong chủ nơi đó chạm qua rủi ro, bây giờ lại là cái A Miêu A Cẩu cũng dám đối với mình bất kính. chờ mình đến, nhất định phải đem người này nghiền xương thành tro. Phương Giải tâm đầu nối hận. Nghĩ tới đây, Huyền Phong đạo nhân bộc phát ra cường đại linh lực ngự sử phi kiếm, tăng thêm tốc độ hướng Đại Chu Hoàng Đô phương hướng tiến đến. "Ngươi chờ, sư phụ ta lập tức tới ngay." Lưu Tỉnh hung tợn uy hiếp Diệp Khinh Trần. Nguyên lai sợ Diệp Khinh Trần không đi, hiện tại liền sợ Diệp Khinh Trần đi đường. Diệp Khinh Trần không có phản ứng hắn, mà là sờ lấy Long Nghị, định đem cái đồ chơi này đưa cho Diệp Đại Phúc. Sau nửa canh giờ, không trung thiên lôi cuồn cuộn. Giờ khắc này, phản phất liền thiên địa đều dừng lại. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức từ nồng hậu dày đặc tầng mây về sau cuốn tới. Sau một khắc, một thân ảnh lôi cuốn lấy cuồng bạo tại nguy hiểm khí cơ thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Huyền Nhất Tông, trưởng giáo, Huyền Phong đạo nhân, Đông Châu Tam Đại hợp thể kỳ cường giả. Đến. Lưu Tỉnh vui mừng nhướng mày, ngón tay cách không chọc chọc Diệp Khinh Trần. Ý là, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta sư phụ không giết chết ngươi. Mà Diệp Nam cùng Văn Thù biết người đến thân phận, hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là kiên định cùng Diệp Khinh Trần đứng chung một chỗ. Là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám khi dễ ta Huyền Nhất Tông đệ tử? Huyền Phong đạo nhân tiếng như hùng trùng, khí thế hung hăng cất bước tiến vào đại điện bên trong. Tùy theo mà đến, là mênh mông quần quần thiên địa linh khí, hung mãnh vô cùng uy thế ép về phía trên Long Nghị ba người. Tại cái này uy áp phía dưới, Diệp Nam cùng Văn Thù dẫn đầu chịu không nổi, suýt nữa bạo thể bỏ mình. Diệp Khinh Trần tiện tay bảo vệ hai người, chậm rãi đứng người lên. "Là ta, ngươi là đâu?" Dễ Hành hai chữ còn không có lối ra, Diệp Khinh Trần đã xoay người lại. Nhìn thấy Diệp Khinh Trần tấm kia quen thuộc mặt về sau, vốn đang sát ý nghiêm nghị Huyền Phong đạo nhân, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì. "Hắn a, làm sao xui xẻo như vậy, lại đụng tới hắn?" Ngày đó Thanh Dương một trận chiến, Huyền Phong đạo nhân thua cũng không tâm phục khẩu phục, đem tất cả thất bại đều thuộc về tội trạng tại Trường Sinh Phong trên trận pháp. Nhưng thẳng đến mình cùng Diêu cấp trưởng giáo đều trở tới, nhưng không có bất luận cái gì áo bào xám lao đầu hạ lạc. Lúc này mới trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là cầm trong tay cực đạo đế binh người à, chớ nói tại Đông Châu, chính là Trung Châu mấy cái kia thánh địa cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thật không nghĩ đến vậy mà cắm đến tuổi quá trẻ Diệp Khinh Trần trên tay. Từ đó về sau, Huyền Phong đạo nhân vài ngày đều ban đêm làm ác mộng mộng thấy Diệp Khinh Trần gương mặt kia. Mỗi lần đều bị làm tỉnh lại. Không nghĩ tới cái tâm ma này vậy mà lại mẹ nó xuất hiện ở trước mặt mình. Mình đây là trêu ai ghẹo ai a? Sư phụ, ngươi có thể tính tới, chính là người này, nói mình đi Huyền Nhất Tông, ngươi cũng phải đem Huyền Nhất Tông trưởng giáo chi vị tặng cho hắn. Sư phụ, mau làm chết hắn. 3. Huyền Phong đạo nhân quay đầu chính là trùng điệp một bàn tay, trực tiếp đem Lưu Tỉnh đánh cho hồ đồ. Sư phụ đánh như thế nào ta ạ? Mắng chửi người thế nhưng là tiểu tử kia a. Sư phụ, ngậm miệng. Huyền Phong đạo nhân gầm thét một tiếng. Ngươi còn muốn sư phụ chết không đủ nhanh có phải hay không? Lưu Tỉnh đứng tại chỗ, che lấy trên mặt mình sưng đỏ không dám nói lời nào. Diệp Phong chủ, Diệp Kinh Trần đánh gãy hắn, Huyền Phong tông chủ, ngươi vừa rồi lời còn chưa nói hết đâu, ta tính cái nào cái gì? Huyền Phong đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, đại não phi tốc xoay tròn, liền sợ một câu không nói đối để Diệp Kinh Trần đem hắn đánh chết. Ngài tính người ở đâu a? Huyền Phong đạo nhân thử dò xét nói. Diệp Kinh Trần, tính ngươi tiểu tử đầu góc chuyển nhanh, bản tọa chính là sinh trưởng ở địa phương Đại Chu triều người. Huyền Phong đạo nhân su định nói, Đại Chu triều quả nhiên là địa linh nhân kiệt, có thể bồi dưỡng được ngài dạng này thiên tài. Diệp Khinh Trần ha ha cười nói, bản tọa cũng không nghĩ ra, Huyền Nhất Tông cũng có thể bồi dưỡng được ngươi dạng này đuốt mông ngựa cao thủ. Trường Sinh Phong chủ nói đùa, ta nói chính là lời thật lòng. Huyền Phong đạo nhân trên mặt không có chút nào e lệ, đối Diệp Khinh Trần túi đầu không lưng. Trung quanh vây xem một đám phàm nhân nhìn thấy trong mắt mình lão thần tiên, Đông Châu vô địch Huyền Nhất Tông trưởng giáo, vậy mà đối một người trẻ tuổi như thế cung kính, thậm chí có thể nói là quy liếm. Lập tức cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Khinh Trần. Chẳng lẽ vị này chính là hợp thể kỳ phía trên đại năng? Vậy coi như là độ kiếp kỳ. Tại cái này đại đế không ra thời đại, người trước mặt này chính là cử thế vô địch. Chương 26, ta có một chỉ, nhưng Chu Tiên Diệp Khinh Trần vô vô Huyền Phong đạo nhân đầu, trực tiếp đi hướng Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh cũng sớm đã bị dọa tê liệt, giờ phút này nhìn thấy Diệp Khinh Trần vậy mà hướng mình đi tới. Bối rối kêu to, "Sư phụ, cứu ta a, sư phụ." Huyền Phong đạo nhân nào dám nói thêm câu nào? Trong lòng không ngừng ám chỉ mình, đồ đệ chết thì đã chết, còn có thể lại tìm. Mạng của mình mới trọng yếu nhất. Diệp Khinh Trần một chỉ điểm tới. Lưu Tỉnh chỉ cảm thấy mình số lượng không nhiều tu vi trong nháy mắt biến mất. Khi nam phế nữ, ta tước đoạt tu vi của ngươi, ngươi như phục. Lưu Tỉnh điên cuồng gật đầu. Tu vi mất liền mất, dựa vào bản thân thiên phú qua không được bao lâu liền có thể tu luyện trở về. Lúc này, chỉ có bảo trụ mệnh trọng yếu nhất. Đợi mình tu vi cao thầm, chuyện thứ nhất chính là đánh lên Thanh Dương Tông, đem cái này đổ bỏ Trường Sinh Phong chủ bắt giữ, rút gân đào xương. Đem hôm nay rất mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Diệp Kinh Trần không có ngừng, lần nữa một chỉ điểm tới. Lưu Tỉnh lần này lại cái gì đều không có cảm giác đến. Toàn thân trên dưới sờ lên, sắp thực cái gì cũng không thiếu a, nhưng cũng không lâu lắm. Hắn cũng cảm giác được biến hóa, linh khí trong thiên địa vậy mà bắt đầu bài xích hắn. Một chỉ này, vì ngươi vừa rồi đối ta gọi rầm rĩ, chẳng ngươi linh căn, đoạn ngươi đường tu tiên. Ngươi như phụ. Phụ cái rắm. Không có linh căn mình còn thế nào tu luyện? Lưu Tỉnh dãy rồi lấy, trận mắt tròn xoe. Hảo hảo đường tu tiên vừa đối với mình rộng mở, bây giờ lại trong một đêm đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một câu liền muốn chặn ta con đường tu tiên? Diệp Khinh Trần một tay đè xuống, Lưu Tỉnh toàn thân trên dưới xương cốt kéo kẹt rung động, như là hạt đậu băng liệt phát ra bạo hưởng. Chỉ bằng ta so ngươi cứng rắn. Huyền Phong tông chủ, ngươi không có cùng hắn nói qua tu tiên giới quy tắc sao? Vừa thu đồ đệ, còn chưa kịp dạy. Huyền Phong đạo nhân nói. Vậy ngươi người sư phụ này làm cũng không xứng trước a, ngươi nếu là sớm dạy, hắn cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Huyền Phong đạo nhân, kia trách ta lạc. Diệp Kinh Trần không tiếp tục để ý đã phế đi lưu tình, đi đến long ỷ bên cạnh. Diệp Đại Phúc vừa muốn đứng dậy, bị hắn một thanh nhấn xuống. Diệp tướng quân, thanh này long ỷ, ngươi liền ngồi đi. Lời này vừa nói ra, hoàng đế Lưu Quang Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt không có chút máu. Từ nay về sau Đại Chu triều liền không còn họ Lưu, mà là muốn họ Diệp. Nhưng không người nào dám phản đối. Một câu quyết định vương triều đi hướng, đây chính là tiên nhân lực uy hiếp. Trong lòng mỗi người đều hâm mộ nhìn hướng Diệp Đại Phúc. Lúc còn trẻ đến tiên nhân chúc phúc không nói, tuổi trên 50 lại bị tiên nhân cho một lần. Nói không hâm mộ là giả. Diệp Phong chủ, không bằng đi ta Huyền Nhất Tông làm khách. Không cần, bản tọa còn có việc muốn làm, Huyền Phong tông chủ nếu có sự tình, nên rời đi trước là được. Huyền Phong đạo nhân, ta lúc đầu sự tình chính là tham gia đại hôn, cái này không đều để ngươi quấy nhiễu nha. Nhưng đã Diệp Kinh Trần mở miệng, hắn cũng không muốn tại cái địa phương nguy hiểm này dừng lại lâu. Dự định hôm nay liền về Huyền Nhất Tông bế tử quan, lúc nào đột phá đến độ kiếp kỳ, lúc nào lại xuống núi thu đồ đệ. Diệp Phong chủ, cáo tử. Huyền Phong đạo nhân sau khi hành lễ, liếc qua ngã trên mặt đất Lưu Tỉnh, than nhẹ một tiếng, hóa thành lưu quang biến mất tại trên đại điện. Diệp tiên sư, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Diệp Nam hỏi. Nên làm gì làm cái đó a, hôm nay không phải ngươi đại hôn sao? Diệp Nam. Trung công công định mà nói, tiên sư, hôm nay chính là đại hoàng tử đại hôn. Diệp Kinh Trần vỗ đầu, suýt nữa quên mất. Vậy còn không nắm chặt để Diệp tướng quân đăng cơ. Cả điện văn võ đại thần. Mười mấy phút về sau, tiến triều hơn 500 năm Đại Chu hoàng triều nên đón nhất vội vàng một lần thay đổi triều đại. Đương Diệp Đại Phúc một mặt mơ hồ lên làm Đại Chu triều hoàng đế về sau, vẫn là đại hoàng tử cùng văn tể tướng chi nữ đại hôn. Chỉ bất quá phía ngoài bách tính còn không biết, lúc này nhân vật chính đã đổi thành Diệp Nam. Diệp Kinh Trần không có hứng thú cùng phạm nhân cùng nhau chờ đợi tiếp xuống câu. Nói cho Diệp Nam một tiếng, mình đi đầu trở về phủ tướng quân. Ban đêm, Diệp Đại Phúc mang theo Diệp Nam cùng văn thủ trở về cùng Diệp Kinh Trần nói lời cảm tạ. Lưu Linh mặc dù không rõ ràng hôm nay trong cung xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy con trai mình mang theo văn thủ trở về, rất là cao hứng, tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn ăn ngon. Còn chưa bắt đầu ăn cơm, Diệp Kinh Trần liền cùng mấy người cáo biệt. Diệp tiên sư, thật muốn đi sao? Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Mình tới là vì kết thúc Trần Duyên, đã hiện tại đã giúp lao cha ngồi lên hoàng vị, cũng làm cho đệ đệ cùng nữ nhân yêu mến thành thân, cũng liền không có gì ở lại tất yếu. Ngốc quá lâu, rất có thể Trần Duyên không gãy, ngược lại nhấc lên không cần thiết nhân quả. Diệp Kinh Trần chủ ý đã định, Diệp Đại Phúc mấy người cũng không tốt lại quên. Trước khi đi, Diệp Kinh Trần đem lão cha kêu tới, đưa cho hắn ba tấm phù chú cùng một viên mặt dây chuyền. Nơi này có ta ba đạo công kích, nếu là gặp được tu tiên giả xâm phạm, có thể đem phù chú bóp nát. Nếu là gặp được phù chú chuyện không giải quyết được, có thể đem cái này mai mặt dây chuyền đánh vỡ, chỉ cần ta còn tại phàm giới, liền sẽ chạy đến. Lại đem Vượng Lạc Cửu Loan Thiên Dược một cây cần rút ra, dùng linh lực bóp nát, đánh vào thân thể của mẫu thân bên trong. Trong đó dược lực sẽ từ từ tầm bổ hứa linh, có thể bảo vệ nàng bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Kinh Trần lặng lẽ trở lại cung phủ. Đem Tô Hiểu Yên mang ra ngoài, tiện thể tay dùng mang ở trên người ngộ đạo trúc tập kết mấy cái đồ chơi nhỏ. Một đứa bé cái nôi, một cá bắt lãng cổ. Còn thuận tiện lưu lại mấy quả niết bàn đan, cùng nhau giao cho Diệp Nam. Dặn dò hắn nếu có hài tử, có thể để hắn ngủ ở ngộ đạo trúc bệnh thành trong chiếc nôi. Cho dù tương lai không thể chứng được đế vị, thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Đến lúc đó đi Thanh Dương Tông báo danh hảo của mình, làm cái trưởng giáo chân truyền không thành vấn đề. Niết bàn đan là lưu cho Bá Đao. Vì đoạn mình từ trong miệng hắn đạt được Diệp Nam tin tức nhân quả. Bá Đao mặc dù chỉ là hạ phẩm linh căn, nhưng chỉ cần luyện hóa cái này mấy quả đan dược, hoàn toàn có thể ngạnh sinh sinh đống đến kim đan kỳ. Chỉ bất quá đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại kim đan kỳ. Đến lúc đó, có một cái kim đan kỳ trấn giữ hoàng triều, chỉ cần không phải chọc tới tu tiên môn phái, trên cơ bản liền có thể sừng sững không ngã. Diệp tiên sư, ngài nếu là không chê, có thể hay không vì tương lai của ta nhi tử lấy cái danh tự? Diệp Kinh Trần hơi suy nghĩ một chút, gọi Diệp Phàm đi. Diệp Nam thì thầm mấy lần, đi ở trong lòng. Diệp Kinh Trần cười nói, nếu là hắn về sau bước vào tu tiên giới, nhất định phải nhiều kết bạn họ Thạch cùng họ Đoàn người. Diệp Nam nói, tiên sư nhưng có xác định người, thì như Thạch Hạo a, Đoạn Đức a loại hình. A, đúng, còn có một con sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đại hắc cầu. Diệp Nam, tiên sư nói mấy người này, làm sao lại cái thứ nhất gọi Thạch Hạo nghe đáng tin cậy, những người khác cảm giác cũng không quá đáng tin cậy dáng vẻ, lại còn muốn kết bạn một con chó. Nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ trong lòng, dự định về sau có nhi tử, chứ không cho hắn hô ba ba. Trực tiếp để hắn đem mấy người này còn có chó danh tự cho học được. Diệp Kinh Trần ngự kiếm lên không. Diệp Nam nói, còn không biết Diệp tiên sư tục danh. Diệp Kinh Trần. Diệp Nam đứng tại chỗ, nhìn qua xa xa đi xa bóng lưng, cảm giác trên người mình một đạo tuyến bị chém đứt, không biết thế nào, lại có chút sầu não. Diệp tiên sư đã đi, trời lạnh, chúng ta trở về đi. Văn thủ đi đến trong viện, cho Diệp Nam khoác trên người một tầng áo ngoài. Khác biệt, ta luôn cảm giác Diệp tiên sư cùng ta có huyết mạch tương liên cảm giác. Văn thủ đánh cười nói, vậy ngươi phải hỏi một chút Diệp tướng quân, nói không chừng Diệp tiên sư là ngươi ca ca đâu. Diệp Nam lấy lại tinh thần, ôm nữ tử trước mắt, còn gọi Diệp tướng quân đâu. Văn thủ thẹn thùng nện lấy lồng ngực của hắn. Cha ta. Ánh trăng thanh lãnh, lá trúc rung động, gió rời ảnh động. Một bên khác, Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên không nhanh không chậm đội vàng đường. ngươi không phải nói ta kết thúc Trần Duyên liền có ban thưởng sao? Đinh, ngươi chỉ là kết thúc cùng Diệp Nam Trần Duyên, cũng không có đoạn cùng Diệp Đại Phúc cùng Lưu Linh. Diệp Khinh Trần, vậy ngươi nói cho ta, đến cùng làm sao mới tính kết thúc? Ta hiện tại lập tức chạy trở về. Thiên cơ bất khả lộ. Diệp Khinh Trần, thật là sẽ không ta lần này bạch bạch xuống núi một chuyến đi. Mặc dù không có hoàn toàn đoạn, nhưng nể tình ngươi cũng không dễ dàng phân thượng. Đem Diệp Nam kia phần ban thưởng cho ngươi đi. Diệp Khinh Trần, ta nên được. Đinh, ban thưởng thần thông, nhất chỉ kiếp tiên lạc, sử dụng số lần, một lần, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Rất đơn giản, một chỉ oanh bạo tiên nhân. Diệp Khinh Trần gọi thẳng ngọa tạo. Thế nào, có đủ hay không trăng bức? Diệp Khinh Trần, vậy nhưng quá trăng bức, có thể hay không cho thêm mấy lần? Nhìn ta tâm tình đi. Diệp Khinh Trần, vậy sao ngươi mới có thể tâm tình tốt? Trước gọi một tiếng ba ba tới nghe. Diệp Khinh Trần, ba ba. Đơn giản như vậy. Diệp Khinh Trần, ta mẹ nó đều đoạn Trần Duyên, cái này đối ta tới nói chính là cái xương hô thôi. Nhanh cho thêm ta mấy lần. Uy, ngươi đang nói cái gì? Ta chỗ này tín hiệu không tốt. Tốt tốt tốt, Diệp Khinh Trần mặt đen lại. Mẹ nó đùa ta đây. Hệ thống tạm thời cắt đứt cùng Diệp Khinh Trần liên hệ, rốt cuộc không nói cho thêm mấy lần cơ hội. Diệp Khinh Trần vốn còn muốn hỏi, có phải hay không cái nào ngón tay đều được. Dù sao có một ngón tay, thế nhưng là thật lâu không có đối người dựng thẳng qua. Chương 27, vạn năm trước huyết ma lão tổ nửa tháng sau. Lan Thương sông. Đây là Đông Châu một cái lớn nhất dòng sông. Mặt sông khoảng chừng hơn 100 mét rộng. Thủy thế chảy xiết, nhất là tiên nữ phong cái này một nước đoạn. Có hai tòa giống như bồng bềnh tiên nữ sơn phong, dòng sông từ mấy trăm mét rộng lớn khu vực đến một đoạn này thời điểm. Trào lên nước sông toàn bộ tụ hợp vào chật hẹp giữa hai ngọn núi, ầm ầm sóng dậy, chảy xiết rất tiễn. Lúc này, bờ sông, một người mặc áo gai người trẻ tuổi ngay tại hữu mô hữu dạng câu lấy cá. Sau lưng hắn, cũng có một nam một nữ ngay tại nhìn chăm chú lên mặt sông. Cũng không phải người khác, chính là muốn chuẩn bị đi Tô gia Tô Hiểu Yên cùng Diệp Khinh Trần hai người. Nghe nói Thương Lan dưới sông mặt mai táng nhất đại ma tu, mấy vạn năm trước làm hại thương sinh, huyết tế trăm vạn người đến luyện chế vạn hồn tiên, bị hai vị tiên giới xuống tới nữ tiên liên thủ trấn áp, phong ấn tại Lan Thương dưới sông. Diệp Khinh Trần nghe Tô Hiểu Yên kể tiên nữ phong điệt cố, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người trẻ tuổi mang khí cụ. Làm tư thâm câu cá lão, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những khí cụ này bất phàm. Hoa tử là dùng gạo nếp đánh, cần câu là dùng gỗ đào làm, con mồi là dùng máu gà mở, dây câu là dùng một đầu tuyến, liền ngay cả cái này câu bị bên cạnh còn đặt vào một cái la bàn. Câu cá người trẻ tuổi như mày, đối đằng sau nói chuyện hai người thở dài một tiếng. Tô Hiểu Yên vội vàng che miệng nhỏ, không tiếp tục lên tiếng. Diệp Khinh Trần thì là nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt nước, giống như là đang suy tư điều gì. Chẳng được bao lâu, bong bóng cá bỗng nhiên chìm xuống. Người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng, dùng sức đi lên vừa nhấc, một đầu toàn thân phỉ phiêu bạch cá trên lưới câu treo, không lúc đích. Diệp Khinh Trần nhíu mày, có chút ý tứ. Người trẻ tuổi đem cá lấy xuống, phát hiện lại là một đầu trắng bệnh cá chết. Hắn đem gậy tre buông xuống, quay đầu hướng Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên nhắc nhở nói, nơi này gặp nguy hiểm, các ngươi đi mau. Tô Hiểu Yên cười nhạt một tiếng, đây là cái gì để cố? Diệp Khinh Trần làm lão câu cá lão giải thích nói, câu cá rơi có cái quy định bất thành văn, cá chết chính miệng, xét can liền đi. Tô Hiểu Yên hiếu kỳ nói, vì cái gì? Cá chết sẽ cắn câu sao? Diệp Khinh Trần hỏi ngược lại. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp mặt trước tuổi trẻ nam nhân đem gậy tre buông xuống về sau, đem phía ngoài áo gai cởi xuống, lộ ra bên trong mặc đạo bào màu tím. Ngoa tào. Diệp Khinh Trần thốt ra. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể chứng kiến câu nói này nửa câu sau. Cá chết chính miệng, thu cán liền đi, đạo bào một đuổi, xuống nước liền làm. Đổi đạo bào màu tím người trẻ tuổi nẹn đủ một hơi, từ phía sau lưng lấy ra một cây đạo một kiếm, đông nhiên vào trong nước. Chẳng được bao lâu, phía dưới liền lộc cộc bước lên cua tới. Tô Hiểu Yên gánh thầm nghĩ, muốn hay không giúp hắn một chút, bởi vì nàng vừa rồi liếc mắt nhìn, người trẻ tuổi này trên thân không có một chút linh lực ba động. Nhưng Diệp Khinh Trần lắc đầu, không có việc gì, phía dưới đồ vật hắn có thể ứng phó. Quả nhiên, không đến thời gian một nén nhang, người trẻ tuổi nổi lên mặt nước, tóc bị nước thấm ướt có vẻ hơi lộn xộn, nhưng tràn đầy chiều khí phồn thịnh. Ha ha, huynh đệ, phù một tay. Người trẻ tuổi hướng về phía Diệp Khinh Trần kêu lên. Diệp Khinh Trần đem hắn kéo lên về sau, phát hiện trong tay hắn chăm chú nắm chặt một con xích hắc sắc niêm cá. Diệp Khinh Trần nhíu mày, con cá này phía trên màu đen ẩn ẩn có ma tu khí tức tồn tại. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật, Thương Lan dưới sông mặt thật trấn áp nhất đại ma tu. Ta gọi Lâm Cửu, tạ ơn. Người tuổi trẻ song tạ, vừa mới chuẩn bị tu dọn đồ đạc muốn đi. Diệp Khinh Trần nghe được Lâm Cửu cái tên này thời điểm sương sở, cảm giác rất quen thuộc. Lâm chính anh là gì của ngươi? Lâm Thu Sinh kinh ngạc nói, ngươi biết gia sư? Diệp Khinh Trần, Cương Thi đạo trưởng Cửu Thúc thanh danh, người nào không biết. Ta từng nghe nói qua Cửu Thúc danh hảo, một mực rất ngưỡng mộ hắn, có thể hay không giúp ta giới thiệu nhận biết gặp một lần? Lâm Cửu lắc lắc đầu nói, gia sư đã qua đời. Đinh, ban bố thu đồ nhiệm vụ, đem Lâm Cửu thu làm đồ đệ, có phong phú ban thưởng. Đã Cửu Thúc không có ở đây, vậy ngươi nhưng nguyện cải đầu môn hạ của ta. Lâm Cửu vừa muốn cự tuyệt, trong tay hắc ngư bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tiếng thê lương tê minh. Ngay sau đó, nguyên bản bình tĩnh mặt sông nhấc lên gợn sóng, sôi trào mãnh liệt. Diệp Khinh Trần cấp tốc ngự kiếm lên không, chỉ gặp sôi trào dưới mặt sông, một đạo bóng đen to lớn ngay tại phun trào. Ma khí. Tô Hiểu Yên đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem phía dưới cảnh tượng và sợ hãi. Dù sao từ khi một vạn năm trước, tại Trung Châu bốn thánh địa một thần triều dẫn đầu dưới, Huyền Thiên Đại Lục vây quét tất cả ma tu môn phái, chỉ có số ít người chạy trốn tới phía Bắc Hoang Nguyên. Nhưng là hiện tại, Đông Châu vậy mà xuất hiện ma khí, mà lại là trí thuần đến thật chân ma chi khí. Đang lúc hai người suy đoán ma khí là từ đâu tới thời điểm, chỉ gặp đại giang trung ương, hai tòa tiên nữ phong ở giữa xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Tất cả nước sông đều vây quanh vòng xoáy chuyển động. Ha 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 ha. Từ Hà, Thanh Hà, năm và năm. Bản tọa cuối cùng đem cuối cùng một đạo cấm chế phá vỡ. Các ngươi đem bản tọa cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời thủy lao bên trong năm và năm, đợi bản lão tổ trở lại tiên giới, cái thứ nhất liền muốn tiêu diệt các ngươi mặt trăng thánh địa. Theo đạo thanh âm này truyền ra, phô thiên cái địa ma khí cũng đem nơi đây địa giới che đậy nhật nguyệt vô quang. Lại là thiên ma lão tổ. Tô Hiểu Yên hoảng sợ nói, nguyên lai truyền thuyết là có thật, cái tiêu huyết tế trăm vạn người luyện chế vạn hồn phiên ma tu lại còn sống. Diệp Kinh Trần thở dài, hắn đã cảm giác được ma khí bên trong cái kia tràn ngập mùi máu tươi thân ảnh, tối thiểu nhất đều là độ kiếp kỳ. Đoán chừng là vừa mới thoát khốn, cho nên còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ bằng hiện tại Huyền Tiên đại lục thực lực, đoán chừng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, càng đừng đề cập lại lần nữa đem hắn phong ấn. Thiên Ma lão tổ một thân huyết bào, trong tay nắm lấy lúc ấy luyện chế vạn hồn tiên, ước vạn màu xám đoan hồn tại cờ trên mặt dây rủa gào thét. Thanh âm truyền vào Tô Hiểu Yên trong tai, như là ma âm chui vào não hải, để nàng đầu óc chấn động, sắc mặt trắng bệch. Diệp Khinh Trần một tiếng quát nhẹ, đưa nàng từ loại kia trạng thái bên trong tỉnh lại. Huyết sát ma âm. Tô Hiểu Yên có chút chấn kinh. Đây là ma tu thất truyền thật lâu một đạo thần thông, dựa vào câu lấy người sống hồn phách, ngày đêm tra tấn, biến thành oan hồn về sau, liền có thể phát ra nhiếp nhân tâm phách thanh âm. Từ vừa rồi uy lực đến xem, Thiên Ma lão tổ vạn hồn phiên bên trong ít nhất có hơn ngàn vạn oan hồn. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch được Thiên Ma lão tổ cất giấu nặc nhiều năm tích xúc, về sau đánh giết Thiên Ma lão tổ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thần thông, hư không nhất đao trảm, căn cứ túc chủ thực lực, trước mắt nhưng một trạng độ kiếp tu sĩ. Hả? Tu tiên giả? Huyết Ma lão tổ trong nháy mắt đi vào Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên trước người. Lão tổ ta năm vạn năm qua chỉ có thể ăn cái này thương lan trong nước huyết thực, đã nhanh muốn quên nhân tộc hương vị. Huyết Ma lão tổ tham lam nhìn chằm chằm hai người, toàn thân ngứa. Tu tiên giả a, vậy nhưng so tôm cá mỹ vị nhiều. Tô Hiểu Yên vừa muốn rút kiếm, Huyết Ma lão tổ chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tô Hiểu Yên linh lực trong cơ thể liền không nghe sai khiến, như là bị phong ấn, toàn thân cũng không thể động đậy. Ngược lại Diệp Khinh Trần thành thật, không có bất kỳ cái gì phản kháng cử động. Hai cái bé con, lão tổ xin hỏi các người, hiện tại Huyền Thiên đại lục người mạnh nhất là ai? Diệp Khinh Trần thản nhiên nói, lão tổ, chúng ta không biết. Vậy ta hỏi lại các người, hiện tại Huyền Thiên đại lục đứng đầu nhất thế lực là nào? Tô Hiểu Yên ngậm miệng không nói lời nào. Vẫn như cũng là Diệp Khinh Trần chậm rãi nói, hồi lão tổ, là Trung Châu bốn đại thánh địa cùng tiên triều. Tô Hiểu Yên vì Diệp Khinh Trần như thế không có cốt khí hành vi, trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Khinh Trần, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Thế nhưng là Vũ Hóa tiên triều, Thái Nhất thần cùng, Tiểu Tây Thiên, Sinh Tử phủ, Tử Hiên Các. Hồi lão tổ, Vũ Hóa tiên triều đã tại 3 vạn năm trước hủy diệt, hiện tại là Vô Thượng tiên triều. Huyết Ma lão tổ một trận tổn thức, bị nốt 5 vạn năm, ra đã là Thương Hải Tam Điển. Ngay cả đã từng đi ra tiên nhân tiên triều đều có thể che diệt. Hiện tại nhưng có đại đế còn sống sót. Huyết Ma lão tổ hỏi, hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ có độ kiếp viên mãn tu vi. Nếu như gặp gỡ đại đế, sợ rằng sẽ đối với mình về sau kế hoạch có ảnh hưởng. Bất quá chỉ cần đi đến cái chỗ kia, cho hắn thời gian 1 năm, đại đế ở trong tầm tay. Diệp Kinh Trần hồi đáp, lão tổ, Huyền Thiên đại lục đã hơn vạn năm chưa từng sinh ra đại đế. Ồ. Huyết Ma lão tổ kinh ngạc nói, tại hắn cái kia thời kỳ, cơ hồ mỗi 100 năm liền có tiên nhân phi thăng. Theo bốn đại thánh địa phỏng đoán, là thành tiên lộ bị người chặn đứt. Hiện tại không riêng đại đế không ra, liền ngay cả tiên nhân đều không thể tùy ý giáng lâm. Chương 28, lão tổ, ngươi không thể giết ta. Trải qua Diệp Khinh Trần một phen giới thiệu, Huyết Ma lão tổ cuối cùng mới đại khái rõ ràng Huyền Thiên đại lục tình thế trước mắt. Đa giới này đã không có đại đế tồn tại, vậy liền không ai lại có thể ngăn cản lão tổ ta. Nói xong, Huyết Ma lão tổ nhìn về phía Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên, liếm liếm tinh hồng bờ môi. Tu tiên giả tư vị, lão tổ ta thế nhưng là năm vạn năm không có được qua. Tô Hiểu Yên giãy giụa lấy, nghĩ phá vỡ Huyết Ma lão tổ phong ấn, cho dù chết cũng muốn chết quang vinh. Lão tổ, chờ đã. Diệp Khinh Trần mở miệng nói. Chuyện gì? Diệp Khinh Trần chắp tay nói, lão tổ còn không thể giết ta. Huyết Ma lão tổ nghi ngờ nói, vì cái gì? Bây giờ Huyền Thiên đại lục mặc dù không có đại đế tồn tại, nhưng còn có không ít nắm giữ cực đạo đế binh âm thầm tồn tại, có vạn bối tại, có thể thời khắc giúp đỡ lão tổ tả hữu. Huyết Ma lão tổ suy nghĩ tỉ mỉ một lát, đúng là dạng này không sai. Mình tại bị phong ấn trước, có hơn vạn tên Huyết Ma tông đệ tử hầu hạ hai bên. Lúc này mình vừa mới bài trừ phong ấn, thật đúng là thiếu mấy cái khả năng giúp đỡ mình chân chạy người. Cái này tiểu nữ hoa hoa cũng không tệ, trúc cơ biến mãn, miễn cưỡng xem như tu tiên giả, vậy liền cầm nàng mở ra ăn mặt đi. Huyết Ma lão tổ quay đầu nhìn về phía da miệng thịt mềm Tô Hiểu Yên, cười gần nói: "Lão tổ, người này cũng không thể giết." Huyết Ma lão tổ cau mày: "Cái này vì cái gì cũng không thể giết?" Diệp Khinh Trần giải thích nói: "Người này là Đông Châu cường đại nhất tông môn Thanh Dương tông trưởng giáo chân truyền đệ tử. Thì tính sao, nghe ngươi vừa rồi lời nói, giới này mạnh nhất bất quá độ kiếp kỳ. Lão tổ năm đó ta bóp chết độ kiếp kỳ như là bóp chết một con kiến." Huyết Ma lão tổ lơ đến nói: "Kia là tự nhiên, lão tổ ma uy cái thế, đương nhiên sẽ không sợ những này hạng giá áo túi cơm. Nhưng lão tổ có chỗ không biết, nữ tử này chính là thái cổ thế gia xuất thân. Thái cổ thế gia cái tên này, Huyết Ma lão tổ cũng có chút kiêng kỵ. Những này không dễ dàng ra thế gia, bình thường không đến nguy hiểm cho Huyền Thiên đại lục nguy vong lúc chưa từng xuất thế. Nhưng Huyết Ma lão tổ cũng không dám khinh thường bọn hắn. Tại hắn vừa tiến vào độ kiếp kỳ thời điểm, liền đã từng nhìn thấy qua một cái thái cổ thế gia người hầu, tại một chỗ bí cảnh bên trong sinh sinh bắt một đầu lập tức thành tiên giao long, rút lấy gân rồng về sau cho nhà thiếu chủ làm cung. Lúc ấy cái kia chẳng diện, tại huyết ma lão tổ trong lòng lưu lại rất lớn bóng ma. Mình bây giờ vừa mới thoát khốn, không thích hợp trêu chọc loại này thế lực. Thái cổ thế gia làm sao lại tiến vào Thanh Dương Tông cái này tiểu môn phái? Diệp Kinh Trần mặt không đỏ tim không đập, tiếp tục nói bừa, lão tổ có chỗ không biết, Thanh Dương Tông trưởng sinh phong chủ Tư Đồ trưởng ca chính là tiên vương chuyển thế. Tiên vương chuyển thế? Huyết ma lão tổ một tiếng kinh hô. Chính là mình định phong nhất thời kỳ, cũng bất quá là cựu phẩm tiên tôn. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thanh Dương Tông lại có tiên vương chuyển thế. Chắc không được, vậy cái này nữ hoa vì cái gì không có bái nhập trưởng sinh phong chủ môn hạ, mà là trở thành trưởng giáo chân truyền, chẳng lẽ cái này trưởng giáo cũng là tiên vương chuyển thế hay sao? Một tông song tiên vương. Chính là huyết ma lão tổ cũng không dám tưởng tượng. Thế thì cũng không phải, trưởng sinh phong chủ thường xuyên du lịch bên ngoài, cho nên cũng không có thu bất luận cái gì đệ tử. Huyết ma lão tổ có chút tán động. Tiên vương chuyển thế, làm sao có thể để ý phàm giới tu tiên giả? Không thu đệ tử cũng mới phù hợp thân phận của hắn. Diệp Kinh Trần một phen nói tỉ mỉ xuống tới, thành công bảo vệ Tô Hiểu Yên tính mệnh. Huyết ma lão tổ nhìn xong hai người, thở dài. Vậy ngươi hai người liền đi theo bản tọa bên người hầu hạ hai bên đi. Diệp Kinh Trần chắp tay nói, tạ lão tổ. Huyết ma lão tổ áo bào đỏ vung lên, bao phủ lại hai người bay đến bờ bờ. Lâm Cửu còn không có rời đi, lúc này đứng tại chỗ, đối huyết ma lão tổ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếm vô đạo bị hắn nắm chặt trong tay. Nơi này còn có một phàm nhân, mặc dù không bằng tu tiên giả mỹ vị, nhưng dầu gì cũng có thể nhét cái hàm răng. Dứt lời, huyết ma lão tổ mở cái miệng rộng, đang muốn một ngụm nuốt vào Lâm Cửu. Lão tổ, người này cũng không thể giết. Diệp Kinh Trần lại lần nữa quyến đủ. Đây chính là mình muốn thu đồ đệ a để ngươi ăn, ta còn thế nào hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Huyết ma lão tổ bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở cho cả phiền. Cái này không cho ăn, cái kia không cho ăn. Hiện tại mẹ nó phàm nhân cũng không cho ăn. Lão tổ ta bị phong ấn 5 năm, về sau muốn đổi ăn chay hay sao? Hắn lại vì sao không thể giết? Huyết ma lão tổ tức giận nói, hảo hảo huyết nục mỹ thực tại trước mặt, vậy mà không để cho mình hưởng dụng. Đôi này chỉ có thể ăn ăn mặn người mà nói là lớn cỡ nào tổn thương a. Lúc này huyết ma lão tổ ủy khuất tựa như là cho quả phụ giữ cửa lão đầu. Diệp Kinh Trần cấp tốc trong đầu bệnh ra lý do. Người này tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng hắn trên người có đại đạo nguyền rủa, nếu là bị lão tổ ăn hết, sợ rằng sẽ đem nguyền rủa chuyển rời đến ngài trên thân. Đại đạo nguyền rủa kia là vật gì? Huyết ma lão tổ dùng thần thức dò xét Lâm Cửu một phen, quả nhiên ở trên người hắn phát hiện một đạo mịt mờ tiêu ký. Mặc dù cũng không có đại đạo khí tức, nhưng huyết ma lão tổ có thể cảm giác được, lưu lại đạo này tiêu ký tồn tại ẩn ẩn so thiên đạo càng làm cho tâm hắn kinh run sợ. Diệp Kinh Trần nhìn xem hắn một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đối với mình biên hoang luôn năng lực cảm giác từ đáy lòng tán động. Cũng không khỏi có chút hoài nghi bị nhốt 5 vạn năm huyết ma lão tổ có phải hay không đầu óc không dễ dùng lắm. Cái kia đạo tiêu ký cùng cái gì đại đạo nguyên rủa không có nửa xu quan hệ, mà là hệ thống đánh lên sư đồ là ấn. Mặc dù Lâm Cửu còn không có đồng ý trở thành Diệp Kinh Trần đồ đệ, nhưng Diệp Kinh Trần quyết định hắn, trừ phi là mình từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là Lâm Cửu chết rồi. Nếu không không có bất kỳ người nào có thể đem đạo này là cơn xóa đi, liền xem như tiên đế đến đều vô dụng. Huyết ma lão tổ lại một lần nữa bị lừa gạt ở trong lòng phi thường bị quất. Đối Lan Thương sông hé miệng, giống như là kình như hấp thủy. Trong nước tất cả sinh vật toàn bộ bạo thành một đoàn huyết vụ, theo nước sông bị hút vào huyết ma lão tổ trong bụng. Xong việc về sau, huyết ma lão tổ ở một cái. Các ngươi tạm thời hiện tại nơi này chờ một chút, lão tổ ta còn có đồ vật tại đáy sông, đợi ta lấy ra sau lại rời đi. Dứt lời, biến mất tại bên bờ. Tô Hiểu Yên sử xuất tất cả vốn liếng nghị sông mở cấm chế, nhưng là làm sao thực lực mình thấp. Diệp Kinh Trần, giúp ta một chút. Quay đầu nhìn lại, Diệp Kinh Trần chính không nhanh không chậm cầm lấy cần câu câu lên cá. Ngươi đang làm gì? Diệp Kinh Trần nhẹ xuýt một tiếng, vung câu kéo đầu cá lớn. Câu cá a, không nhìn thấy sao? Nghe được lời nói này, Tô Hiểu Yên mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngươi cứ như vậy thúc thủ chịu trói, đối giáo cho giả sao? Diệp Kinh Trần nhíu môi, ngươi đánh thắng được hắn sao? Đánh không lại ta cũng sẽ không cùng loại này mà tu làm bạn, tu sĩ chúng ta, cùng lắm thì vừa chết. Lâm Vũ nghe được Tô Hiểu Yên câu nói này, cũng ngóc lên cổ, lớn tiếng nói, "Rõ." Diệp Kinh Trần cầm lấy cần câu đập vào Lâm Vũ trên đầu. "Là ngươi cái đại đầu quỷ." Lâm Vũ tự biết đánh không lại hắn, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng xem thường Diệp Kinh Trần loại này vì mạng sống, vứt bỏ nguyên tắc không muốn mặt hành vi. "Trường Sinh phong chủ, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này." Diệp Kinh Trần thở dài. "Mình một cái vương giả mang hai thanh đồng, tâm mệt mỏi a. Ta không tốt dễ dàng đem các ngươi hai cái cứu được, các ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi. Muốn chết cũng đừng mang ta lên." Tô Hiểu Yên lông mày nhíu lên, hừ lạnh một tiếng. Làm sao ngươi biết ta đến từ tại Thái Cổ Thế Gia? Diệp Kinh Trần thuận miệng nói, viên. Đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thật đến từ Thái Cổ Thế Gia đi. Tô Hiểu Yên thiết qua đầu, rõ ràng không muốn phản ứng hắn. Từ phản ứng của nàng đến xem, đáp án 89/10. Không nghĩ tới Tô Hiểu Yên địa vị như thế lớn. Chỉ bất quá vì sao lại đến Thanh Dương đâu? Diệp Kinh Trần phát ra giống như huyết ma láo tổ nghi vấn. Bất quá nhìn xem Tô Hiểu Yên trước mắt biểu lộ, liền biết nàng căn bản không muốn phản ứng chính mình. Vẫn là chờ giải quyết xong huyết ma láo tổ về sau hỏi lại đi. Tô Hiểu Yên vẫn là không có từ bỏ. Trên người nàng có từ trong nhà mang tới phụ chú, chỉ đưa vào linh lực liền có thể kích hoạt, đến lúc đó gia tộc liền sẽ biết mình gặp nạn. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy để nhà ngươi trong tộc người tới cứu ngươi. Hừ, huyết ma lão tổ trước mắt là độ kiếp viên mãn, cho dù có người tay cầm cực đạo đế binh đến cũng là cho không. Trừ phi các ngươi muốn cho hắn lại cho một kiện cực đạo đế binh, dạng này huyết ma lão tổ liền thật tại cái này giới cử thế vô địch. Tô Hiểu Yên tú mục nhìn hằm hằm, ngươi. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm kiên quyết không còn phản ứng Diệp Khinh Trần một lần. Cũng không lâu lắm, huyết ma lão tổ liền hóa thành huyết vụ trở về. Diệp Khinh Trần đi ra phía trước, hỏi, lão tổ, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Huyết ma lão tổ hơi trầm ngâm, nói, theo ta đi là được. Lão tổ thế nhưng là có dấu đi bảo vật. Huyết ma lão tổ cười nói, kia là tự nhiên. Diệp Khinh Trần, may mắn vừa rồi không có trực tiếp giết ngươi. Chương 29, Thọc Thanh Dương Tông ổ nửa ngày sau. Huyết ma lão tổ cùng ba người giáng lâm tại một chỗ bên trong dãy núi. Lúc này sắc trời lờ mờ. Trong dãy núi rừng rậm dày đặc, chim thú tiếng côn trùng kêu vang không dứt. Lão tổ, chúng ta đây là ở đâu đây? Diệp Khinh Trần hơn 20 năm không có xuống núi, đối Huyền Thiên Đại Lục thật đúng là không nhất định liền so Huyết Ma lão tổ hiểu rõ. Chỉ bất quá Huyết Ma lão tổ không biết, còn bị hắn lừa gạt. Đây là Huyết Cốt Sơn. 5 vạn năm trước Huyết Ma tông chiếm cứ Huyết Cốt Sơn. Huyết Ma lão tổ gật đầu nói, đúng vậy. Bất quá là năm đó bị Tử Hà cùng Thanh Hà liên hợp Huyền Thiên Đại Lục tất cả chính phái thế lực cho liên thủ tiêu diệt. Bản lão tổ cũng bị các nàng phong ấn. Nghĩ đến cái này 5 vạn năm qua chịu quất đủ, Huyết Ma lão tổ hung hăng nói, đợi bản tọa trở lại đỉnh phong, nhất định phải đem những này người rút xương lột ra, toàn bộ luyện tiến bản tọa vạn hồn viên bên trong. Diệp Kinh Trần phụ họa theo đuôi nói, lão tổ nhất định có thể đăng lâm đại đế vị, phi thăng tiên giới. Tô Hiểu Yên cùng Lâm Cửu đồng thời hứ một ngụm. Huyết Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi nếu là không muốn đi theo ta, bản tọa hiện tại liền có thể đem các ngươi luyện tiến vạn hồn viên. Chỉ là thái cổ thế gia, đương tưởng rằng bản tọa liền thật sợ bọn hắn. Cùng lắm thì tại bản tọa Thăng Long huyết trận bên trong tu luyện 1 năm nửa năm, sau khi ra ngoài đừng nói là thái cổ thế gia, chính là tiên nhân đích thân tới cũng không đủ gây cho sợ hãi. Diệp Kinh Trần thở dài, lão tử một cái vương giả sớm muộn sẽ bị hai người các ngươi thanh đồng hạ chết. Lão tổ bất giận, hai người bọn họ vẫn chưa từng gặp qua ngài ma uy cái thế, chỉ cần để bọn hắn gặp được, tất nhiên đối với ngài nói gì nghe nấy. Như nếu có lần sau nữa, chính là đại la kim tiên thay các ngươi biện hộ cho đều vô dụng. Huyết ma lão tổ không còn phản ứng bọn hắn những tôm cái này, từ trong ngực móc ra một kiện điêu khắc hình rồng ngọc bài, đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Ước chừng 2 phút về sau, trên ngọc bài rồng có động tác tinh tế. 10 mấy phút về sau, huyết ma lão tổ trên thân bắt đầu đổ mồ hôi, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Tô Hiểu Yên thấy thế, hướng về phía Diệp Khinh Trần mấy mắt. Dù sao nhìn huyết ma lão tổ trạng thái này, rõ ràng chính là linh lực hao phí quá độ, chính là hư nhược thời điểm. Mà trước mắt chỉ có Diệp Khinh Trần một người linh lực không có bị phong ấn. Diệp Khinh Trần huýt sáo, ngoái đầu lại đi, giả bộ như không có trông thấy Tô Hiểu Yên ám chỉ. Nhiệm vụ của mình nhưng là muốn cầm tới huyết ma lão tổ giấu bảo bối. Ban thưởng không ban thưởng khác nói, nhưng nhìn huyết ma lão tổ điệu bộ này, liền biết bảo bối này khẳng định không phải tầm thường. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng truyền đến một trận tinh tế rì rào thanh âm. Ngay sau đó, thoát ra mấy cái người mặc hắc bào người, chỉ bất quá bị sương mù màu đen che lại mặt, khiến người thấy không rõ tướng mạo của bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp tu tiên giả. Cầm đầu người áo đen phát ra cười quái dị, không có hảo ý nhìn xem Diệp Khinh Trần mấy người. À, lại có đẹp như vậy nữ nhân, không sai không sai, bản tọa vừa vặn thiếu khuyết một cái tốt nhất song tu lô đỉnh. Tại bọn hắn vừa tiến vào phụ cận phiến khu vực này thời điểm, Diệp Khinh Trần liền phát hiện bọn hắn. Hắn tin tưởng huyết ma lão tổ cũng phát hiện, chỉ bất quá không biết vì cái gì huyết ma lão tổ vậy mà không có xuất thủ nuốt mất bọn hắn. Lúc này bọn hắn đi tới gần, Diệp Khinh Trần cũng phát hiện trên người bọn họ lại có nhàn nhạt ma khí. Chỉ bất quá cùng huyết ma lão tổ trên người so sánh, mặc kệ là phẩm chất vẫn là số lượng đều là cách biệt một trời. Hẳn là mấy cái may mắn được ma tu di tích tán tu mà thôi. Huyết ma lão tổ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Lâm Cửu cùng Tô Hiểu Yên bị Diệp Khinh Trần phong bế miệng, sợ bọn họ tại nói nhiều cho gây mình phiền phức. Lão đại, hết thảy 4 người. Một cái lao đầu tử, một nữ nhân, còn có 2 cái trẻ tuổi. Nói chuyện người này chỉ có chút cơ kỳ, mà trong miệng hắn lao đại chính là người áo đen kia. Kim đan trung kỳ tu vi. Huyết ma lão tổ tụ tinh hội thần khởi động ngọc long bài bên trong trận pháp. Chỉ có Diệp Khinh Trần đứng dậy. "Tiểu tử, ngươi là môn nào phái nào?" Cầm đầu người áo đen hỏi. Mặc dù hắn tự kiềm chế tu vi không thấp, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Cũng là không phải nói hắn liền sợ Diệp Khinh Trần. Dù sao Diệp Khinh Trần còn trẻ như vậy, hắn không tin liền có thể mạnh hơn Kim Đan trung kỳ. 20 tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, toàn bộ Đông Châu chỉ có Thanh Dương Tông vị kia trưởng sinh phong chủ Tư Đồ trưởng ca. "Thanh Dương Tông?" Diệp Khinh Trần báo ra sư môn. Người áo đen chán mắt lạnh. "Ngoa tạo." Vừa nghĩ đến Tư Đồ trưởng ca, làm sao lại xui quẩy gặp được Thanh Dương Tông người? Chẳng lẽ mình mấy ngày nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, phạm vào thái thuế? Lão đại, những này là Thanh Dương Tông đệ tử, chúng ta đi thôi. Trong đó một cái ma tu có chút kiên kỵ nói. Thanh Dương Tông 1 môn 2 hợp thể đại năng. Không phải bọn hắn loại này nhỏ tạp lạp gạo có thể trêu chọc. Tư Đồ trường ca vẫn là một chuyện, trước mắt vẫn chỉ là tại Thanh Dương nội bộ cùng Diêu Cốc, Huyền Nhất Tông cao tầng biết được. Cho nên đối với mấy cái này tán tu mà nói, Thanh Dương Tông chính là Đông Châu mạnh nhất tông môn, không có cái thứ hai. Người áo đen đầu lĩnh cũng có chút do dự. Phía sau hắn một cái khác ma tu thì là nhỏ giọng nói, lão đại, dù sao chỗ này dãy núi ngoại trừ bọn hắn chính là chúng ta, không có người khác, không bằng. Người này một vòng cổ. Nhưng bọn hắn là Thanh Dương Tông người. Người này lại nói, chỉ cần đem bọn hắn giết, liệu có ai biết được đây? Mà lại lão đại, đây chính là Thanh Dương Tông A, trên người đồ tốt khẳng định không ít. Còn có nữ nhân kia, xem xét chính là song tu chất liệu tốt.
ngài không phải đang cần một cái lô đỉnh mà. Áo đen lão đại cau mày, hơi suy nghĩ một hồi. Mẹ nó, liều mạng. Liều một phen, xe đạp biến motor. Cùng lắm thì làm xong vụ này, tránh một chút, chờ mình trở thành nguyên anh kỳ trở ra. Diệp Khinh Trần nhìn ra ý nghĩ của hắn, đi ra phía trước nói, các ngươi động thủ trước đó liền không hỏi trước một chút ta là ai. Ta quản ngươi mẹ nó là ai, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể là phong chủ hay sao? Diệp Khinh Trần buông tay, khẽ cười nói, thật đúng là để ngươi đoán đúng. Câu nói này Diệp Khinh Trần chỉ để bọn họ mấy người nghe được, cho nên huyết ma lão tổ cũng không có cái gì phản ứng. Những này ma tu cười khúc khích. Ha 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 ha, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Hắn nói chính hắn là Thanh Dương Tông phong chủ. Đám người phình bụng cười to. Thanh Dương Tông bảy vị phong chủ, cái nào không phải nổi tiếng đại năng, ngươi ngụy trang thành cái gì không tốt, nhất định phải ngụy trang bực này nhân vật. Coi như ngươi lão xưng mình là trưởng giáo Lý Nhược Ngu chân truyền, chúng ta đều có thể sẽ cân nhắc một chút. Ngươi mẹ nó nói mình là phong chủ, đương các gia gia là kẻ ngu sao? Diệp Khinh Trần dùng ngón tay hướng Tô Hiểu Yên, nói, vị kia mới là trưởng giáo Lý Nhược Ngu chân truyền đệ tử. Mấy người lại là một trận cười vang. Ngươi mẹ nó lại còn coi chúng ta là kẻ ngu a? Diệp Khinh Trần nhún nhún vai. Ta dù sao nói, các ngươi muốn tin hay không? Áo đen lão đại nói, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi là cái nào một phong chủ? Trường Sinh Phong. Diệp Khinh Trần câu nói này lại đem vừa dừng lại mấy người làm cho tức cười. Ta nói, tiểu huynh đệ, đừng đùa chúng ta cười. Vừa rồi đều đau sốc hông. Ngươi nhất định là muốn cười chết ta, kế thừa ta phong vận vẫn còn đậu tử. Diệp Khinh Trần. Cái khác ma tu. Ma tu lão đại. Lão đại, ta hoài nghi tiểu tử này đều không phải là Thanh Dương Tông người, ở chỗ này cáo mượn ai hùng đâu. Có một cái ma tu nói ra. Nghe Diệp Khinh Trần mấy câu nói đó, không có một câu giống như là thật. Trước nói mình là Thanh Dương Tông, còn nói mình là phong chủ, bên cạnh vẫn là trưởng giáo Lý Nhược Ngu chân truyền đệ tử. Mình không cẩn thận thọc Thanh Dương ổ. Bây giờ người này lại còn nói mình là Trường Sinh phong chủ. Mấy người bọn hắn ma tu tuy nói chưa ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gặp qua heo chạy a Trường Sinh phong chủ, Tư Đồ trưởng ca, Đông Châu thứ nhất tu tiên giả. Tất cả mọi người biết là một người mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng nho nhã nam tử trung niên. Một giới khác, Tư Đồ trưởng ca trên mông nổi lên lửa, đối đằng sau đầu kia theo đuổi không bỏ lão long chửi ầm lên. Ngươi lại ra? Vì một đóa thất bảo liên, đuổi ta 10 cái bí cảnh, đáng ra không? Đáp lại hắn là một đạo phần tiên thần viêm. Tư Đồ trưởng ca quái khiếu phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào kế tiếp nhỏ bí cảnh. Nhưng lập tức từ bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Ngoa tạo, Hoàng Thiên hư ảnh, ngươi lại ra. Phía sau lão long nghe được Hoàng Thiên hư ảnh thời điểm, thân thể cao lớn không hiểu chấn động, trên mặt vậy mà lộ ra sợ hãi thần sắc. Vùng vẫy một hồi về sau, không cùng lấy Tư Đồ trưởng ca đi bảo, mà là gầm lên giận dữ về sau lựa chọn rời đi. Chương 30, sao trời bất tử, nguyên thần bất diệt kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn. Diệp Khinh Trần đương phong chủ việc này trên cơ bản chỉ có Thanh Dương Tông nội bộ biết. Dù sao lúc ấy Diệp Khinh Trần còn không thể tu luyện, chẳng qua là Tư Đồ trưởng ca du lịch bên ngoài lâm thời làm phong chủ. Về sau thẳng đến Tư Đồ trưởng ca vẫn lạc, Lý Nhược Ngu cũng không có ý định để Diệp Khinh Trần một mực đảm nhiệm. Cho nên ngoại giới cũng còn coi là Trường Sinh phong chủ vẫn như cũng là Tư Đồ trưởng ca. Đã ngươi là Trường Sinh phong chủ, vậy ngươi sẽ không còn muốn nói lao đầu tử kia là các ngươi Thanh Dương Tông trưởng giáo Lý Nhược Ngu a? Diệp Khinh Trần lắc đầu, ngươi đây liền đoán sai. Hắn là Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ? Áo đen lão đại thầm nói. Chưa nghe nói qua. Chỉ bất quá hắn một cái thủ hạ sắc mặt đột biến, kinh hãi nói, ngươi nói là người kia là 5 vạn năm trước Huyết Ma lão tổ. Đúng vậy a. Ngươi biết người này? Áo đen lão đại hỏi. Người này nuốt nước miếng, khẩn trương nói, nghe nói qua. 5 vạn năm trước, có một cái ma tu thành lập Huyết Ma tông, xương bá huyền tiên đại lục, huyết tế qua vô số phàm nhân thậm chí tu tiên giả. Về sau vũ hóa thần triều câu thông tiên giới, từ phía trên giáng lâm 2 vị nữ tiên, liên thủ huyền tiên đại lục đem Huyết Ma tông tiêu diệt. Huyết Ma lão tổ cũng từ đây chẳng biết đi đâu. Có truyền ngôn nói, hắn bị 2 vị nữ tiên phong ấn tại Thương Lan dưới sông mặt. Áo đen lão đại cắt một tiếng, 5 vạn năm trước lão quái vật, làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngàn năm con rùa vạn năm rùa, ngay cả con rùa đều không sống tới cái này số tuổi, một cái ma tu còn bị phong ấn, sớm hóa thành tro. Vừa dứt lời, Huyết Ma lão tổ mặt liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi nói bản tọa là con rùa? Phô thiên cái địa ma khí áp bách lấy mấy cái ma tu hai chân không ngừng run lên. Nghe nói qua việc khác dấu vết vị kia ma tu run rẩy nói, không phải ta nói, là hắn nói. Ngón tay chỉ hướng áo đen lão đại, nuốt ngụm nước bọt. Áo đen lão đại bị cái này mà khí nồng nặc cũng dọa đến nói không lưu loát nói. Lão tổ, ta không phải ý tứ này. Huyết Ma lão tổ liếm láp lấy răng, tham lam nghe trên người bọn họ ma khí. Lão tổ, xem ở chúng ta cùng là ma tu phân thượng, có thể tha cho chúng ta hay không? Chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa, hảo hảo hầu hạ lão tổ ngài. Diệp Kinh Trần nghe xong, cái này mẹ nó không phải cùng mình đoạt việc để hoạt động nha. Vạn nhất Huyết Ma lão tổ thật đem bọn hắn thu làm thủ hạ, mình cũng chỉ có thể từ bỏ bảo tàng, đem lão tổ cho đánh chết. Hừ hừ, bản tọa đã có 3 cái tùy tùng, muốn các ngươi cũng là vô dụng. Lão tổ, chúng ta. Áo đen lão đại còn chưa nói xong, Huyết Ma lão tổ lại chuyển khẩu khí, bất quá xem ở các ngươi cũng là ma tu phân thượng. Mấy cái ma tu nghe vậy, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Vậy liên hóa thành bản tọa một bộ phận đi, đợi bản tọa một lần nữa huyết tẩy huyền thiên đại lục, trong đó cũng có công lao của các ngươi. Nói xong, Huyết Ma lão tổ há to miệng rộng, trực tiếp đem mấy cái này không may ma tu nuốt vào trong bụng. Răng rắc thanh âm từ trong bụng của hắn truyền đến, dị thường âm trầm kinh khủng. Ở một cái về sau, Huyết Ma lão tổ hài lòng vỗ vỗ cái bụng.
vẫn là nhân loại huyết thực ăn ngon à, đợi bản tọa tại Thăng Long huyết trận bên trong tu luyện hoàn tất, nhất định phải hảo hảo bồi bổ một phen. Tô Hiểu Yên nhìn thấy vừa rồi cảnh tượng này, trong dạ dày một trận bốc lên, kém chút nhịn không được phun ra. Nàng suy cho cùng vẫn là một cái 20 tuổi nữ hài tử, nhìn thấy nuốt sống người sống như vậy đáng sợ sự tình, vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Nuốt mất mấy người về sau, huyết ma lão tổ mặt tái nhợt bên trên khôi phục một chút nguyên khí, lại lần nữa trở lại ngọc long bài trước rót vào linh lực. Nửa canh giờ trôi qua, trên ngọc bài giống như cùng sống tới, tại trên ngọc bài du động. Một cỗ đến từ thời kỳ viễn cổ man hoang khí tức từ ngọc bài khuyết tán ra tới. Xong rồi, huyết ma lão tổ cuốn lên ba người, tâm niệm vừa động, một cái hư không khe hở xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó bốn người đồng thời tiến vào, lập tức biến mất tại bên trong dãy núi này. A, vừa tiến vào bí cảnh bên trong Tô Hiểu Yên liền phát ra một tiếng kinh hô. Ánh vào nàng tầm mắt chính là một chỗ chiếm diện tích có hơn vạn mét vuông huyết hồng sắc ao, giống như là dung nham đang sôi trào nổi lên. Trong huyết chỉ tràn ngập linh khí nồng nặc, đơn giản so thông thiên phòng còn muốn nồng đậm. Nếu như ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ làm ít công to. Nhưng Tô Hiểu Yên sắc mặt tái nhợt, một mặt chán ghét nhìn xem cái này động thiên phúc địa. Bởi vì trong huyết chỉ ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, nồng đậm đến cơ hồ có thể nhìn thấy có oan hồn ở trong đó gào thét kêu thảm. Tại ở giữa ao máu, có một bộ to lớn hài cốt, toàn thân huyết đục đã hoàn toàn tan đi dung nhập huyết chỉ bên trong. Diệp Kinh Trần đem linh lực rót vào hai mắt nhìn lại, con ngươi đột nhiên phóng đại. Cố kia hài cốt hiện lên dáng hình, nhưng tối thiểu nhất có mấy trăm mét phẩm chất, co quắp tại cùng một chỗ. Để Diệp Kinh Trần khiếp sợ là, cô kia hài cốt xương đầu bên trên vậy mà lớn hai cái sừng thú. Kia mẹ nó không phải rắn. Lão tổ, ở trong đó. Diệp Kinh Trần hỏi. Huyết ma lão tổ ngạo nghễ nói, đúng, như ngươi thấy, là một con rồng. Diệp Kinh Trần lắng lại ở trong lòng sóng cả mấy liệt. Bản tọa năm đó cũng là trong lúc vô tình xâm nhập chỗ này nhỏ bí cảnh, chính là hoang cổ kỷ nguyên lấy long tộc vì đồ đằng một cái bộ lạc tế tự chi địa. Chỉ bất quá bản tọa đến thời điểm, nơi này đã bị người luyện hóa thành một đạo huyết chỉ, đồng thời bày ra trong truyền thuyết Thăng Long huyết trận. Ngay từ đầu bản tọa còn có chút kiêng kỵ, lúc trước bày ra trận pháp này người còn có tồn tại hay không, chờ trên trăm năm cũng không có chờ đến. Cho nên bản tọa liền xác định, người này không phải không tại cái này một giới, chính là đã chết. Thăng Long huyết trận, danh xưng hoang cổ thập đại huyết trận đứng đầu. Chờ bản tọa hoàn toàn hấp thu xong những tinh hoa này, tiên đế liền ở trong tầm tay. Huyết ma lão tổ rút đi áo ngoài, Tô Hiểu Yên vội vàng hai mắt nhắm lại. Diệp Kinh Trần nhìn xem bộ kia khô quắc mà lại già yếu thân thể, thầm nghĩ liền bộ này tiểu thân bản là thế nào sống năm và năm. Ba người các ngươi cũng tiến vào đi. Nơi này đối với tu luyện rất có ích lợi, nếu là bản tọa bên người chỉ có chút cơ hóa thần thực lực như vậy người, nói ra rất thế nhưng là bản tọa người. Nhớ lấy, không được đụng sờ những cái kia oan hồn, những cái kia chính là năm đó có được long tộc huyết mạch hậu nhân. Nếu là không cẩn thận chạm đến, sẽ dẫn tới long tộc nguyền rủa. Diệp Kinh Trần không nói nhảm, cũng rút đi áo ngoài, chậm rãi từ khu vực biên giới tiến vào. Tô Hiểu Yên nghe động tĩnh bên ngoài, con mắt lộ ra một đường nhỏ, nhìn xem huyết ma lão tổ cùng Diệp Kinh Trần đều đã đi vào. Dứt khoát dậm chân một cái, không có cởi quần áo, trực tiếp cùng sau lưng Diệp Kinh Trần đi vào huyết trì. Lâm Cửu xem bọn hắn đều đi vào, cũng không còn nguyên địa mang theo. Bất quá hắn cũng không hiểu tu tiên chi đạo, cho nên chỉ có thể dựa vào trong đó long huyết tiến hành tôi thể cùng vì về sau đường tu tiên đánh tốt cơ sở. Diệp Kinh Trần chậm rãi hướng ở trung tâm dạo bước, càng đi bên trong, long huyết càng là thuần túy. Đinh, thần ngục chấn tượng công tự động tu luyện. Tiến độ tu luyện 1, 2, 3. Diệp Kinh Trần không nghĩ tới, chính mình lúc trước đạt được bộ này tiên giai công pháp vậy mà lúc này bắt đầu tự động tu luyện, mà lại tiến độ mau như vậy. Chỉ sợ qua không được bao lâu, mình liền có thể tu luyện xong bộ này tiên giai công pháp. Diệp Kinh Trần dần dần cảm nhận được trong huyết chi áp lực, như là có vạn quân chi lực đặt ở trên thân thể của mình. Được rồi, liền nơi này đi. Diệp Kinh Trần ngồi xếp bằng xuống, mở ra thần ngục chấn tượng công giới thiệu. Thần ngục chấn tượng công, từ tiên giới vô thượng chúa tể khai sáng công pháp, đem thân thể mỗi một khỏa hạt nhỏ đều tu thành sao trời. Tu tới hậu kỳ, liền có thể vĩnh trấn địa ngục. Cô đọng hỗn độn nguyên thai, đem nguyên thần gửi ở mỗi một khỏa hạt nhỏ sao trời phía trên. Sao trời bất diệt, nguyên thần bất tử. Biến thái, quá biến thái. Đây là Diệp Kinh Trần nhất trực quan cảm thụ. Không biết là cái nào biến thái người vậy mà có thể khai sáng ra biến thái như vậy công pháp. Chỉ cần ngưng luyện ra hỗn độn nguyên thai, liền mang ý nghĩa người này là bất tử. Sao trời bất tử, nguyên thần bất diệt. Đây quả thực là đem tự mình tu luyện thành một cái vũ trụ. A Tô Hiểu Yên sau lưng hắn cắn răng kiên trì đi lên phía trước. Nhưng nàng bất quá là trúc cơ viên mãn tu vi, đi chưa được mấy bước liền đã chịu không được. Nàng ở phía sau nhìn chằm chằm Diệp Kinh Trần bóng lưng, hiếu kỳ hắn vì cái gì có thể đi ra ngoài xa như vậy. Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, không phải trúc cơ kỳ? Dù không được nghĩ lại, Tô Hiểu Yên cảm giác mình bị long huyết tới tiêu khí khiếu đói khát hấp thu linh khí, lập tức sẽ đột phá. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị nhất cử tiến vào kim đăng kỳ. Chương 31, Kinh Trần a, vẫn là ngươi hiếu thuận, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Hiểu Yên thuận lợi đột phá đến kim đăng kỳ. Thế là mở mắt ra dịch chuyển về phía trước chuyển chỗ ngồi, thẳng đến đạt tới thân thể tiếp nhận cực hạn mới dừng lại. Dương mắt nhìn một chút Diệp Kinh Trần, phát hiện hắn vẫn như lão tăng nhập định, hô hấp yếu ớt, không biết còn tưởng rằng hắn ở ra rắm. Diệp Kinh Trần, nàng kêu một tiếng. Vạn nhất Diệp Kinh Trần thật đã chết rồi, mình về Thanh Dương Tông cũng không tốt bàn giao. Diệp Kinh Trần mở hai mắt ra, không biết có phải hay không là Tô Hiểu Yên ảo giác. Vừa rồi một khắc này, Diệp Kinh Trần trong mắt tựa hồ có vô số sao trời tại vây quanh một viên to lớn tử sắc tinh thể tại chuyển động. Thế nào? Diệp Kinh Trần hỏi. Biết Diệp Kinh Trần không chết, Tô Hiểu Yên yên lòng. Không có việc gì, còn tưởng rằng người chết. Diệp Khinh Trần, vì cái gì lo lắng tại trong miệng ngươi nói ra, lại làm cho ta cảm thấy ác ý? Tô Hiểu Yên không còn phản ứng hắn, hai mắt nhắm lại chuẩn bị củng cố một chút cảnh giới, thuận tiện xung kích một chút kim đan trung kỳ. Diệp Khinh Trần tại trong huyết chỉ duỗi lưng một cái, cảm giác thân thể bởi vì tu luyện thần ngục chấn tượng công về sau cứng cáp hơn. Thế là cũng nhấc chân lên, hướng trung tâm phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn liền tới đến huyết ma lão tổ bên người. Chỉ bất quá lúc này huyết ma lão tổ đắm chìm trong tu luyện, cũng không có phát hiện Diệp Khinh Trần đi vào phụ cận. Nếu để cho hắn nhìn thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là độ kiếp kỳ, nhưng năm đó từ thượng giới xuống tới thời điểm, chính là tiên tôn chi thể. Cho dù trước mắt cỗ thân thể này là bị Tử Hà Thanh Hà hai vị nữ tiên cho đánh vỡ về sau một lần nữa ngưng tụ, cường độ thân thể cũng đạt tới độ kiếp viên mãn, mà Diệp Khinh Trần vẹn vẹn chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ, lại có thể cùng mình đợi tại một khối. Nói rõ Diệp Khinh Trần lúc này cường độ thân thể hoàn toàn cùng độ kiếp kỳ cường giả không sai biệt lắm. Ba ngày sau đó, Diệp Khinh Trần mở hai mắt ra. Hợp thể kỳ, cứ như vậy nước chảy thành sông đột phá. Hắn nắm tiến song quyền, cảm nhận được thân thể trào lên lấy lực lượng khổng lồ. Tư Đồ Trường Ca được vinh dự Đông Châu mạnh nhất thiên tài, là hơn trăm tuổi tiến vào hợp thể kỳ. Mà Diệp Khinh Trần bất quá 21 tuổi, đã đạt đến Tư Đồ Trường Ca đồng dạng độ cao. Cái này tại toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều là gần như không tồn tại. Đinh, tốc chủ tự hành đột phá đến hợp thể kỳ. Ban thưởng thiên nan chắc mệnh cách. Siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Chính là thiên đạo đều đo không ra tốc chủ tin tức cùng mệnh số. Ta mẹ nó thành hầu ca rồi. Diệp Khinh Trần mắt nhìn huyết ma lão tổ, phát hiện hắn còn tại tu luyện. Vì để tránh cho hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình, Diệp Khinh Trần lại lui trở về ngay từ đầu vị trí. Dù sao chờ đem huyết ma lão tổ nội tình móc sạch, mình liền sẽ chơi chết hắn. Cũng không vội ở cái này, nhất thời đi hấp thu long huyết tinh hoa. Hắn quay đầu lại mắt nhìn Tô Hiểu Yên, vẻ thống khổ viết lên mặt. Ma Lâm Cửu, bởi vì không có đi tiến huyết trì, mà là ngồi tại bên cạnh dựa vào bốc hơi ra huyết vụ tối thể. Cho nên trước mắt so Tô Hiểu Yên còn muốn nhẹ nhõm. Đinh, thần ngục chấn tượng công tu luyện tiến độ 60%. Diệp Khinh Trần, làm sao không tiếp tục tu luyện? Ngươi làm môn công pháp này tốt như vậy tu luyện à? Tuy tiện tại cái phá trong hồ cua ngâm liền có thể tu luyện thành công. Diệp Khinh Trần, kia còn lại 40% làm sao làm? Không biết, chính ngươi đọc sách đi. Diệp Khinh Trần, đại ca, ngươi không phải nói ta có thể treo máy tu luyện sao? Đúng vậy à, nhưng ta không nói treo máy liền có thể trực tiếp mát cấp a. Diệp Khinh Trần, đại gia ngươi. Ngươi mắng nữa ta, cẩn thận ta đem ban thưởng đều thu hồi, để ngươi một lần nữa đương một cái không thể tu luyện quỷ mụ. Diệp Khinh Trần, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngươi nói cái gì? Diệp Khinh Trần, ta nói ngươi đại gia thân thể còn tốt chứ? Thời gian nửa tháng đi qua. Trong lúc đó Tô Hiểu Yên bởi vì hấp thu quá nhiều long huyết tinh hoa, thân thể không chịu nổi, cho nên lên trước bờ. Ngồi xếp bằng tại Lâm Cửu bên cạnh củng cố cảnh giới. Mặc dù không có nhất cổ tác khí bước vào kim đan trung kỳ, nhưng lấy nàng hiện tại linh khí độ tinh khiết cùng cường độ, cùng phổ thông kim đan trung kỳ không có gì khác nhau. Diệp Khinh Trần còn tại trong huyết chỉ ngâm, cùng vừa mới bắt đầu khác biệt. Hiện tại Diệp Khinh Trần còn tại lúc đầu khu vực bên trong, không những không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại giống như là hưởng thụ lấy huyết chỉ xoa bóp. Vô số long huyết tinh hoa thông qua thân thể của hắn triển khai lỗ thoát khí chui vào, rèn luyện thể chất của hắn. Nửa tháng, không biết phụ thân thật lâu không có đạt được mình về nhà tin tức, có thể hay không đi ra ngoài tìm chính mình. Tô Hiểu Yên nghĩ tới đây, dự định lại thừa cơ xung kích huyết ma lão tổ bảy phong ấn. Đừng lúc đích. Một thanh âm truyền đến bên hai. Tô Hiểu Yên mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Khinh Trần từ trong huyết chỉ chậm rãi hướng mình đi tới. Nửa người trên không có quần áo che chắn, nửa người dưới còn tại trong huyết chỉ, không biết có phải hay không là. Phi. Tô Hiểu Yên, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặt trong nháy mắt đỏ lên, Tô Hiểu Yên ở trong lòng chất vấn mình, cái này đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ loại vật này. Nhưng là không thể không thừa nhận, Diệp Khinh Trần dáng người sắc thật tốt. Chân chùi bên ngoài nửa người trên thon dài lại cân xứng, như là pho tượng. Tô Hiểu Yên nóng mặt đến nóng lên, trái tim nhỏ bịch bịch đi loạn, nắm chặt nhắm mắt lại quay đầu sang chỗ khác. Diệp Khinh Trần đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một kiện áo xanh đến phụ thêm. Chờ ta làm xong việc, tự nhiên sẽ thay ngươi đem phong ấn giải khai. Tô Hiểu Yên đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay ôm ở trước người, hoảng sợ ánh mắt trừng mắt Diệp Khinh Trần. Làm việc? Hắn muốn làm chuyện gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ thừa dịp hiện tại mình không có năng lực phản kháng thời điểm? Diệp Khinh Trần bị nàng giật nảy mình, bên cạnh Lâm Cửu cũng đứng dậy ngăn tại Tô Hiểu Yên trước người. Nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình. Ngoa tạo, này đương môn sẽ không hiểu lầm ta đi. Vội vàng giải thích nói, ta nói là chờ ta xong xuôi chính ta sự tình, sẽ giúp ngươi mở ra phong ấn. Tô Hiểu Yên vẫn là cảnh giác đứng sau lưng Lâm Cửu, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Khinh Trần. Chính ngươi chuyện gì? Diệp Khinh Trần biết, nếu như không cho ra một hợp lý giải thích, chỉ sợ Tô Hiểu Yên tình nguyện chết trên tay huyết ma lão tổ, cũng sẽ không cùng mình đợi cùng một chỗ. Huyết ma lão tổ ta sẽ giết chết, bất quá trước đó, ta cần đem hắn nội tình móc sạch. Ngươi dự định làm sao làm chết hắn? Ngươi không phải đã nói, cho dù có người cầm cực đạo đế binh đến, đều không có phần thắng sao? Diệp Khinh Trần may mắn Tô Hiểu Yên không có trực tiếp kêu đi ra, bừng tỉnh huyết ma lão tổ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Khinh Trần một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Tô Hiểu Yên cũng không nói gì nữa. Mình linh lực bị phòng, Lâm Cửu lại là một kẻ phàm nhân. Lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Diệp Khinh Trần trên thân. Cứ như vậy, nàng trở lại huyết trì bên cạnh lần nữa ngồi xuống. Diệp Khinh Trần cũng tại cách nàng không gần vị trí không xa chờ lấy huyết ma lão tổ thức tỉnh. Lâm Cửu đứng tại Tô Hiểu Yên bên người, cảnh giới nhìn chằm chằm Diệp Khinh Trần nhất cử nhất động. Diệp Khinh Trần trong lòng âm thầm thở dài. Mình người sư phụ này còn không có làm, liền bị đồ đệ nhận làm khinh bằng người. Nói ra cũng quá mất mặt. Chờ đem hắn thu làm môn hạ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết sư phụ của mình là cỡ nào chính nhân quân tử. Lại qua 5 ngày thời gian, huyết ma lão tổ bên cạnh lộc cộc bước lên bọc máu. Một cố cường đại lực lượng từ trên người hắn cuốn tới. Diệp Kinh Trần hơi hí mắt. Cái thằng này vậy mà tiến vào độ kiếp kỳ. Huyết ma lão tổ khí thế trên người còn đang tăng trưởng. Độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp viên mãn, liên pha 4 cái cảnh giới. Tô Hiểu Yên bối rối phía dưới đứng dậy. Loại này kinh khủng tiến giai tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Diệp Kinh Trần vẫn là nhìn chằm chằm vẫn không có ra huyết ma lão tổ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, nửa giờ đi qua, chỉ gặp huyết ma lão tổ khí thế dần dần biến yếu, chậm chậm bắt đầu thu liễm về thân thể. Tô Hiểu Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phù phù, hòn đá nhỏ bị đầu nhập trong nước thanh âm yếu ớt lại rõ ràng. Huyết ma lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, hàn quang chợt hiện, khí thế lại lần nữa bay vụt. Oanh một tiếng, phi thăng sơ kỳ. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, trở lại đỉnh phong. Diệp Kinh Trần kịp thời đập bên trên ngựa của mình cái rắm. Huyết ma lão tổ lần này trở lại phi thăng kỳ, ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến huyết trì ông tác hưởng. Tô Hiểu Yên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Xong đời, huyết ma lão tổ hợp thể kỳ thời điểm, bằng vào vạn hồn phiên cái này nhất định tiên khí liền cơ hồ cử thế vô địch. Chớ nói chi là hiện tại tiến vào phi thăng kỳ, chỉ sợ ỷ vào vạn hồn phiên đều có thể cùng cầm trong tay cực đạo đế binh đại đế đánh cái vừa đi vừa về. Đều do Diệp Kinh Trần. Sớm biết mình liền không nên nghe hắn, nói không chừng mấy ngày trước đây có thể thừa dịp huyết ma lão tổ tu luyện thời điểm mở lại phong ấn, hâu người đến trực tiếp chơi chết hắn. Hiện tại coi như mình gọi tới người, cũng chỉ có thể là cho huyết ma lão tổ đưa miễn phí huyết từ thôi. Năm và năm, bản tọa rốt cục lại về tới phi thăng kỳ. Diệp Kinh Trần cung kính đưa qua huyết ma lão tổ áo choàng. Bộ này vuốt mông ngựa tư thái để huyết ma lão tổ rất được lợi. Kinh Trần a, không sai không sai, ngươi nhưng nguyện trở thành bản tọa đệ tử. Diệp Kinh Trần, bái ngươi làm thầy, lập tức không phải khi sư diệt tổ rồi. Lão tổ, không thể. Hả? Ngươi không muốn trở thành bản tọa đệ tử sao? Huyết ma lão tổ ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ nói, ngươi có biết bản tọa chính là tiên giới danh xưng huyết ma tiên tôn tồn tại, năm đó vì tiên vương cơ duyên mới hạ giới đến, mặc dù bây giờ chỉ là phi thăng kỳ, nhưng không bao lâu, liền có thể trở lại tiên tôn cảnh, thậm chí xung kích tiên vương chi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Lão tổ có chỗ không biết, cũng không phải là vãn bối không muốn trở thành đệ tử của ngài, mà là trước kia coi bói nói ta là thiên sát cô tình. Khắc cha khắc mẫu, khắc minh khắc đệ, khắc tỷ khắc muội, khắc sư khắc bà. Huyết ma lão tổ hồ nghi nói, ngươi không phải Thanh Dương Tông đệ tử sao, không có sư phụ? Diệp Kinh Trần đáp, chết rồi. Nàng có thể chứng minh. Tô Hiểu Yên gật gật đầu, không có nói láo. Tư Đồ Trường Ca đúng là cái này một giới vẫn lạc. Huyết ma lão tổ nghĩ đến mình thật vất vả từ Thương Lan sông thoát khốn, còn có thể sẽ bị khắc chết, cũng không đề cập tới nữa thu Diệp Kinh Trần làm đồ đệ sự tình. Lão tổ, ngài có phải không còn có khác bảo tàng? Diệp Kinh Trần sốt ruột bận bịu hoảng mà hỏi. Kia là tự nhiên. Kia nắm chặt lấy ra đi. Diệp Kinh Trần, lấy ra ta tốt giết chết ngươi. Hả? Ngươi vì sao đối với bản tọa đồ vật như thế để bụng? Huyết ma lão tổ hỏi. Diệp Kinh Trần một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, nghĩ đến lao tổ ngài nhận quất đủ, Kinh Trần chỉ hận không có sinh ra sớm vào năm, cùng lao tổ kể vai chiến đấu. Nhưng đã ngài hiện tại thoát khốn mà ra, cho nên Kinh Trần chỉ hy vọng lao tổ có thể mau chóng trở lại đỉnh phong, đem cửu nhân từng cái nghiền xương thành cho, báo thù rửa hận. Huyết ma lão tổ thưởng thức gật đầu. Kinh Trần a, vẫn là ngươi hiếu thuận. Tiếp theo chậm rãi nói, không nội, bản tọa đồ vật cũng không ở chỗ này. Diệp Kinh Trần, gian trá lao giả, còn biết đem đồ tốt cách ra giấu. Lao tổ, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tự nhiên là tìm Thanh Hà cùng Tử Hà thu hồi thuộc về bản tọa đồ vật. Diệp Kinh Trần cười hắc hắc, hiển thị rõ chất phác. Chương 32, lão tổ có thể yên tâm một tuần sau. Diệp Kinh Trần cùng Huyết Ma lão tổ mấy người lại về tới Lan Thương Sông. Trên đường đi, Huyết Ma lão tổ đi mấy cái mình năm đó giấu đồ vật địa phương. Hiện tại hắn trong nhẫn chứa đồ có thể nói là đầy bồn đầy bát. Liền ngay cả chính Diệp Kinh Trần linh giới cũng bị chiêu dụ. Diệp Kinh Trần tự nhiên biểu hiện rất là ân cần, dù sao cuối cùng đều là mình. Lão tổ, hai vị nữ tiên đến tụt cùng cầm ngài thứ gì, còn phải làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Huyết Ma lão tổ hung tợn nhìn chằm chằm hai tòa tiên nữ phong. Nơi này có bản tọa năm đó từ tiên giới mang xuống tới đồ vật, thực lực ngươi quá thấp, không đủ để bài trừ Tử Hà cùng Thanh Hà lưu lại phong ấn. Tiên giới mang xuống tới. Diệp Kinh Trần lập tức tâm hỉ. Lão đầu tử này thật không hổ là chỉ dây béo, có thể để cho hắn một cái tiên tôn không tiếc hao phí tiên lực đưa đến phàm giới đồ vật khẳng định không tầm thường. Lão tổ, là bảo vật gì sao? Huyết Ma lão tổ khặc khặc cười một tiếng. Đối với chúng ta ma tu mà nói là bảo vật, đối bọn hắn chính đạo nhân sĩ tới nói lại là tà vật. Dứt lời, Huyết Ma lão tổ bay người lên không. Ngươi lại ở chỗ này trông coi, đợi ta đánh vỡ phong ấn, nhất định mang ngươi trở đi hảo hảo ăn chán chê một bữa. Huyết Ma lão tổ cười đến rất là khiếp người, không cần nghĩ liền biết hắn ăn non nê. Nhất định là thôn phệ vô số phàm nhân tu sĩ. Diệp Kinh Trần, rất đáng tiếc, chặt đầu cơm đoán chừng ngươi là không kịp ăn. Bởi vì ngươi đắc thủ về sau liền phải chết. Huyết Ma lão tổ hình quạt lóe lên, dáng lâm tại tiên nữ trên đỉnh. Toàn thân tản mát ra ma khí ngập trời. Cầm trong tay vạn một viên, đối tiên nữ phong bên trong phong ấn liền bắt đầu điên cuồng công kích. Không cần một hồi, cao vút trong mây, cao hơn vạn trượng tiên nữ phong liền bắt đầu chấn động. Ngọn núi xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, to lớn tảng đá từ phía trên lăn xuống, nện ở Thương Lan sông, nhấc lên to lớn bọt nước. phu cận một chút tôm cá nhao nhao hướng phía tứ phương du thoan. Huyết ma lão tổ miệng lớn khẽ hấp, hàng ngàn hàng vạn con huyết thực bị hắn nuốt vào trong bụng, lại chuyển đổi thành ma khí vô cùng vô tận tiếp tục rót vào vạn hồn phiên bên trong. Lớn mật, phương nào yêu ma dám tại ta đãng kiếm tông trước hiện thân? Mấy thân ảnh xuất hiện tại Thương Lan trên sông. Diệp Kinh Trần nói thầm một tiếng không tốt, mấy người kia hẳn là phụ cận môn phái tử đệ. Lúc này xuất hiện, sợ không phải đang tìm cái chết. Thừa dịp huyết ma lão tổ còn không có phản ứng bọn hắn, Diệp Kinh Trần trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, vung tay lên, bao phủ lại mấy cái này không biết sống chết lăng đầu thành. Lão tổ, ngài an tâm phà ấn, vạn bối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngài. Dứt lời, mang theo mấy người quét sạch mà quay về. Huyết ma lão tổ chỉ là lườm bọn hắn một chút, liền tiếp theo công kích hai vị nữ tiên lưu lại phong ấn. Thả ta ra, ngươi là người phương nào? Ta xem ngươi tu luyện chính là chính đạo môn phái công pháp, vì sao muốn tương trợ ma tu? Trợ trụ vi ngược, đối đãi chúng ta thoát khốn này, thế tất yếu chu sát các ngươi tà ma ngoại đạo. Diệp Kinh Trần bị bọn hắn làm cho tâm phiền, đem phong chủ lệnh móc ra ném cho bọn hắn. Đông Châu mấy trăm môn phái, không có người không biết Thanh Dương bảy phong lệnh. Mỗi cái môn phái thu đồ về sau, cái thứ nhất truyền thụ cho chi thức không phải đạo pháp, mà là cáo chi bên ngoài hành động, có những vật kia là không thể đủ trêu chọc. Thanh Dương bảy phong lệnh đứng hàng đầu. Ngài là Thanh Dương phong chủ. Diệp Kinh Trần thu hồi phong chủ lệnh. Tên ma đầu này chính là 5 vạn năm trước tứ ngược huyền thiên huyết ma lão tổ, bây giờ đã là phi thăng kỳ. Bản tọa phụng tông chủ chi lệnh, đến đây tru diệt hắn. Các ngươi không thể nhiễu loạn bản tọa kế hoạch. Vâng. Mấy người cung kính đứng ở bên cạnh. Có Thanh Dương tông tôn này quái vật khổng lồ tại, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ma đầu kia chính là phi thăng kỳ tồn tại, không biết vị này tuổi trẻ phong chủ muốn làm sao tru diệt hắn. Chẳng lẽ Thanh Dương tông đã cường đại đến loại trình độ này sao? Nghĩ tới đây, mấy người trong lòng nghiêm nghị. Việc này sau khi trở về nhất định phải bẩm báo tông môn. Thanh Dương tông tuyệt không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Vị này là ta Thanh Dương trưởng giáo chân truyền Tô Hiểu Yên, một cái khác là bản tọa đệ tử Lâm Cửu. Diệp Kinh Trần giới thiệu nói. Tô Hiểu Yên bay đầu sang chỗ khác, Lâm Cửu thì là hừ lạnh một tiếng. Để mấy cái đãng kiếm tông tử đệ mồ hôi lạnh liên tục. Làm sao cảm giác vị phong chủ này tiền bối không phải rất nhận người hoan nên đâu? Diệp Kinh Trần cười cười xấu hổ. Tô Hiểu Yên còn tốt, dù sao cùng mình ngang hàng luận giao. Chính mình cái này đồ đệ vậy mà đối với hắn sư phụ cũng như thế không tôn trọng. Nghiệt độ a. Nếu không phải là bởi vì mình nhìn qua Cương Thi tiên sinh, biết người này là đạo giáo khí vận chi tử, nếu không nói cái gì đều muốn đem hắn đánh cho một trận. Hình tượng đi vào huyết ma lão tổ bên này, tại hắn cường đại thế công phía dưới, hai tòa tiên nữ phong cùng nhau đổ sụp, lộ ra trong ngọn núi cảnh tượng. Diệp Kinh Trần xuyên thấu qua ma khí nhìn lại, phát hiện bên trong lờ mờ có hai thân ảnh tồn tại. Ha 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 ha, Tử Hà, Thanh Hà, không nghĩ tới các ngươi không có trở về tiên giới. Như vậy cũng tốt, tỉnh bản tọa tự mình đi tìm các ngươi. Diệp Kinh Trần trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bên trong hai người kia lại là 5 vạn năm trước hạ giới Thanh Hà tiên tử cùng Tử Hà tiên tử. Vừa dứt lời, bên trong hai thân ảnh bay ra. Diệp Kinh Trần lúc này mới thấy rõ hai người tướng mạo. Một cái mặt lạnh như xương, áo xanh tóc trắng, một cái sắc mặt kiểu mị, áo tím tóc đen. Đều gọi được là thế gian khó được mỹ nhân. Nếu là tiên giới nữ tử đều là như vậy tướng mạo, vậy mình sợ là đội vã không kịp đem phi thăng thành tiên. Thanh Hà tiên tử cùng Tử Hà tiên tử không nói nhảm, ngự kiếm phóng tới huyết ma lão tổ. Tới tốt lắm. Huyết sát ma âm. Vạn hồn phiên run run một hồi, thê lương oan hồn tiếng vang triệt thiên địa. Diệp Kinh Trần bảo vệ bên cạnh mấy người. Khoảng cách tương đối gần Thanh Hà tiên tử cùng Tử Hà tiên tử, đồng thời cao mày, thế công chậm một phần. Thiên ma thủ. Huyết ma lão tổ giống to một tiếng. Một cái cự đại bàn tay màu đen xuất hiện tại hai vị tiên tử đỉnh đầu, bao phủ xuống. Diệp Kinh Trần vừa muốn xuất thủ cứu rút, một đạo thanh mang, một đạo tử mang, đồng thời xuyên qua huyết ma lão tổ thiên ma thủ. Thanh Hà cùng Tử Hà không có dừng lại, cầm kiếm tiếp tục công hướng huyết ma lão tổ. Huyết đổ vạn dặm. Trong chốc lát, lan thương trên sông không hiện ra kéo dài vạn dặm huyết hải. Vô số hải cốt ở trong đó rẽ rủa gào thét, muốn tránh thoát ra. Huyết ma lão tổ tàn nhẫn cười một tiếng, tiện tay cầm ra 10 cái mang theo huyết nhục thi thể nhét vào trong miệng. Máu đỏ tươi nhiễm thấu y phục của hắn. Hai vị nữ tiên không có chút nào ba động, ngự kiếm xông vào trong đó. Theo ba người công kích, huyết hải sôi trào. Diệp Kinh Trần sử dụng phá vọng chi nhãn nhìn lại, phát hiện ngự kiếm hai vị nữ tiên bất quá là lưu lại tại trong tiên kiếm một cô linh thân. Chậm rãi, linh thân không có kế tục linh lực ủng hộ, thân hình bắt đầu hư hóa. Huyết ma lão tổ lợi dụng đúng cơ hội, thân ảnh tăng vọt mấy chục lần. Một thanh bắt hai cái nữ tiên. Khắc khắc cười nói, vạn năm trôi qua, không nghĩ tới tu vi của các ngươi không tăng phản giảm. Hôm nay rơi vào trong tay của ta, không bằng liền xưng là bản tọa lô đỉnh đi. Không đợi hắn đắc ý xong, Thanh Hà cùng Tử Hà liền trong tay hắn nổ tung. Mặc dù hắn trước tiên liền phát giác được không ổn, nhưng vẫn là bị tạc hủy một cánh tay. Đáng chết, lại là linh thân. Huyết ma lão tổ thân thể lùi về độ lớn ban đầu, sắc mặt tâm trầm. Mình vậy mà lại bị hai nữ nhân này bày một đạo. Chờ trở lại tiên tôn chi cảnh, nhất định phải xông lên mặt trăng, đem hai cái này mặt trăng thánh nữ bắt tới làm lô đỉnh. Lão tổ, chẳng biết lúc nào, Diệp Kinh Trần vậy mà đi tới phụ cận. Huyết ma lão tổ trong lòng nhảy một cái. Lấy mình phi thăng kỳ thực lực, mặc dù ở vào chiến đấu bên trong, nhưng nếu là nghĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, tối thiểu cũng phải là hợp thể kỳ tu vi. Nhưng Diệp Kinh Trần rõ ràng là hóa thần cảnh giới thôi. Hắn vận dụng bí pháp lần nữa nhìn về phía Diệp Kinh Trần. Vậy mà phát hiện trong cơ thể hắn đã có cái đại đạo vết tích. Đây là chỉ có tiến vào hợp thể kỳ sau cùng giới này tiên địa cộng minh mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Ngươi đột phá. Diệp Khinh Trần nhẹ nhàng cười nói, "Hồi lão tổ, may mắn tiến vào hợp thể kỳ." Huyết Ma lão tổ trên mặt hiện lên một lần kinh ngạc. 20 tuổi hợp thể kỳ, đừng nói Huyền Thiên đại lục, chính là tại tiên giới đều chưa nghe nói qua. Hắn nhìn xem Diệp Khinh Trần, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Nếu như mình đem Diệp Khinh Trần đoạt xá, lấy Diệp Khinh Trần thiên phú, lại thêm Thăng Long huyết trận, chỉ sợ không đến 100 năm liền có thể trở lại tiên tôn, xung kích tiên vương cảnh. Lão tổ đang suy nghĩ gì? Diệp Khinh Trần hỏi. Huyết Ma lão tổ hòa ái nói, "20 tuổi hợp thể kỳ, bản tọa rất là hâm mộ a." Diệp Khinh Trần nói, "Ngươi kia là hâm mộ sao? Rõ ràng chính là ghen ghét hận." Lão tổ phải chăng đang nghĩ, nếu như đoạt xá ta cô thân thể này, tiên vương chi cảnh liền càng thêm có nắm chắc chút. Huyết Ma lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, liếm láp đầu lưỡi đỏ thắm cười nói, "Đã bị ngươi phát hiện, vậy liền ngoan ngoãn đem cô thân thể này đưa cho bản tọa đi. Nếu ngươi may mắn nguyên thần bất diệt, đi theo bản tọa bên người, tìm được thích hợp thể xác, bản tọa giúp ngươi đoạt xá." Huyết Ma lão tổ ra lệnh, phản phất trưng dụng Diệp Khinh Trần cô thân thể này chính là đối với hắn vô thượng ban ân. Có thể bị lão tổ đoạt xá, là vinh hạnh của ta. Chỉ bất quá, lão tổ, trước khi chết, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Huyết Ma lão tổ đầu tiên là giải quyết hai vị cựu nhân linh thần, lại sắp tới tay Diệp Khinh Trần cô này yêu nghiệt tu tiên chi thể. Tự nhiên là tâm tình thật tốt. Hỏi đi, nơi này là không vì ngài cuối cùng một chỗ tàng bảo địa. Tự nhiên. Diệp Khinh Trần gật gật đầu. Vậy ta liền yên tâm. Huyết Ma lão tổ hiếu kỳ nói, yên tâm cái gì? Diệp Khinh Trần phun nhan cười một tiếng. Lão tổ ngươi có thể yên tâm chết đi. Chương 33, nhảy thoát tam giới, không tại ngũ hành huyết ma lão tổ bị Diệp Khinh Trần làm cười. Bản tọa chính là phi thăng tu sĩ, ngươi muốn như thế nào giết ta? Diệp Khinh Trần bình tĩnh nói, giết ngươi, một chỉ là đủ. Huyết Ma lão tổ khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi? Diệp Khinh Trần chậm rãi đưa ngón tay giữa ra. Trong chốc lát, hạo đãng tiên địa như là bị thần linh toàn bộ định trụ. Gào thét gió không có thanh âm. Lan thương sông tôn trào không ngừng, nước sông cũng giống như bị băng phong. Nhỏ bé phi trùng cánh lơ lửng ở giữa không trung. Huyết Ma lão tổ kinh hãi phát hiện thời gian tại lúc này đã mất đi tồn tại dấu hiệu, chỉ có từ trên trời giáng xuống một cây to lớn ngón tay, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa mà tới. Kia là siêu việt tiên quy tắc. Huyết Ma lão tổ tin tưởng vững chắc, cho dù là tiên đế tồn tại đối mặt cái ngón tay này, cũng chỉ có ngoan ngoãn chờ chết phần. Hắn nghĩ lớn tiếng thét lên ra. Đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội nữa, bởi vì một giây sau cây kia siêu việt quy tắc ngón tay liền thô bạo đem hắn toàn bộ thân thể, bao quát nguyên thần đều phá hủy thành một phấn. Diệp Khinh Trần vỗ bộ tay, đem trong hư không lưu lại vạn hồn phiên cùng rất nhiều nhẫn chứa vật nhét vào trong túi. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tử Hà cùng Thanh Hà hai vị nữ tiên tiên khí vậy mà lưu lại. Một thanh gọi Tuyết Phách kiếm, một thanh khác gọi Thanh Hồng kiếm, đều là đường đường chính chính tiên giai linh bảo. Diệp Khinh Trần cũng thu vào, dự định trở về cho Y, mặc dù nàng hiện tại trong tay đã có một cái cực đạo đế binh đế hoàng lớn, nhưng kỹ nhiều không ép thân. Y sớm muộn cũng có một ngày là phải xuống núi. Trường Sinh Phong đối với nàng tới nói chỉ là một phương hồ nước, rời đi hồ nước, gặp phải phong vân về sau mới có thể hóa long. Nhưng này cái thời điểm, cho dù gặp gỡ cường đại hơn mình tu sĩ, tin tưởng bằng vào Diệp Khinh Trần cho nàng các loại linh bảo, cũng có thể ngạnh sinh sinh đập chết đối diện. Đóng gói thu thập xong hết thảy về sau, Diệp Khinh Trần nhìn chỗ không hương ngọn núi. Bên trong có Huyết Ma lão tổ sau cùng bảo tàng, có thể để cho một vị tiên tôn cường giả mạo hiểm mang xuống giới đồ vật, có thể nghĩ là cỡ nào quý giá. Diệp Khinh Trần thân hình lóe lên, xuất hiện ở vỡ ra trong lòng núi. Đợi thấy rõ đồ vật bên trong thời điểm, Diệp Khinh Trần rốt cuộc hiểu rõ, Huyết Ma lão tổ trước đó vì cái gì nói đồ vật bên trong đối với ma tu tới nói là đồ tốt. Bởi vì ở bên trong không phải khác, mà là một bộ ma khí ngập trời thân thể khổng lồ. Cái này mẹ nó không phải là Huyết Ma lão tổ tại tiên giới chân thân đi, để hắn cho mang xuống dưới tới. Ma tôn cấp bậc thân thể, cho dù đã mất đi nguyên thần, nhưng Diệp Khinh Trần vẫn là cảm nhận được áp lực lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Có thể đem mình nguyên thần chia ra làm ba, tiến vào ba cái thể xác bên trong, tương đương với đoạt xá. Ngoa tạo. Diệp Khinh Trần cảm khái cái này thần thông tới thật sự là quá kịp thời. Nói xong, hắn liền sử dụng nhất khí hóa tam thanh đem nguyên thần dựa theo tổng điểm hình thức chia làm ba phần. Chủ nguyên thần tại bên trong thân thể của mình, mà đổi thành bên ngoài hai cái toàn bộ chiếm cứ Huyết Ma lão tổ ma tôn chi thể. Tại hắn ý niệm điều khiển dưới, Huyết Ma lão tổ chân thân mở ra huyết hồng hai mắt. Còn chưa kịp cao hứng, một cỗ áp đảo ma tôn phía trên tiên đạo quy tắc giáng lâm tại Diệp Khinh Trần trung quanh. Ma tôn chi thể cũng thiếu chút bởi vì cỗ này quy tắc mà suýt nữa sụp đổ. Diệp Khinh Trần rốt cuộc biết, vì cái gì Huyết Ma lão tổ không làm chủ chân thân, mà là lựa chọn ở nhân gian trùng tu một bộ ma thân. Cái này mẹ nó là lão thiên gia không cho phép ta cảm thụ được ma tôn chi thể bên trong truyền đến không cách nào chống cự uy hoàng thiên uy. Hắn rốt cuộc để ý giải những cái kia tiên vương cũng không dám tự mình hạ giới tới. Hắn có cảm giác, mình chỉ cần hơi động một cái đối kháng pháp tắc suy nghĩ, cỗ này ma tôn cấp thân thể, bao quát nguyên thần của mình đều sẽ bị mẫn diệt. Răng rắc một tiếng, Diệp Khinh Trần trực tiếp đem cỗ này ma tôn chi thể chém một bộ phận đạo cơ, thân thể cùng tu vi đều trực tiếp rơi xuống đến xuống giới cực hạn. Đại đế cảnh giới. Diệp Khinh Trần cười vỗ vỗ cỗ này khôi lỗi bà bay, sau này ngươi liền làm ta mặt khác, danh tự liền gọi Mặc Trần đi. Có cỗ này đại đế cảnh giới ma thân, lại thêm Huyết Ma lão tổ lưu lại các loại đồ vật, chỉ cần không có tiên nhân lần nữa hạ giới, Diệp Khinh Trần có thể nói tại Huyền Tiên đại lục vô địch. Liền xem như bốn đại thánh địa mang theo cực đạo đế binh tới đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trừ phi thế giới này còn có còn sống, không có đi thành tiên lộ đại đế. Chỉ bất quá cái này đầy người ma khí thật sự là có chút dễ thấy. nếu là mình chỉ huy cố này mà thể xuất hiện ở trước mặt người đời, khẳng định sẽ bị toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục chính đạo nhân sĩ cho vây quét, cuối cùng rơi vào cùng 5 vạn năm trước huyết ma lão tổ hạ tràng. Diệp Kinh Trần vuốt cằm nghĩ ngợi, đinh, có phải hay không đốc? Không phải đã cho ngươi tiên ma biến mà? Diệp Kinh Trần nói thầm một tiếng không tốt, mình mặc dù có nhiều như vậy đồ tốt, nhưng là thế nhưng là một chút đều không có học qua a. Hệ thống ca ca có thể hay không trực tiếp để cho ta tu luyện đến viên mãn a không được? Diệp Kinh Trần, van cầu ngươi a, hảo ca ca phi, buồn nôn. Diệp Kinh Trần, ngươi không cho ta, ta lấy hậu thiên trời buồn nôn ngươi. Ngươi không muốn mặt? Diệp Kinh Trần, mặt có thể làm cơm ăn sao? Hảo ca ca hệ thống, nôn mửa biểu lộ. Đừng muốn nôn ta, ngươi đem Lâm Cửu Thu làm đồ đệ, ban thưởng ngươi tiên ma biến viên mãn cũng có thể đi. Diệp Kinh Trần, tốt đâu, ca ca, lập tức liền thu. Hệ thống trực tiếp đóng lại hai người liên hệ. Thu thập xong hết thể về sau, Diệp Kinh Trần túng kiếm trở lại Lan Thương bờ sông bên cạnh. Lúc này mấy người còn không biết huyết ma lão tổ đã bị Diệp Kinh Trần cho giết đi. Dù sao từ góc độ của bọn hắn đến xem, chỉ thấy Diệp Kinh Trần trên không trung đối huyết ma lão tổ thụ cái ngón giữa. Huyết ma lão tổ liền không hiểu thấu biến mất ở trong thiên địa. Nhìn thấy Diệp Kinh Trần một thân một mình trở về, Tô Hiểu Yên hỏi, cái kia ma đầu đâu? Diệp Kinh Trần thản nhiên nói, chết rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không quá tin tưởng. Dù sao vừa rồi huyết ma lão tổ ma huy che trời bọn hắn thấy được, đây chính là ngẩng đầu ở giữa liền bóp nát hai vị nữ tiên. Bằng Diệp Kinh Trần làm sao có thể giết hắn? Đều lúc này, đừng nói giỡn. Thừa dịp ma đầu không tại, chúng ta ai về nhà nấy, nắm chặt tìm kiếm giúp đỡ. Hai người các ngươi đã kiếm tông, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, để hắn tự mình đi Diêu Cốc nói rõ với Huyền Nhất Tông tình huống nơi này. Kinh Trần, ngươi là phong chủ, làm phiền ngươi về Thanh Dương khuyên bảo trưởng giáo sư phụ, phải tất yếu ngưng tụ toàn bộ Đông Châu lực lượng, đem tên ma đầu này tiêu diệt. Ta lập tức về gia tộc, bẩm báo trong tộc trưởng lão, tranh thủ cùng cái khác gần thế gia tộc liên hệ với. Tô Hiểu Yên sốt rồi nói. Diệp Kinh Trần cười nhạt một tiếng, đem vạn hồn phiên cầm trong lòng bàn tay. Hắn thật đã chết rồi, không tin ngươi nhìn. Nhìn thấy vốn thuộc về huyết ma lão tổ linh bảo vậy mà xuất hiện tại Diệp Kinh Trần trong tay, Tô Hiểu Yên đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc lui lại. Ngươi vậy mà đoạt xá Diệp phong chủ thân thể. Diệp Kinh Trần. Mấy người khác cũng là nghe vậy quá sợ hãi. Chắc không được ma đầu sẽ không duyên vô cớ biến mất không thấy, nguyên lai là bỏ thân thể của mình, đoạt xá Diệp Kinh Trần. Diệp Kinh Trần, cái này mẹ nó đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Huyết ma lão tổ thật đã chết rồi, các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng? Tô Hiểu Yên đứng ở đằng xa bán tín bán nghi nói, sư phụ ngươi tên gọi là gì? Tư Đồ Trường Ca. Sư phụ ta tên gọi là gì? Trương Lực Ngu. Trường Sinh Phong có mấy người? Ba cái, ta, Hàn Lập, Hạ Y Y. Tô Hiểu Yên gặp Diệp Kinh Trần trả lời ra mấy cái này vấn đề, ý thức được trước mặt khả năng thật sự là Diệp Kinh Trần bản nhân. Tô Hiểu Yên còn muốn hỏi lại. Diệp Kinh Trần trước tiên mở miệng. Ngươi ở tại Thông Thiên Phong Lệ Châu tiểu viện, nuôi 2 con chó, 3 con mèo. Bình thường thích tiến vào ta Trường Sinh Phong tắm suối nước nóng, còn thích không mặc quần áo. Không đợi Diệp Kinh Trần nói xong, Tô Hiểu Yên một tay bịt miệng của hắn. Lao nương mẹ nó tin. Đừng nói đi xuống. Ngươi dám nhìn chúng ta. Tô Hiểu Yên bí mật truyền âm nói. Diệp Kinh Trần thầm nói, xin nhờ, đại tỷ. Trường Sinh Phong là địa bàn của ta, ta sao có thể gọi nhìn chúng a? Bất quá, giống như từ khi Hạ Y đi cùng Hàn Lập sau khi đến, Tô Hiểu Yên mấy hôm không đến tắm suối nước nóng. Diệp Kinh Trần suy tư, nếu không để cho mình cái này hai đồ đệ tìm nơi khác tu hành. Dù sao Thanh Dương Tông động thiên phúc địa cũng không ít, tùy tiện đem bọn hắn ném một cái chỗ ngồi là được. Một phen giải thích về sau, đám kiếm tông mấy người cùng Lâm Cửu cũng rốt cục tin tưởng Thiên Ma lão tổ tin chết. Đương hỏi đến là thế nào thời điểm chết. Diệp Kinh Trần nói cho bọn hắn là Thiên Ma lão tổ muốn đoạt bỏ mình thời điểm, lương tâm phát hiện. Nói câu, sinh mà vì ma, ta rất xin lỗi. Thế là liền tự bạo. Lâm Cửu, đám kiếm tông đệ tử, Tô Hiểu Yên, Diệp Kinh Trần, các ngươi giấu chấm hỏi quặp lông a. Ma đầu đến cùng chết như thế nào? Tô Hiểu Yên vẫn là không tin, một cái sống mấy vạn năm ma đầu, có thể tại tối hậu ban đầu hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Kinh Trần bất đắc dĩ lại tìm cái cớ. Lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, phong ấn huyết ma lão tổ hai vị nữ tiên liền âm thầm cùng ta liên hệ, đồng thời để cho ta án binh bất động, chờ các nàng tiêu hao hết huyết ma lão tổ thực lực về sau, lại để cho ta xuất thủ, đem tên ma đầu này nhất kích tất sát. Mấy người liên tiếp gật đầu. Ân, lý do này còn tính là có thể tin. Dù sao hai vị nữ tiên phong ấn qua huyết ma lão tổ một lần, không có khả năng không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Diệp Kinh Trần, ai, ngươi nói có khéo hay không, các nàng thật đúng là không có biện pháp dự phòng. Chỉ bất quá đáng tiếc, nếu như không phải gặp được mình, huyết ma lão tổ tại hạ giới tránh một chút, dựa vào thăng long huyết trận, nói không chừng thật có thể đột phá đến ma vương chi cảnh. Nhưng không có cách, ai bảo hắn gặp được chính mình cái này treo bước đâu. Kỳ thật chuyện này, Diệp Kinh Trần ngược lại là hiểu lầm. Năm đó Thanh Hà cùng Tử Hà các lưu lại tiên kiếm của mình, chính là vì có một ngày huyết ma lão tổ thoát khốn, bằng vào cùng tiên kiếm liên hệ, các nàng có thể cấp tốc cảm giác được. Nhưng không nghĩ tới chính là, hai bạn năm trước không biết ra sao nguyên nhân, thành tiên lộ vậy mà đoạn mất. Vũ hóa tiên triều cũng bị thay vào đó. Không có tiên triều tiếp dẫn, các nàng cũng không rõ ràng hạ giới xảy ra chuyện gì. Lúc này, tiên giới mặt trăng thánh địa, một chỗ lơ lửng không trung lâu các bên trong, một đạo đôi mắt đẹp mở ra, nhẹ giọng mở miệng, ta Thanh Hồng kiếm mất đi liên hệ. Không bao lâu công phu, một cái khác bóng hình xinh đẹp sốt ruột bận bịu hoàng xuất hiện ở chỗ này. Tỷ tỷ, ta cùng Tuyết Phách kiếm liên hệ bị người chặt đứt. Người tới chính là Tử Hà nữ tiên. Lúc này nàng đã là tiên tôn cảnh giới viên mãn. ta cùng Thanh Hồng kiếm liên hệ cũng bị người chặt đứt. Thanh Hà nữ tiên nói, chẳng lẽ lại là Huyết Ma lão tổ lại thấy ánh mặt trời rồi? Thanh Hà tiên tử cau mày nói, ta trước tính một chút. Nói xong, sử dụng bí pháp tính một quẻ. Kỳ quái, vậy mà không nhìn thấy là ai chặt đứt. Tử Hà nói, tỷ tỷ, bằng ngươi tiên vương thực lực đều không nhìn thấy sao? Thanh Hà nữ tiên đứng dậy, ngươi ở chỗ này trước không muốn đi động, ta đi một chuyến tiên cơ các. Nếu thật là ma đầu kia thoát khốn, đối hạ giới tới nói, chỉ sợ lại là một trận sinh linh đổ thán hạo kiếp. Sau nửa canh giờ, tiên cơ các, làm tiên giới thần bí nhất, cũng bí ẩn nhất tồn tại. Thiên cơ các từ trước đến nay không hỏi thế sự, một mực đo lường tính toán đại đạo xu thế, cùng mua bán tin tức. Đã từng có tiên vương cường giả ngấp nghé thiên cơ các tài phú cùng năng lực, muốn chiếm làm của riêng, lại tại trong một đêm biến mất tại tiên giới. Ngay cả hắn chỗ tiểu thánh địa đều bị một cái không hiểu thấu thiên thạch tròn nện thành phế tích, lưu lạc làm trong tiên giới nhị lưu môn phái. Từ nay về sau, không còn có người dám trêu chọc thiên cơ các. Thanh Hà tiên tử móc ra mặt trăng lệnh bài, bị người tới thiên cơ các phó các chủ huyền cơ điện bên trong, đem mình y đổ đến nói rõ ràng. Phó các chủ để nàng đi ra ngoài trước chờ đợi. Mấy hơi thời gian về sau, một vị đồng tử đem phó các chủ viết một chương thư từ đưa cho Thanh Hà, cũng nói phó các chủ dặn dò để Thanh Hà tiên vương trở về lại mở ra. Thanh Hà không có dừng lại, ngự kiếm về tới mặt trăng thánh điện, đợi trở lại mình đại điện mới dựa theo yêu cầu mở ra. Phía trên chỉ có câu nói đầu tiên, nhảy thoát tam giới, không tại ngũ hành. Thư từ tại Thanh Hà trong tay tu luyện hóa thành hư ảnh, huyền cơ điện phó các chủ xuất hiện tại Thanh Hà trước mắt, chỉ bất quá bị áo bào đen bao phủ mặt, thấy không rõ hình dạng thế nào. Chặt đứt ngươi cùng tiên kiếm liên hệ người, không tại tam giới quy tắc bên trong, lão phu đo lường tính toán không ra. Cho nên lão phu vì Thanh Hà tiên vương đo lường tính toán một phen Huyết Ma lão tổ, này ma tôn đã bỏ mình đạo tiêu, sẽ không lại nguy hại hạ giới. Thanh Hà tiên tử trong lòng nghiêm nghị. Huyền cơ các phó điện chủ danh xưng có thể tính tiên vương phía dưới hết thảy, trả giá một chút thậm chí tiên vương tin tức cũng có thể coi là ra. Nhưng vậy mà tính không ra một cái hạ giới tồn tại. Chẳng lẽ hạ giới có một tôn tiên đế hay sao? Hình tượng trở lại Diệp Khinh Trần bên này. Lâm Cửu lúc này trong lòng coi Diệp Khinh Trần là làm một cái vì thường sinh chịu đủ, gặp nguy không loạn vĩ nạn hình tượng. Đợi đám kiếm tông mấy tên đệ tử rời đi về sau, Diệp Khinh Trần lại hỏi Lâm Cửu có nguyện ý hay không trở thành đệ tử của hắn. Lần này Lâm Cửu không có cự tuyệt. Diệp Khinh Trần cũng phải nguyện đạt được tiên ma biến cảnh giới viên mãn. Lúc này đem ma thân bên trong ma khí chuyển đổi thành tiên khí. Đây là Thanh Dương Phong chủ lệnh, ngươi cầm đi Thanh Dương, nói là ta Diệp Khinh Trần đệ tử. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mang ngươi tiến trường sinh phong. Ngươi có một sư minh gọi Hà Lập, còn cùng một sư tỷ gọi Hạ Y, bất quá bọn hắn đều không có ngươi lớn. Được rồi, chờ ngươi đến liền biết. Diệp Khinh Trần bô bô nói một đại thông. Mình muốn đi Tô Hiểu Yên nhà, không có cách nào mang theo Lâm Cửu, chỉ có thể để hắn tự hành về trước Thanh Dương. Sư phụ, ta không muốn đi Thanh Dương Tông. Lâm Cửu nói. Chương 34, vô địch Tô Thiên Đế hả? Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Cửu nói, ta muốn đem tiên sư đạo thống kế thừa xuống dưới. Diệp Khinh Trần biết hắn nói chính là Cửu Thúc. Tự lập đạo thống, có vẻ như cũng là lựa chọn tốt. Đinh, kiểm tra đến đệ tử muốn tự lập môn hộ. Ban thưởng túc chủ một chỗ động thiên phúc địa, ở trong chứa một đầu cực phẩm linh mạch. Khá lắm, chính mình cái này đệ tử còn chưa bắt đầu, hệ thống liền an bài cho hắn tốt hết thảy. Xem ra lại là một cái khí vận chi tử. Diệp Khinh Trần dùng hệ thống bảng nhìn thoáng qua, quả nhiên. Tính danh, Lâm Cửu tuổi tác, 18 tuổi tu vi, không tư chất, tiên thiên đạo thể, ẩn tàng, che giấu tung tích, thiên sư lưu manh vận chi tử đã ngươi quyết định, vi sư toàn lực ủng hộ. Bất quá ngươi không hưởng thụ được Thanh Dương Tông tài nguyên, vi sư liền đưa ngươi một chỗ động thiên phúc địa đi. Diệp Khinh Trần đem hệ thống ban thưởng vị trí nói cho Lâm Cửu, vậy mà liền tại Thanh Dương cách đó không xa. Dạng này cũng không tệ, đến lúc đó cũng có thể để Thanh Dương giúp đỡ một hai. Tạ ơn sư phụ. Lâm Cửu cung kính nhận lấy. Nghĩ kỹ tông môn tên gọi là gì sao? Còn không có, sư phụ nếu không ngài cho lên một cái. Diệp Khinh Trần suy nghĩ một hồi, thiên sư giáo như thế nào? Lâm Cửu niệm mấy lần thiên sư giáo cái tên này, vỗ tay một cái, luôn miệng nói tốt. Sau 7 ngày, Diệp Khinh Trần cùng Tô Hiểu Yên hành tẩu tại Đông Châu tới gần Trung Châu vị trí. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn về nhà rồi? Diệp Khinh Trần hỏi. Tô Hiểu Yên nói, ta cũng không biết, là trong tộc thông trì, nói trong tộc có đại sự phát sinh, để cho ta tháng này phải tất yếu trở về. Diệp Khinh Trần nói thầm lấy không phải là gia tộc gì thông gia, cho nên đem Tô Hiểu Yên lừa gạt trở về đi. Dù sao đời trước nhìn văn học mạng bên trong đều là loại này tiểu đoạn. Xuyên qua hơn 20 năm gần đây, mặc dù vẫn luôn nghe nói thái cổ thế gia, nhưng vẫn là lần thứ nhất muốn đích thân cùng bọn hắn loại này ẩn thế gia tộc tiếp xúc. Căn cứ lúc đầu kinh nghiệm đến xem, bình thường càng là loại này không lộ ra trước mắt người đời gia tộc thì càng nguy bức. Sẽ không phải từ bên trong tung ra cái còn sống đại đế tới đi. Thì như kêu cái gì vương đẳng loại hình. Diệp Khinh Trần phòng đoàn nói. Đến. Tô Hiểu Yên thanh âm truyền đến. Diệp Khinh Trần mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng đỏ phản chiếu vạn trượng tuyệt bích một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Hàn Phong dốc đứng tại Diệp Khinh Trần trước mặt, rõ ràng là một cái như là ngăn cách thiên địa bức tường đổ vết núi. Nhất khiến Diệp Khinh Trần kinh hãi là tuyệt bích hai bên hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Trung thiên kiếm y xoắn nát bốn phía Hàn Phong. Diệp Khinh Trần hít một hơi lãnh khí, đạo này vực sâu vạn trượng đúng là để cho người ta sống sờ sờ bổ ra tới. Năm đó bổ ra một kiếm này người nên có cỡ nào cường đại. Diệp Khinh Trần lập tức cảm giác phi thăng kỳ Huyết Ma lão tổ ở trước mặt người này trước như là non nớt hài đồng. Tô Hiểu Yên kiêu ngạo nhìn xem Diệp Khinh Trần bộ kia biểu tình kiếp sợ. Một bộ thế nào, lão nương trong nhà có phải hay không có chút đồ vật? đây là nhà ngươi bên trong người làm.
Diệp Kinh Trần tiếng nói khô khốc nói.
Không phải đâu.
Tô Hiểu Yên hỏi ngược lại.
Mặc dù nàng từ nhỏ ở nơi này lớn lên, nhưng là mỗi lần đến nơi này cũng không nhịn được cảm khái. Năm đó mình tiên tổ đến tột cùng nên mạnh đến mức nào? Thật chẳng lẽ giống trong tộc truyền lại, tiên tổ tại thế gian thăng tiên hay sao? Nhà ngươi tiên tổ đến tột cùng là ai?
Tô Hiểu Yên ngẩng đầu, giống một con kiêu ngạo không tước.
Nghe cho kỹ, nhà ta tiên tổ chính là hoang cổ về sau đệ nhất nhân, lấy sức một mình trấn áp ma tộc cùng yêu tộc vào năm. Danh xưng trưởng duyên sinh diệt, độc đoán vạn cổ Tô Minh.
Tô Thiên Đế.
Diệp Kinh Trần miệng há hốc, không nghĩ tới Tô Hiểu Yên địa vị vậy mà như thế lớn.
Tô Thiên Đế tên tuổi, hắn ở trong cổ sử đọc được qua.
Hoang cổ kỷ nguyên về sau, nhân tộc đại năng tàn lụi,
yêu tộc cùng ma tộc thừa dịp loạn của thời.
Những năm kia, nhân tộc bị ép biến thành huyết thực.
May mắn có Tô Minh xuất thế, ngắn ngủi trăm năm thời gian liền chứng được đại đế chi vị.
Lấy sức một mình đánh vào sinh mệnh cấm khu, đem ma tộc ngũ tổ cùng yêu tộc tam đế hết thảy đánh giết.
Ma tộc dương nghiệt trục xuất tới Tây Bắc Hoang Nguyên,
yêu tộc trục xuất tới Đông Hải bên ngoài,
mới để cho nhân tộc một lần nữa có sinh tồn năng lực.
Có thể nói, không có Tô Thiên Đế, nhân tộc đem một mực sống ở yêu ma thống trị phía dưới.
Nghe đồn, Tô Thiên Đế vì nhân tộc cán nguy, tại phi thăng lúc từ trạm đạo cơ,
tại phàm giới tu ra đời thứ hai, tiếp tục trấn áp ma tộc cùng yêu tộc hơn 5 năm.
Chính là Diệp Khinh Trần cái này chép bức, cũng hoài nghi cái này gọi Tô Minh chính là không phải cũng là người xuyên việt.
100 năm chứng được đại đế a, ngay cả Tư Đồ trưởng ca cái này từ tiên giới xuống tới treo bức cũng không dám tu nhanh như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Khinh Trần cũng cảm giác,
làm sao thế giới này nhiều như vậy treo bức?
Đinh, đừng suy nghĩ nhiều.
Người ta kia là dựa vào bản thân thiên phú, ngươi mới là thật làm treo.
Diệp Khinh Trần liễu lưới.
Thật có khủng bố như vậy thiên phú sao?
Nếu như không có đoán sai, cái này Tô Thiên Đế rất có thể là khí vận chi tử.
Diệp Khinh Trần, kia Y cũng có thể 100 năm chứng đế.
Không giống, Y chỉ là chứng đạo thai.
Tô Thiên Đế chính là cả nhân tộc khí vận gia thân. So Hàn Lập cùng Lâm Cựu cộng lại đều biến thái.
Tốt ta có trả hay không là tinh khiết treo bức cả hệ thống ca, có thể đưa cá nhân ta tộc khí vận sao?
Hệ thống ca, ngươi tại sao lại chặt đứt liên hệ?
Diệp Kinh Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa hỏi Tô Hiểu Yên.
Ngươi đến từ loại gia tộc này, làm sao lại đi chúng ta Thanh Dương Tông loại địa phương nhỏ này đâu?
Cái gì các ngươi chúng ta cũng là Thanh Dương Tông một viên có được hay không?
Tô Hiểu Yên phàn nàn, chợt giải thích nói, kỳ thật sở dĩ đi Thanh Dương Tông, là bởi vì mấy năm trước, lão tổ truyền đến tin tức, nói cực Bắc Ma tộc cùng Đông Hải bên ngoài yêu tộc no ngoe muốn động, tựa hồ có ngóc đầu trở lại dự định.
Diệp Kinh Trần kinh hãi nói, ngươi nói lao tổ không phải là vị kia a?
Tô Hiểu Yên nói, chính là ngươi nghĩ vị kia.
Diệp Kinh Trần,
từ hoang cổ kỷ nguyên đến bây giờ, tối thiểu nhất cũng có bao nhiêu và năm?
Vị kia Tô Thiên Đế còn sống,
trong truyền thuyết tiên đế có thể bất hủ, chẳng lẽ là thật?
Cái rắm.
Diệp Kinh Trần, ngươi lần sau ra có thể hay không phiền phức nói một tiếng, mỗi lần đều dọa ta một hồi.
Vậy ta đi.
Diệp Kinh Trần, lời gì?
Nói gì vậy?
Người ta huynh đệ hai người, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần,
ai rời ai cũng không được.
Yêu ma hai tộc ngóc đầu trở lại, cùng Thanh Dương lại có quan hệ thế nào?
Lão tổ tính ra, Thanh Dương Tông có một người có thể trấn áp lần này náo động.
Diệp Kinh Trần cười hắc hắc, không phải là ta đi.
Nghĩ gì thế, lão tổ nói là Tư Đồ Phong chủ.
Diệp Kinh Trần sắc mặt cổ quái.
Lão bất tử này Tô Thiên Đế quả thật có chút đồ vật, nhưng là không nhiều.
Có thể tính tới Tư Đồ trưởng ca là tiên nhân hạ phàm, nhưng không thể tính ra Tư Đồ trưởng ca mình đem mình cho đùa chơi chết.
Nơi nào đó,
một cái tràn ngập hạo đãng đế uy cao lớn thân ảnh không hiểu cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Thâm thúy bất hủ trong hai con ngươi tràn đầy sự khó hiểu. Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện tiên cơ bị che đậy, vậy mà tính không ra cố hàn ý này nơi phát ra đến tột cùng là cái gì.
Siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành à, có chút ý tứ.
Người này thì thào nói nhỏ.
Nếu có người ở một bên nhìn xem, liền sẽ phát hiện người này nói ra mỗi một chữ đều ẩn đại đạo phát tắc.
Hình tượng đi vào Diệp Khinh Trần nơi này.
Các ngươi lão tổ vì cái gì không mình hạ giới đến?
Không rõ ràng.
Tô Hiểu Yên lắc đầu nói.
Vậy hắn là như thế nào cho các ngươi truyền lại tin tức?
Không phải nói ngay cả tiên triều đều không thể nên đón tiên nhân giáng lâm sao?
Tô Hiểu Yên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là nói cho Diệp Kinh Trần, chờ đi tự nhiên liền biết đáp án.
Diệp Kinh Trần trong lòng dù có rất hỏi nhiều hảo, nhưng Tô Hiểu Yên không có nói rõ.
Hắn cũng liền không hỏi nữa.
Nghĩ kỹ nếu là gặp được nguy hiểm gì, cùng lắm thì trực tiếp đi đường.
May mắn Tô Hiểu Yên không biết hắn những ý nghĩ này, không phải bởi vì huyết ma lão tổ mà thành lập lên vĩ ngạn hình tượng liền phải lập tức sụp đổ.
Còn không có làm gì đâu, cái này đại gia trực tiếp trước hết nghĩ đường chạy.
Nhà ngươi ở đâu?
Sẽ không ở bên dưới vách núi bên cạnh đi.
Diệp Kinh Trần hiếu kỳ nói.
Nhìn cái này độ cao, chính là phi thăng kỳ người hao hết linh lực đều không nhất định có thể bay xuống dưới.
Chính là phía dưới.
Diệp Kinh Trần
hắn trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, nghi ngờ nói, không nhìn thấy thang máy à? Các ngươi giấu chỗ nào rồi?
Thang máy?
Cái gì là thang máy?
Tô Hiểu Yên lần đầu tiên nghe được cái từ này, trong nháy mắt cảm giác có một cái gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật giống như muốn tiến vào trong đầu của mình.
Diệp Kinh Trần khoát khoát tay, không cần để ý những chi tiết kia, chúng ta làm sao xuống dưới?
Tô Hiểu Yên chỉ vào sâu không thấy đáy vực sâu.
Ngày đi xuống rồi.
Diệp Kinh Trần triệt thoái phía sau một bước, chấn định nói, nữ sĩ ưu tiên.
Chương 35, Tô gia tổ điện địch ý. Tô Hiểu Yên vừa tức vừa cười, lúc này hướng phía trước nhảy lên.
Diệp Kinh Trần vội vàng thò đầu ra, nhìn nàng một cái ngã chết không có.
Chỉ gặp bên dưới vách núi, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì thanh âm.
Phản phất Tô Hiểu Yên chìm vào tĩnh mịch biển cả.
Sẽ không phải chết đi. đang nghĩ ngợi muốn hay không xuống dưới cho mình vị sư muội này nhặt xác, phía dưới truyền đến Tô Hiểu Yên kêu gọi.
Chờ cái gì đâu, nhanh ngại a.
Diệp Kinh Trần lúc này mới không có cố kỵ, thả người nhảy lên. Không như trong tưởng tượng mất trọng lượng cảm giác, hắn cảm giác mình tựa như là tiến vào một đoàn bông bên trong, sau đó chậm ung dung tung bay. Diệp Kinh Trần mở ra một con mắt, đập vào mi mắt là đen nhánh vách núi treo leo, phía trên hiện đầy sắc bén vết kiếm. Đó có thể thấy được, những này vết kiếm cũng không phải là từ một người tạo thành, trong đó kiếm ý cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều tràn đầy thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che khí thế. Mà dưới người mình lại là từng khối to lớn lục thạch tấm, chỉ bất quá phiến đá phía trên mọc đầy non mịn lục sắc đằng mạn, cho nên Diệp Kinh Trần mới cảm giác bị đông bao khỏa. Đại khái mấy phút về sau, Diệp Kinh Trần đạt tới đáy cốc. Tô Hiểu Yên hướng về phía hắn quát tay. Diệp Kinh Trần nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lại, mình vừa mới cười không phải cái gì lục thạch tấm, rõ ràng là một con to lớn vô cùng huyền quy. Đây cũng là năm đó danh xưng yêu tộc Tam Đế một trong Ngọc Đế, bị ta tiên tổ đánh giết về sau luyện chế thành một kiện linh bảo. Diệp Kinh Trần gọi thẳng khá lắm. Yêu tộc Tam Đế, kia ha không chính là cổ chi đại đế tồn tại nha, lại bị sống sờ sờ luyện chế thành linh bảo. Diệp Kinh Trần trong lòng đối cái này chưa từng gặp mặt Tô Thiên Đế càng thêm hiếu kỳ. Có thể tưởng tượng ra, tại thời đại kia, Tô Thiên Đế chính là vô địch tồn tại, mặc kệ ngươi là yêu đế cũng tốt, ma tổ cũng được, hết thảy một quyền oanh bạo, độc đoán vạn cổ, loại kia vô địch phong phạm. Để Diệp Kinh Trần thực sự có chút hâm mộ. Mười mấy phút về sau, tại Diệp Kinh Trần ánh mắt bên trong xuất hiện mấy cái khôi ngô cao lớn thân ảnh. Mặc dù thực lực cũng không phải là rất cao, nhưng khí thế trên người như là đao sắc bén kiếm, tràn ngập tính công kích. Trong đó một người dáng dấp nho nhã nam tử trung niên khi nhìn đến Tô Hiểu Yên thời điểm, ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa. Yên Nhi, trở về. Cha. Tô Hiểu Yên chạy tới, ôm ở nam tử trung niên này, mừng rỡ ánh mắt bên trong hiện ra điểm điểm lệ quang. Được rồi, đều bao lớn, còn khóc cái mũi đâu? Nam tử trung niên giúp Tô Hiểu Yên lau lau nước mắt. Còn không có giới thiệu đồng bạn của ngươi đâu. Tô Hiểu Yên le lưới. Đây là Thanh Dương Tông trưởng sinh phong chủ, Diệp Kinh Trần. Diệp phong chủ, đây là cha ta, Tô Vô Chi. Diệp Kinh Trần cung kính hành lễ, Tô thúc thúc tốt. Tô Vô Chi cười nói, không tệ, tuổi còn nhỏ cũng đã là Thanh Dương Tông một phong chi chủ, bất quá ta nhớ kỹ lúc đầu trưởng sinh phong chủ tựa như là Tư Đồ trưởng ca đi. Diệp Kinh Trần không nghĩ tới Tô trời chi cái này ẩn thế đã lâu thái cổ thế gia vậy mà cũng biết sư phụ, xem ra lão nhân già ông ta năm đó thật là xuất tận danh tiếng. Cha, ngươi có chỗ không biết, trưởng ca sư thúc mấy năm trước xuống núi du lịch trước đó, đem phong chủ chi vị chuyển cho Diệp sư mình. Tốt, tuổi trẻ tài cao. Mọi người tiến nhanh bí cảnh đi, gia chủ đã đợi các ngươi rất lâu. Tại Tô Vô Chi dẫn đầu dưới, Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên xuyên qua tầng tầng kết giới, tiến vào Tô gia bí cảnh. Cùng ngoại giới vách núi treo leo cảnh sắc khác biệt, nơi này sinh cơ rạng rỡ, chim hót hoa nở, tràn đầy cảnh sắc an lành, mà lại linh khí nồng đậm, một điểm không thua Thanh Dương Tông, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không hổ là truyền thừa vạn năm thái cổ thế gia, lần này nội tình, chính là Thanh Dương Tông nuốt mông ngựa cũng không đổi kịp. Diệp Kinh Trần cảm thán nói, lúc nào Thanh Dương Tông cũng có thể mạnh mẽ như vậy, mình cam nguyện làm một cái hưởng thụ sinh hoạt tiên nhị đại tốt bao nhiêu. Tô Hiểu Yên vừa đi vừa giới thiệu, nơi này chính là ta Tô gia tổ địa, năm đó tiên tổ tìm được một chỗ vỡ vụn tiểu thế giới luyện hóa mà thành, tất cả Tô gia trực hệ huyết mạch toàn bộ cư ngụ ở nơi này. Đi ngang qua rất nhiều địa phương, có thể nhìn thấy rất nhiều người tại tu luyện, còn có không ít kỳ chân dị thú bốn phía du tẩu, cơ hồ đều là thượng cổ linh thú hậu duệ, khí huyết tràn đầy, để Diệp Khinh Trần không nhịn được muốn bắt mấy con mang về Thanh Dương Tông chăn nuôi một phen về sau. Đây chính là thượng hảo món ăn trong mâm a, linh thực càng là trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh. Đem Diệp Khinh Trần nhìn nước bọt chảy ròng, nói thật, nếu không phải bởi vì nơi này là Tô Hiểu Yên quê quán, Diệp Khinh Trần rất muốn mang lấy Mặc Trần đem nơi này cướp sạch một phen, toàn bộ cấy ghép đến mình trường sinh phong. Sư phụ lão nhân gia ông ta trông nom việc nhà ngọn nguồn móc sạch về sau, Diệp Khinh Trần mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ cho mình trường sinh phong thêm chút mới đồ vật. Ngẫu nhiên có mấy cái Tô gia nữ tử khi nhìn đến tuấn tú Diệp Khinh Trần về sau, hoặc nhiều hoặc ít đưa tới mấy cái làn thu thủy. Diệp Khinh Trần nhếch miệng mỉm cười, nhìn chằm chằm trên người các nàng những bảo bối kia, nghĩ đến nếu như các nàng muốn tặng cho mình, vậy liền không tính đoạt đi. Đi tới cuối cùng, chỉ còn Tô Vô Chi, Tô Hiểu Yên cùng Diệp Khinh Trần ba người. Xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ ngọn núi cao vút, trung quanh mây mù lở lở. Diệp Khinh Trần hiếu kỳ nói, ngọn núi này thật kỳ quái, dọc theo con đường này đều không nhìn thấy, nhưng đến chỗ gần lại đột nhiên xuất hiện. Tô Hiểu Yên kiêu ngạo giải thích nói, đây là Tô gia đặc hữu hư không cấm chế, chỉ có để ngươi trông thấy, ngươi mới có thể trông thấy. Diệp Khinh Trần cảm thán, nếu như đem loại cấm chế này cùng thần thông bộ pháp kết hợp lại, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm ám sát thuật. Ba người ngự kiếm bắt đầu leo núi, càng đi chỗ cao, cương phong càng là thấu xương, như dao đánh vào người. Tô Vô Chi bảo vệ Tô Hiểu Yên, mà Diệp Khinh Trần thì là lựa chọn không nhìn. Tạm thời không nói hắn đã là Đông Châu số lượng không nhiều mấy cái hợp thể kỳ cường giả một trong, liền chỉ là nhanh viên mãn thần ngục chấn tượng công, cũng đủ để ngăn trở những công kích này. Loại này đối với ngoại giới cương phong nhìn như không thấy cử động, không thể nghi ngờ để Tô Vô Chi hai mắt tỏa sáng. Lấy mình hóa thân kỳ thực lực đều cần vận chuyển công pháp đến bảo vệ toàn thân, nhưng vị này trưởng sinh phong chủ lại cũng không có làm gì. Chẳng lẽ hắn còn quá trẻ cũng đã là hợp thể kỳ cường giả sao? Tô Trời Chi ngược lại phủ định mình ý nghĩ này. 20 tuổi hợp thể kỳ cường giả là không thể nào, mạnh như Tô gia tiên tổ, cũng là gần nửa trăm niên kỷ mới tiến vào hợp thể kỳ. Người này nhất định là có Tư Đồ trưởng ca lưu lại hộ thân linh bảo, nếu không sẽ không như thế khí định tần nhàn. Đỉnh núi là một cái cự đại đạo điện, toàn bộ từ có giá trị không nhỏ cổ mục chế tạo, tràn đầy dấu vết tháng năm. Lúc này đã có hai người tại trước điện chờ đợi, nhìn thấy ba người đi lên, đón. Một cái niên kỷ rất lớn, tuổi già sức yếu. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn. Tuổi trẻ người kia nhìn thấy Tô Hiểu Yên thời điểm, ánh mắt bên trong có một ít ái mộ, còn có một tia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, nhưng khi hắn nhìn thấy đứng ở một bên thân hình phong dài, tướng mạo tuấn tú ngay cả mình đều muốn kém hơn một chút Diệp Khinh Trần thời điểm. Trong mắt lại không khỏi lộ ra một tia khó mà phát giác địch ý. Diệp Khinh Trần tự nhiên phát hiện, nếu là tại nơi khác, mình khẳng định sẽ hào hào gõ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ mình tại người khác địa bàn, nhất là nơi này chính là Tô Hiểu Yên tổ địa. Nếu như mình xử lý không tốt, sẽ để cho Tô Hiểu Yên khó xử. Cho nên chỉ cần tiểu tử này không đối mình làm ám chiêu, Diệp Khinh Trần cũng là không quan trọng. Nếu như âm thầm đối với mình hạ ngang chân, Diệp Khinh Trần cũng sẽ để hắn thể hội một chút cái gì gọi là có người không thể gây. Thái thượng trưởng lão tốt. Tô Trời Chi hướng lão giả hành lễ. Người này là Tô gia một đời trước nhân vật, tên là Tô Hoàn, hợp thể kỳ cường giả. Tô Hoàn gật gật đầu. Đi vào đi, gia chủ chờ các ngươi rất lâu. Ngay tại ba người muốn đi vào thời điểm, Tô Hoàn bên cạnh người trẻ tuổi cố ý chen tại Tô Hiểu Yên cùng Diệp Khinh Trần ở giữa. Diệp Khinh Trần mỉm cười, lặng yên không tiếng động đánh ra một đạo linh khí tiến vào thân thể của hắn. Đêm nay để ngươi tiêu chạy kéo đến Hoa Cúc bạo tạc, xem như nhỏ thì trừng trị. Chương 36, sư phụ trêu đến phiền phức, đồ đệ đến gánh chịu. Tô gia tổ điện bên trong. Tô gia đương đại gia chủ Tô Vô Cực ngồi trong điện. Tô Hiểu Yên cùng Tô Vô Chi không mình hành lễ. Diệp Khinh Trần chỉ là nhàn nhạt ôm một hồi quyền. Mặc dù đối phương chính là độc đoán vạn cổ Tô Thiên Đế về sau, thái cổ thế gia gia chủ, nhưng bằng thân phận mà nói, Diệp Khinh Trần cũng không cần đối với hắn quá mức cung kính. Tô gia chủ điện rất là cổ phác, một ngọn cây cọng cọt đều hiện ra linh quang, liền ngay cả Diệp Khinh Trần hiện tại cái ghế này đều là hơn ngàn năm mới hình thành kỳ gỗ chính nam, được vinh dự gần với ngộ đạo trúc tiên tiên linh căn một trong. Diệp Khinh Trần cảm khái tài đại khí thô đồng thời, nhớ lại đi về sau nhất định phải hảo hảo đào sức mình phòng cũ. Diệp phong chủ, tuổi con nhỏ, liền có như thế tu vi, thật làm cho lão hủ hâm mộ a. Tô Vô Cực cảm khái nói, hắn đã đến tuổi già, nếu như không thể tiến thêm một bước, trong vòng trăm năm, liền sẽ thần tiêu đạo giải, trở về thiên địa. Nhưng là nghĩ đến cái kia bí ẩn kế hoạch, Tô Vô Cực ánh mắt liền không tự giác nhìn về phía Tô Hiểu Yên, tràn ngập hưng phấn. Chỉ là loại này hưng phấn bị nấp rất kỹ, liền ngay cả Diệp Khinh Trần đều không có phát hiện. Chỉ là Kim Đan kỳ, tại tộc ta bên trong còn thỉnh thoảng vừa nắm một bó to. Người nói chuyện là vừa rồi tại bên ngoài đối Diệp Khinh Trần rất không lễ phép thanh niên, tên là Tô Minh Chiết. Từ nhỏ xem như cùng Tô Hiểu Yên cùng nhau lớn lên, trong lòng đã sớm ngầm sinh tình cảm, coi Tô Hiểu Yên là làm tương lai mình đạo lữ. Thằng đến Tô Hiểu Yên bị phái đi Thanh Dương Tông, hắn đã từng xin cùng nhau tiến đến, làm sao gia tộc không đồng ý ngày nhớ đêm mong khổ trông mong Tô Hiểu Yên trở về, nhưng mà ai biết, vậy mà mang theo một cái nam nhân trở về, hơn nữa còn là một cái đẹp trai như vậy nam nhân. Cái này khiến Tô Minh Chiết trong lòng rất khó chịu, địch ý đều viết trên mặt. Thật tình không biết đạo, buổi tối hôm nay hắn liền sẽ vì phần này địch ý mà hy sinh chính mình hoa cúc. Chiết Nhi, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Tô Hoàng khiển trách. Nhị gia gia, ta nói chẳng lẽ không phải thật sao? Ta hiện tại cũng đã kim đan trung kỳ. Tô Hoàng nhìn như trách, kỳ thực nâng lên Tô Minh Chiết thân phận, ngươi sinh ở thái cổ thế gia, thể nội có đế chi huyết mạch, thưởng thụ lấy trong gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, mà Diệp Phong chủ bất quá nhục thể phàm thai, tại nho nhỏ Thanh Dương Tông bên trong, lại có bao nhiêu tài nguyên tu luyện có thể cùng ngươi so sánh? Ngươi không nghĩ lại mình vì sao chỉ có kim đan, lại cùng Diệp Phong chủ như vậy người phàm tục tranh cao thấp một hồi? Ta đế tộc hậu duệ liền như vậy không có khát vọng. Sao? Nghe ra trong đó trong lời nói ý tứ, Tô gia gia chủ Tô Vô Cực biểu lộ không có biến hóa, tựa hồ trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Tô Vô Chi trên mặt có vẻ lúng túng. Tô Hiểu Yên thì rất là không vui, phản bác, Khinh Trần sư huynh sư phụ, trưởng ca sư thúc cũng không phải đế tộc về sau, không như thường vẫn là tay không tấc sắt đánh vào tộc ta tổ địa, cuối cùng vẫn là tiên tổ. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Vô Chi đánh gãy. Làm cản. Diệp Khinh Trần đã hiểu, mình cái kia gây chuyện sư phụ, đã từng một người tiến vào Tô gia bí cảnh, cuối cùng là bọn hắn sử dụng Tô Thiên Đế lưu lại thứ gì mới giải quyết điểm nguy cơ. Chắc không được đám người này đối với mình không phải rất chào đón. Có thể lý giải, dù sao nếu là mình vì Tô gia gia chủ, khẳng định ngay cả bí cảnh đều không cho tiến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta làm như vậy có thể, người khác lại không được. Diệp Khinh Trần lúc này đối Tô gia cái này thái cổ thế gia hảo cảm cơ hồ xuống làm số không. Nếu không phải xem ở Tô Hiểu Yên trên mặt mũi, khẳng định vất tay áo liền đi. Gia chủ, không biết lần này để cho ta trở về không biết có chuyện gì. Tô Vô Cực thản nhiên nói, trong tộc phái ngươi đi Thanh Dương chỗ xử lý sự tình như thế nào? Tô Hiểu Yên nhìn thoáng qua Diệp Khinh Trần, an ngay nói thật, hồi gia chủ, trưởng ca sư thúc mấy năm trước ra ngoài du lịch, đến nay chưa về. Vậy ngươi lần này trở về liền không cần trở về. Tô Hiểu Yên không nghĩ tới sẽ là dạng này, tại Thanh Dương Tông những năm này, nàng sớm đã đem nơi đó coi là cái nhà thứ hai. Mà lại tại Tô gia bí cảnh bên trong, người chung quanh đều lấy mình đế duệ thân phận làm ngạo, phản phất hơn người một bậc. Cái này khiến Tô Hiểu Yên rất không được tự nhiên. Tương phản, Thanh Dương Tông mặc dù cũng là tu tiên môn phái, nhưng quanh mình lại tràn đầy nhân tình vị. Thế nhưng là, tiên tổ di chỉ, không phải để cho ta đi Thanh Dương đem trưởng ca sư thúc mang về sao? Tô Vô Cực đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt có lôi quang chợt hiện. Chuyện kia đã có cái khác biện pháp giải quyết. Về sau, mặc cho Tô Hiểu Yên làm sao hỏi thăm, Tô Vô Cực đều không có lộ ra nửa phần. Chỉ nói để Tô Hiểu Yên ở tại trong tộc, chỗ nào cũng không thể đi. Mà Diệp Khinh Trần, làm khách nhân, có thể tại nhỏ bí cảnh bên trong công khai khu vực bên trong hoạt động. nghĩ lưu lại bao lâu đều có thể. Sau khi thông báo xong, Tô Vô Cực hóa thành hư ảnh dần dần biến mất tại tổ địa bên trong. Tô Minh chết khỏe miệng phụ cười, đem Tô Hiểu Yên lưu tại trong tộc, chính giữa hắn ý muốn. Hiểu Yên, chi thúc, trở về liền tốt, ban đêm ta chuẩn bị tiếp phong yến, trong tộc trưởng bối đều sẽ tới, các ngươi cũng tới đi. Tô Hiểu Yên muốn cự tuyệt, nhưng Tô Trời Chi một lời đáp ứng. Khinh Trần sư minh, ban đêm ngươi cũng đến đây đi. Tô Hiểu Yên mời. Hắn một ngoại nhân, chúng ta trong tộc gia yến, không thích hợp tham gia đi. Diệp Khinh Trần hướng về phía Tô Hiểu Yên cười cười. Minh Chiến Minh nói rất đúng, các ngươi Tô gia tiếp phong yến, ta một ngoại nhân trình diện xác thực không thích hợp. Tô Hiểu Yên sao có thể không biết mình người sư minh này tính tình, lúc này kéo lại cánh tay của hắn. Coi như theo giúp ta đi được không? Nhìn xem Tô Hiểu Yên trên mặt vô cùng đáng thương biểu lộ, Diệp Khinh Trần thực sự không đành lòng. Hắn cũng biết Tô Hiểu Yên là bởi vì sợ hãi Tô Minh chết, cho nên mới không thể không như thế. Ngày bình thường Tô Hiểu Yên đối với hắn tốt, thế là liền đáp ứng. Ở một bên nhìn xem hai người thân mật cử động Tô Minh chết, trên mặt hiện ra một cố vẻ âm tàn. Diệp Khinh Trần tại Tô Trời Chi dẫn đầu bỏ vào khách phòng tạm thời ở lại. Hắn dự định buổi tối hôm nay giúp Tô Hiểu Yên giải quyết cái này nguy cơ về sau, liền rời đi. Vì để phòng bên ngoài một, Mặc Trần Tô này đế khu bị hắn lâm thời đặt ở bí cảnh bên ngoài. Hắn kế hoạch sau khi ra ngoài mang Mặc Trần về trước Thanh Dương một chuyến, ra trải qua thời gian gần 2 tháng, không biết trong nhà hiện tại thế nào. Nhất là Hàn Lập tiểu tử kia, từ khi trở thành đồ đệ của mình về sau, kia là càng ngày càng thả bản thân. Trời mới biết hắn hiện tại có phải hay không còn tại Trường Sinh Phong bên trên. Hạ Y Y bởi vì có mình người hộ đạo thân phận, cho nên tu luyện tiến độ mình là biết đến. Trước mắt lập tức sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Diệp Khinh Trần trước mắt mong đợi nhất chính là Hạ Y Y tiến vào trúc cơ kỳ về sau sẽ cho mình ban thưởng gì. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, Diệp Khinh Trần tự hành tu luyện lên thần ngục trấn tự công. Dù sao lần trước từ Thăng Long trong huyết chỉ tiến độ không có biến mãn, mình bây giờ không được ỷ lại mình tồn kho đi tu luyện. Cựu truyền hoàn hồn thảo, huyết ma lão tổ cầm trong tay đến. Bách sắc hoa, Hạ Y Y cảnh giới tăng lên, hệ thống cho. Vạn năm nhân sâm, mình trước khi tới cùng trưởng giáo sư bá mượn. A, đây là tán huyết đan. Diệp Khinh Trần trên ngón tay nắm nuốt một hạt đen xì đan dược. Cùng mình cho Hàn Lập viên kia không sai biệt lắm buồn nôn, giống như là trên thân xoa xuống tới nê hoàn. Tán huyết đan, tên như ý nghĩa, là đem toàn thân khí huyết tan hết, người dùng trong vòng 3 canh giờ hẳn phải chết, có thể xưng độc dược giới lão đại. Diệp Khinh Trần đem giả tán huyết đan cái túi cầm trong tay nhìn nhìn, thật lâu mới nhớ tới đây là huyết ma lão tổ đánh giết mấy cái kia ma tu trên thân đạt được. Không nghĩ tới mấy người này lại có thứ tốt như vậy. Nói ra Diệp Khinh Trần khả năng không tin, cái này mai tán huyết đan chính là mấy cái kia ma tu thật vất vả từ một chỗ cổ trong di tích đạt được, coi như chân bảo, một mực không có cam lòng dùng. Đến cuối cùng lại tiện nghi Diệp Khinh Trần. Đối với người khác tới nói đây là độc dược, có thể đối mình tới nói, đây chính là có thể xưng tiên dược vật đại bổ. Diệp Khinh Trần trong mắt phát sáng, thần ngục chấn tượng công muốn sẽ phải cầu rèn luyện mình thể phách. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, mình khí huyết tan hết tái sử dụng thần ngục chấn tượng công một lần nữa ngưng tụ, đến lúc đó coi như không được đến viên mãn, vậy cũng kém không nhiều. Đến lúc đó, phi thăng kỳ trở xuống tất cả công kích, đối với mình tới nói chính là gãi ngứa ngứa. Nghĩ xong, ngửa đầu đem tán huyết đan nuốt. Chương 37, chó ngoan không cản đường ban đêm. Đem thần ngục chấn tượng công tu luyện đến viên mãn, Diệp Khinh Trần đi vào dự tiệc nơi trốn. Lúc này đã tụ tập rất nhiều tuấn nam tình nữ. Diệp Khinh Trần sau khi tới cũng không có làm cái khác, liền nhặt chân quy đồ vật có ăn có uống. Trêu đến rất nhiều người đối với hắn nghị luận ầm ĩ đó là ai a? Không biết, khuôn mặt xa lạ, tới vẫn tại ăn, thật là không có lễ phép. Nhìn hắn không giống chúng ta người Tô gia, chẳng lẽ là bên ngoài tới khách nhân? Tổ chức tụ hội Tô Minh chết đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Khinh Trần, âm dương quái khí giới thiệu nói, đây là Hiểu Yên muội muội sư minh, Thanh Dương Tông đương nhiệm trưởng sinh phong chủ Diệp Khinh Trần. Quay chung quanh tại bên cạnh hắn mấy cho chân châm chọc khiêu khích. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, dường như chưa từng thấy chân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn. Lời này cũng không thể nói như vậy, ngươi cho rằng mỗi người thể nội đều chảy xuôi đế huyết sao? Có mấy cái nữ sinh nhìn thấy Diệp Khinh Trần tấm kia anh tuấn mặt, không khỏi vì hắn bên vực kẻ yếu. Không thể nói như thế, ta nhớ được đời trước trưởng sinh phong chủ tư đồ trưởng ca liền rất cường đại. Diệp Khinh Trần nghe được đám người này kêu gào, không động dung chút nào. Nếu như hắn muốn ra tay, đừng nói đám này người trẻ tuổi, chính là đem Tô gia toàn bộ nội tình đều móc ra, vậy cũng không nhất định là ai thua ai thắng. Tô Hiểu Yên khoan thai tới chậm. Nàng lúc này, rốt cục giống một vị đại đế về sau. Người khoác phượng thải hà áo, đỉnh đầu châm gài tóc cũng là một cái vượng hoàng hình thái, hiển nhiên cũng là một kiện cực kỳ cường đại hộ thân linh bảo. Nàng mới vừa vào đến, liền bốn phía tìm kiếm. Còn có mấy cái nàng âm thầm người theo đuổi muốn đi qua bắt chuyện, nhưng Tô Hiểu Yên ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến Diệp Khinh Trần bên cạnh. Ngươi đến muộn. Tô Hiểu Yên lẽ lưới, đến trễ là nữ nhân thiên tính. Diệp Khinh Trần thoáng sử sốt, nói cầu thả lý không cầu thả. Thật xin lỗi, ta biết ngươi không thích tới này loại trường hợp. Nữ nhân xin lỗi đối nam nhân mà nói đơn giản chính là lớn nhất độc dược. Diệp Khinh Trần giá hiệu không quan hệ. Hắn vừa vặn dự định nhìn Tô Minh chết một hồi nhảy lên hiếm cho hay. Ta cùng gia chủ xin, có thể dẫn ngươi đi Tô gia tổ địa vạn lòng trong điện lĩnh hội, đối với ngươi tu hành rất có chỗ tốt. Đa tạ, ta không cần đến. Diệp Khinh Trần biết, loại này thái cổ thế gia cấm địa, không phải người bình thường tùy tiện đi vào. Liên xem như Tô Hiểu Yên, chỉ sợ cũng là bỏ ra không ít đại giới mới khiến cho Tô Vô Cực đồng ý để cho mình một ngoại nhân tiến vào tu hành. Mà lại ta lần này tới cũng không lỗ a, nhiều như vậy ăn ngon. Diệp Khinh Trần an ủi nàng. Tô Hiểu Yên nhìn chằm chằm hắn con mắt, ngươi cho rằng ta chỉ là vì chuyện tối nay xin lỗi sao? Diệp Khinh Trần né tránh nàng hàm tình mạch mạch ánh mắt. cái kia, cái này quả ăn thật ngon, ta thời điểm ra đi cho ta lấy chút đi. Tô Hiểu Yên đoán trách chừng mắt nhìn hắn một chút. Đều lấy cho ngươi đi được rồi. Diệp Kinh Trần ngượng ngùng cười một tiếng. Chính không biết làm sao nói tiếp thời điểm, Tô Minh Chết mang theo mấy người bưng chén rượu đi tới. Hiểu Yên muội muội, đêm nay thật sự là diễm áp quần phương a. Tô Hiểu Yên không cho hắn sắc mặt tốt, kéo lên Diệp Kinh Trần tay muốn đi đến địa phương khác. Một người nam tử hướng phía trước sai một bước, ngăn trở hai người. Hiểu Yên muội muội đây là muốn đi nơi nào? Tô Minh Cung, không cần đến ngươi quản. Tô Hiểu Yên lạnh lùng nói. Diệp Kinh Trần muốn là tâm phiền, không muốn tiếp tục phản ứng bọn hắn. Chó ngoan không cản đường. Con mẹ nó ngươi. Tô Minh Cung thô tục còn không có mang xong. Diệp Kinh Trần một bàn tay giống đập người bù nhìn trực tiếp đem cái này cản đường chó săn đánh bay. Trực tiếp đụng nát rất nhiều Tô Minh Chết trong nhà cổ vật. Trong chớp nhoáng này đưa tới bạo động. Mà khởi đầu người bồi táng Diệp Kinh Trần chỉ là chậm rãi đi đến Tô Minh Cung trước mặt, đối thân thể này cung thành con tôm người thản nhiên nói, chó ngoan không cản đường, nhớ kỹ sao? Dứt lời, không để ý tới những người khác xì xào bàn tán cùng Tô Minh Chết trên mặt âm tình bất định biểu lộ, mang theo Tô Hiểu Yên nên ngang rời đi. Không ai dám cản bọn họ lại, bởi vì cái trước tại Tô gia như thế trương dương người, gọi Tư Đồ Trường Ca. Tay không tấc sắt đánh vào tổ địa, bước bách ngay lúc đó gia chủ Tô Vô Cực phụ thân bất đắc dĩ hiểu dùng tổ khí mới định nổi. Đưa Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên rời đi nơi thị phi này. Đám người mới lên áo. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Tô Minh Cung bị một bàn tay quạt bay. Tô Minh Cung thế nhưng là trúc cơ viên mãn tu sĩ, kia vừa rồi người trẻ tuổi chẳng lẽ đã tiến vào kim đan kỳ sao? Thế nhưng là nhìn hắn cũng bất quá 20 tuổi ra mặt. Loại thiên tư này, đủ để so sánh trong tộc một ít bồi dưỡng đệ tử. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía tụ tập ở giữa đám người kia, nhất là ở giữa như chúng tinh phùng một người. Người này không chút nào che giấu mình cường đại, thuộc về nguyên anh viên mãn tu vi tràn ngập tại bốn phía. Tô gia đương đại đệ tử, Tô Minh Cường. Năm nay bất quá hơn 40 tuổi, lúc này sắc mặt của hắn cũng không tốt. Một ngoại nhân, vậy mà tại Tô gia ngông cuồng như thế. Làm đệ tử, hắn tuyệt đối không cho phép. Ta sẽ đem mặt mũi tìm trở về. Nói xong, Tô Minh Cường cũng rời đi yến hội. Nhưng mọi người biết, chỉ sợ việc này rất khó thiện. Tại yến hội một góc khác, ngồi Tô gia một chút lao ra hỏa. Vừa rồi bọn hắn chẳng những không có xuất thủ, ngược lại đồng thời nhìn về phía một nữ nhân khác. Bộ dáng cùng Tô Hiểu Yên giống nhau đến mấy phần, mà bọn hắn nhìn về phía người này ánh mắt thì có chút kiêng kỵ. Không tệ. Nữ tử uống một chén rượu, nói hai chữ, liền không tiếp tục để ý đám người, tiêu sái rời đi. Một bên khác, Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên chạy tới một chỗ vườn hoa. Ngày mai ta muốn đi. Tô Hiểu Yên nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ta mang ngươi cùng đi. Tô Hiểu Yên trong lòng mừng rỡ, nhưng ngoài miệng vẫn là bất đắc dĩ nói, vô dụng, gia chủ nói chuyện, chưa từng có thu hồi đạo lý. Diệp Kinh Trần cười nhạt một tiếng. Ta không tin một cái nam nhân cả một đời không có đổi ý qua. Tô Hiểu Yên bị Diệp Kinh Trần thần sắc chọc cười. Ta ngược lại thật ra biết một lần, nói đến người kia còn cùng ngươi có chút nguồn gốc. Không cần nghĩ liền biết, người kia tất nhiên là sư phụ của mình, Tư Đồ Trường Ca. Năm đó trong tộc muốn để cô ta cùng một cái khác thái cổ thế gia đế tử kết làm thông gia. Nhưng lúc đó cô cùng Trường Ca sư thúc mới biết, tại Trường Ca sư thúc hòa giải phía dưới, trong tộc mới rút về mệnh lệnh này. Diệp Kinh Trần, gọi là hòa giải sao? Theo mình sư phụ tính cách, hẳn là đánh tới Tô gia từ bỏ hôn ước, bất quá như thế cái biện pháp tốt. Cho nên ngươi muốn đi sao? Đương nhiên muốn a. Vậy liền có thể yên tâm giao cho ta đến xử lý. Mặc dù không biết Diệp Kinh Trần sẽ sử dụng biện pháp gì làm cho cả thái cổ thế gia cúi đầu, nhưng Tô Hiểu Yên nhìn trước mắt người này, trong lòng chính là chắc chắn hắn nhất định có thể. Diệp Kinh Trần vừa muốn nói mình muốn đi trở về, từ đằng xa bay tới một cái lao hầu, hạ xuống trước người hai người. Đầu tiên là đối Tô Hiểu Yên gật gật đầu, quay người đối Diệp Kinh Trần nói, chủ nhân nhà ta cho mời, mời hai vị thúy lục các một lần. Chương 38, Tam Thế Đế Khu nhìn thấy Tô Hiểu Yên cô thời điểm, Diệp Kinh Trần không thể không cảm thán ghen cường đại. Nữ nhân trước mắt nếu như không nói mình là Tô Hiểu Yên trưởng bối, còn tưởng rằng là nàng cái nào đó tỉ tỉ. Da trắng non nà, mặt như xương trắng. Giữa lông mày một điểm chu sa nốt ruồi, càng là phong tình tô điểm. Cô. Tô Hiểu Yên thân mật kéo lại nữ tử cánh tay. Mà nữ tử thì cưng chiều xoa đầu của nàng. Còn biết có ngươi cô ta à, nhiều năm như vậy đều không nói trở về liếc lấy ta một cái. Yên nhi đây không phải có nhiệm vụ mang theo mà. Tô Hiểu Yên làm đúng nói. Tốt, còn có khách nhân ở đâu? Tô Hiểu Yên liền vội vàng giới thiệu, Khinh Trần Sư Minh, đây là cô ruột thịt của ta, Tô Mộ Tre. Diệp Kinh Trần ôm quyền hành lễ, Tô tiền bối tốt. Cô, đây là Thanh Dương. Tô Mạc giả khoát qua tay, không cần giới thiệu, Trường Sinh Phong chủ Diệp Kinh Trần, nói đến ngươi khi còn bé, chúng ta còn có qua gặp mặt một lần, không nghĩ tới bây giờ đã lớn như vậy. Diệp Kinh Trần nói, tiền bối vẫn cùng mười mấy năm trước không khác nhau chút nào, vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Mặc dù hắn đối khi còn bé phải chăng gặp qua Tô Mạc giả không có ấn tượng, nhưng không chịu nổi miệng hắn ngọn. Dù sao nào có nữ nhân không yêu cái đẹp. Tô Mạc giả chào hỏi hai người ngồi xuống, để vừa rồi dẫn đường tới lao hầu dâm trà. Đồng thời buông lời ra ngoài, liền nói Diệp Kinh Trần bị nàng mời tới làm khách, hôm nay xin miễn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Lúc này, ở bên ngoài khổ tìm Diệp Kinh Trần muốn cho hắn một chút giáo huấn Tô gia tử đệ còn như là không có đầu con rồi ngăn ở Diệp Kinh Trần nơi ở nghe được là bị Tô Mạc gia mời sau khi đi, lập tức có một bộ phận lớn trong lòng người sinh khiếp ý, tự biết không thể trêu vào trong tộc tôn này cô nãi nãi, nhao nhao rút đi. Còn có mấy cái lưng tựa Tô gia người có quyền thế vật, như cũ chờ ở nơi đó. Trong đó có sắc mặt khó coi Tô Minh Chết một đám, còn có đương đại Tô gia đế tử Tô Minh Cường mấy chó chân. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta cũng không tin Tô Mạc Già có thể một mực lưu lại Diệp Khinh Trần. Nửa bên mặt đều sưng lên tới Tô Minh Cung, ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý chết ca, mặt mũi này ngại nhưng nhất định phải thay ta tìm trở về a. Tô Minh chết hung hăng nói, ngươi yên tâm, ta Tô ra mặt mũi không phải hắn một cái ngoại giới phàm nhân có thể đánh. Đừng để ta bắt được hắn, nếu không liền để hắn biết, đánh đế tộc mặt, hắn đường tu tiên cũng liền chấm dứt. Lời còn chưa dứt, trong bụng tựa như đột nhiên có vô số đầu côn trùng tại chui tới chui lui, đau Tô Minh chết kém chút kêu thành tiếng. Các ngươi trước chờ một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Còn chưa có nói xong, phù một tiếng, một cỗ hôi thối khó ngửi mùi trong nháy mắt tràn ngập tại phiến khu vực này. Tất cả mọi người lập tức bịt lại miệng mũi, khó có thể tin nhìn xem kẻ đầu đều Tô Minh chết. Nhất là đế tử nhất mạch kia, nhìn về phía hắn ánh mắt đơn giản như là nhìn một đầu trên đường đớp cất chó, tràn ngập rêu cợt ý vị. Thúy Lucas, Tô Hiểu Yên đang cùng cô kể mình tại Thanh Dương Tông chuyện lý thú. Trêu đến Tô Mạc Già che miệng cười. Nghe được Diệp Khinh Trần bởi vì trộm trưởng giáo Lý Nhược Ngu Linh sủng đồ nướng mà bị Tư Đồ trưởng ca trách phạt thời điểm, Tô Mạc Già đột nhiên hỏi, Tư Đồ còn tại Thanh Dương Tông sao? Tô Hiểu Yên nghe vậy nói, trưởng ca sư thúc ra ngoài du lịch, đã nhiều năm chưa về. Tô Mạc Già ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Ánh mắt lướt qua đỉnh bên ngoài cây trúc. Gió đêm thổi tới, lá trúc rì rào rung động. Dường như vị này xinh đẹp nữ tử tâm sự, 17 năm, hắn vẫn là như vậy thoải mái. Tư Đồ nhưng từng cùng ngươi nói tới ta. Tô Mạc Già chủ đề vứt cho Diệp Khinh Trần, trực tiếp cho Diệp Khinh Trần hỏi ngộng. Muốn nói thật, vậy khẳng định là không có. Nhưng muốn nói không có, Diệp Khinh Trần đã nghe được trong đó u ám chi ý, mình như đem nói thật ra, không chừng vị này khổ đợi Tư Đồ trưởng ca vài chục năm xinh đẹp nữ tử sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Không nên chọc giận một cái ở vào ai đoán trạng thái nữ nhân. Là Tư Đồ trưởng ca dạy cho Diệp Khinh Trần cái thứ nhất chân lý. Tự nhiên là nhắc tới, sư phụ còn nói, nếu không phải sợ gặp ngài không bỏ được về Thanh Dương, hắn đã sớm tới gặp ngươi. Nghe xong lời nói dối Tô Mạc Già hiển nhiên là có một tia thẹn thùng, phàn nàn nói, lưu tại Tô gia lại có gì không tốt đâu. Diệp Khinh Trần tự nhận là sẽ không xử lý chuyện tình nam nữ, bận điệu nói sang chuyện khác. Không biết tiền bối hôm nay gọi ta đến đây không biết có chuyện gì. Tô Mạc Già ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tô gia tổ điện phương hướng. Hôm nay gọi ngươi tới, một là ngươi tối nay tại yến hội gây nên, ta sợ sẽ gặp người đố kỵ hận, xuất thủ đối phó ngươi, ngươi đã tới ta chỗ này, vậy bọn hắn liền biết ngươi tại Tô gia cũng không phải là không có chút nào chỗ dựa, dạng này bọn hắn hạ thủ thời điểm có lẽ sẽ lo lắng một chút, không dám quá mức làm cản, hay chính là đã lâu không gặp Yên Nhi, nàng trở về cũng không tới gặp ta, ta rất là tưởng niệm. Tô Hiểu Yên trêu ghẹo nói, chỉ sợ muốn ta là giả, nghị trưởng ca sư thúc làm thật đi. Tiểu nhi tử, lấy đánh. Tô Mạc Già giả vờ giận hình, đập một chút Tô Hiểu Yên tay. Diệp Khinh Trần kính chén trà, vãn bối tạ tiền bối hảo ý. Hắn biết, nếu không phải có Tư Đồ trưởng ca cái tầng quan hệ này tại, chỉ sợ Tô Mạc Già cũng sẽ không đối với mình tốt như vậy. Vì để phòng bất nhất, ta đề nghị các ngươi nhanh chóng về Thanh Dương Tông. Tuy nói bọn hắn sẽ kiêng kỵ ngươi cùng ta quan hệ, nhưng còn có một bộ phận người, bọn hắn làm việc không hề cố kỵ, chính là ta, đều ngăn không được. Cô nói thế nhưng là Tô Minh Cường. Tô Mạc Già gật gật đầu. Hắn là đương đại đệ tử, trên tay quyền lực gần với gia chủ, trước mắt đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Cho nên các ngươi nếu không có chuyện khác, đêm nay tạm thời tại ta trong viện ở một ngày, ngày mai ta mang các ngươi ra bí cảnh. Tô Hiểu Yên bất đắc dĩ nói, cô, gia chủ không cho ta đi ra. Làm sao lại, trên lệnh ngươi đi Thanh Dương một chuyện không phải tiên tổ ý chỉ sao? Ta cũng tò mò đâu, nhưng hôm nay gia chủ nói sự kiện kia có chuyện cơ, cô ngươi có biết đến tột cùng là vì cái gì? Tô Hiểu Yên hiếu kỳ nói, dù sao năm đó mình là bởi vì tổ chỉ mới đi Thanh Dương Tông, nhưng vừa mới trở về, gia chủ vậy mà nói không còn cần dựa vào lao tổ ý chỉ làm việc. Cái này khiến nàng rất muốn biết, đến tột cùng là dạng gì chuyện cơ, vậy mà có thể để cho Tô gia đưa lão tổ tông tại không để ý. Tô Mạc Già cũng rất kinh ngạc. Ngươi nói là Cực Bắc Ma Tông cùng yêu tộc phong ấn núi lòng một chuyện. Tô Hiểu Yên gật gật đầu. Ta chưa từng nghe trong tộc nhắc qua, bất quá đã Tô vô cực thuyết pháp như vậy, tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Không biết có phải hay không là nghĩ tới điều gì, Tô Mạc Già đột nhiên nhướng mày. Chẳng lẽ bọn hắn trọng khải kế hoạch kia? Kế hoạch gì? Tô Mạc Già trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Trong năm trước, đời trước gia chủ đã từng phát hiện qua một chỗ di tích, ở trong đó đạt được bí pháp, có thể đem tiên tổ chi cốt cắm vào thể nội. Đây có gì dùng? Tô Hiểu Yên nói. Tái tạo đại đế. Diệp Khinh Trần trầm giọng nói. Tô Mạc Già ừ một tiếng. Dù là Tô Hiểu Yên, cũng không khỏi đến kinh ngạc miệng nhỏ mở ra. Diệp Khinh Trần hỏi, sau khi phi thăng sẽ lưu lại gì cốt sao? Cũng sẽ không. Tô Mạc Già giải thích nói, nhưng ta Tô gia khác biệt. Bởi vì ta Tô gia tiên tổ sống tam thế. Diệp Khinh Trần kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tô Thiên Đế tam thế khác biệt thân thể? Đúng vậy. Cho nên Tô gia còn có lưu hai tôn đế khu, mà lại mỗi một vị đều là đi con đường vô địch đại đế chi thân. Liền ngay cả Diệp Khinh Trần cái này hực nơi tay người đều cảm thấy cái này chưa từng gặp mặt Tô Thiên Đế thực sự biến thái. Có thể tu ra một thế đại đế đã là đầy đủ biến thái, chớ nói chi là liên tiếp tam thế thân đều có thể chứng đạo đại đế. Chỉ sợ loại người này đến tiên giới, đó cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Chương 39, còn sống đế cái này bí thuật lợi hại như vậy, vì cái gì Tô gia lần trước còn bị thầy ta huyên náo long trời lở đất đâu? Bởi vì cái này bí thuật có một cái tệ nạn. Diệp Khinh Trần nghĩ đến, hỏi cái gì tệ nạn có thể để cho Tô gia bỏ qua còn sống đại đế? Tô Mạc Già chậm rãi nói, dùng bản nguyên huyết mạch tưới tiêu đế khu, đem nó đế xương rút ra, để vào túc chủ thể nội bồi dưỡng, chờ cả hai dung hợp về sau, lại đem bí pháp bồi dưỡng ra được đế khu cũng bắt chước làm theo tan vào túc chủ huyết đục bên trong. Tô Hiểu Yên cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện bí ẩn này, không khỏi kêu lên sợ hãi, kia há không cần rất nhiều người Tô gia hy sinh sao?
Đúng thế. Diệp Kinh Trần trong lòng nghiêm nghị. Loại phương pháp này nói bí thuật, chẳng bằng nói là một loại cấm thuật. Tương đương với phải dùng vô số cùng mình ngang nhau huyết mạch người, rút ra ra thể nội lưu lại đế huyết đến bồi dưỡng một tôn đại đế. Không nói đến làm sao có thể đối với mình chí thân ra tay, chính là hạ thủ được chỉ sợ cũng phải là một cái khổng lồ số lượng. Tiền bối nói, lần này là lần nữa khởi động kế hoạch này, chẳng lẽ trước đó đã dùng qua sao? Diệp Kinh Trần ánh mắt biến đổi, chẳng lẽ Tô gia đã có một tôn còn sống đại đế? Tô Mạc Giả ánh mắt có chút mê mang. Trên thực tế, xác thực như thế. Làm sao có thể? Tô Hiểu Yên không nghĩ tới đêm nay vậy mà có thể từ Tô Mạc Giả nơi này nghe được khiếp sợ như vậy tin tức. Liền ngay cả đã có một tôn đế khu Diệp Kinh Trần cũng không khỏi đến nghiêm túc. Trước kia cho rằng Tô gia nội tình tế xuất, cũng không nhất định có thể cầm xuống chính mình. Nhưng bây giờ nếu như Tô gia thật sự có một tôn còn sống đại đế, mình chỉ sợ phần thắng không lớn. Mặc dù Mạc Trần cũng là một tôn đại đế, nhưng huyết ma lão tổ là nhiều năm trước thăng tiên lộ chưa ngừng thời điểm thành tiên, thân thể của hắn nói trắng ra là cũng chính là cái phi thăng kỳ phổ thông tu tiên giả. Nhưng Tô Thiên Đế đế khu khác biệt, kia là đi qua vô địch đường đế khu. Tại gây mất thăng tiên lộ ngạnh sinh sinh giết vào tiên giới cường giả tuyệt thế. Cho dù trong tay mình còn có đại nghệ cung thanh này tiên khí, Diệp Kinh Trần vẫn không có nắm chắc được nổi. Xin hỏi tiền bối, Tô gia tôn này còn sống đại đế, là người phương nào? Diệp Kinh Trần biết mình hỏi có chút đường đột. Dù sao cái này dính đến Tô gia nhất tuyệt mật bí mật. Tô Mạc Giả nắm nuốt chén trà, không che giấu chút nào mở miệng, là ta. Cái gì? Cái gì? Diệp Kinh Trần cùng Tô Hiểu Yên hai cái khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt nữ nhân này. Còn sống đại đế, vậy mà liền ở trước mặt mình. Mà lại có thể là mấy vạn năm đến duy nhất còn sống đế. Cô, ngươi không có nói đùa sao? Tô Hiểu Yên run rẩy mở miệng. Đại đế chi cảnh, đối với Diệp Kinh Trần loại này tự mang hặc người mà nói đã đầy đủ chấn kinh, huống chi Tô Hiểu Yên loại này phổ thông tu tiên giả. Một tôn còn sống đế, mang ý nghĩa Tô gia chỉ cần xuất thế, chính là toàn bộ huyền thiên đại lục đỉnh phong. Mặc kệ ngươi là cái gì bất hủ đại giáo, viễn cổ hoàng triều, hết thảy đều muốn ngưỡng vọng. Chỉ cần sống ở huyền thiên đại lục người, đều muốn đối mặt trên đầu của mình xuất hiện một cái lồng trời bóng ma. Chỉ cần đế bất tử, tất cả tu tiên tông môn lão tổ cấp bậc nhân vật đều nhất định muốn tới triều bái. Tô Mạc Giả trên lầu lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, chén trong tay càng thêm nắm chặt. Ngươi thấy ta giống nhìn đùa giỡn sao? Tô Hiểu Yên vẫn là không thể tiếp nhận cho tới nay đối với mình như là thân nữ nhi đối đãi cô lại là một tôn đại đế. Đứng dậy, đi qua đi lại. Diệp Kinh Trần vẫn là không hiểu. Nhưng ta xem tiền bối, thực lực bất quá là tại hóa thân viên mãn. Nghe được Diệp Kinh Trần vậy mà nhìn ra mình lúc này cảnh giới, Tô Mạc Giả hơi kinh ngạc. Nếu như không phải Thanh Dương Tông có chuyên môn vọng khí chi thuật, vậy liền đại biểu Diệp Kinh Trần thực lực cũng không phải là hắn biểu hiện ra như vậy. Chỉ bất quá nàng cũng không có điểm đấu, mà là cho Diệp Kinh Trần giải thích nói đến chuyện này, cùng sư phụ ngươi còn có quan hệ. Diệp Kinh Trần, làm sao chỗ nào đều có sư phụ tồn tại a? Hắn bên ngoài cái này trên dưới trăm năm đến cùng làm nhiều ít sự tình a, không biết Hiểu Yên còn nhớ hay không được năm đó ta bị hứa hẹn cho Khác Thái Cổ Thế Gia thông gia một chuyện. Nhớ kỹ, nếu không phải trường ca sư thúc xuất thủ, cô câu ngươi khả năng chỉ thấy không đến ta. Tô Hiểu Yên ôm lấy Tô Mạc Giả, đầu hướng trong ngực nàng co. Đứa nhỏ ngốc, đó bất quá là gia chủ che giấu hai mắt người lý do thoái thác thôi. Trên thực tế, năm đó gia chủ vì để cho ta Tô gia trở thành huyền thiên đại lục duy nhất siêu nhiên thế gia, bí quá hóa liều muốn bồi dưỡng sống đế gia, ta thân cư cực âm chi thể, chính thích hợp tiên tổ thân thể. Mà gia chủ cũng không biết từ nơi nào làm ra đủ nhiều đế huyết, vốn định nhất cổ tác khí đem tiên tổ chi cốt cắm vào thân thể của ta, nhưng đến cuối cùng thời khắc, tư đồ tới. Chắc không được Tô Mạc Giả đối với mình sư phụ như vậy sùng bái mà lại khăng khăng một mực. Có thể tưởng tượng, tại cái kia không phải do mình làm chủ thời điểm, tư đồ trưởng ca giáng lâm, liền thật như là mình thờ phụng thần minh hàng thế, cứu vớt tín đồ của mình thoát ly khổ hải. Tư đồ đối với gia chủ nói, loại này cấm thuật làm trái thiên hòa, lẽ ra không nên tồn tại thế gian, một khi đem đế xương cắm vào trong cơ thể của ta, trong vòng 3 ngày, ta rất có thể sẽ chết. Cho nên hắn đề nghị gia chủ từ bỏ kế hoạch này. Tô Hiểu Yên tại Tô Mạc Giả trong ngực, ngẩng đầu lên, gia chủ đồng ý. Làm sao có thể? Diệp Kinh Trần mở miệng. Tô Mạc Giả sờ lấy đầu của nàng, đứa nhỏ ngốc, ngươi sao có thể lý giải một cái gia tộc người cầm quyền đối với quyền lực truy cầu, hy sinh một người, vô cùng có khả năng làm cho cả gia tộc tái nhập đỉnh phong. Nếu như là ta, khả năng cũng sẽ làm như thế. Cho nên sư phụ hắn xuất thủ. Tô Mạc Giả ánh mắt trở nên ôn nhu. Lúc ấy ngoại giới đều nói tư đồ đã đến độ kiếp kỳ, mà gia chủ đã độ kiếp hậu kỳ hơn 100 năm, có thể kết giao vào tay mới biết được, tư đồ đã sớm tiến vào phi thăng kỳ, khoảng cách đại đế chi lộ chỉ kém lâm môn một bước. Gia chủ bất đắc dĩ tế ra tiên tổ sử dụng cực đạo đế binh, nội tình tế xuất, vẫn là không địch lại. Trận chiến kia, hai người một lần phá toái hư không tiến vào vực ngoại mà chiến, đánh trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì sao? Tô Hiểu Yên không kịp chờ đợi hỏi. Tô Mạc Giả cười cười, tự nhiên là tư đồ thắng. Nhưng khi hắn trở về thời điểm, ta đã bị trong tộc lão tổ kiềm chế, cùng đế xương dung hợp hơn phân nửa. Muốn từ bỏ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng tiền bối cũng chưa chết. Diệp Kinh Trần điểm ra khâu mấu chốt nhất. Tô Mạc Giả thở dài, bởi vì tư đồ sử dụng một loại bí pháp, đem đế xương cùng ta xương cốt hòa thành một thể, đồng thời cam đoan cả hai không còn bại xích. Diệp Kinh Trần nói, nếu như ta đoán được không sai, loại bí pháp này sẽ có cái khác thai họa ngầm à? Xác thực, hậu quả chính là ta mỗi lần sử dụng đại đế chi lực đều sẽ tương ứng hao hụt tuổi thọ của ta, đồng thời ta không thể rời đi tiên tổ sáng tạo bí cảnh. Nói cách khác, ta tôn này đại đế chỉ có thể tồn tại ở Tô gia bí cảnh bên trong. Một khi rời đi bí cảnh, coi như ta không sử dụng đại đế chi lực,
cũng sống không được bao lâu. Cho nên gia chủ một mạch hạn chế tự do của ta, không cho ta bước ra bí cảnh một bước. Cái này giải thích vì cái gì Tô Mạc Giả như vậy thích Tư Đồ, nhưng xưa nay không có đi tìm hắn nguyên nhân. Diệp Kinh Trần vì Tô Mạc Giả cảm thấy thật đáng buồn, lại vì nàng bên vực kẻ yếu. Mặc dù nàng không thể đi ra ngoài bí cảnh, nhưng sư phụ lại hành động tự do, nhưng xưa nay không có tới đi tìm nàng một lần. Lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Đây cũng là Diệp Kinh Trần cho Tư Đồ trưởng ca mới nhất đánh giá. Chương 40, tạo đế âm nhu tiền bối, ấn ngươi mới lời nói, cho dù là Tô gia có thứ hai tôn đế khu, vậy làm sao có thể bảo đảm bồi dưỡng đại đế kế hoạch nhất định có thể thành công đâu? Diệp Kinh Trần hỏi ra mấu chốt nhất điểm. Dù sao như Tô Mạc Giả nói tới, loại này cấm thuật sát xuất thành công cũng không cao, Tô gia không có lý do không trực tiếp mời Tư Đồ trưởng ca đi bình định ma tộc cùng yêu tộc chi loạn, mà lãng phí hết nhà mình tiên tổ đế khu. Bởi vì trong tộc tìm được có thể kiêm dung tiên tổ đế xương huyết mạch, có thể để đời tiếp theo túc chủ hoàn mỹ dung hợp. Không đợi Diệp Kinh Trần tiếp tục hỏi tiếp, Tô Mạc Giả mở ra tay trái, tay phải ở phía trên mở ra một đường vết rách. Mấy giọt thánh khiết kim sắc huyết dịch hiện ra âm hàn chi lực, ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ yêu dị. Ta chính là kia hoàn mỹ nhất bản nguyên huyết mạch. Diệp Kinh Trần trong nháy mắt lĩnh ngộ. Tô Mạc Giả cùng đế xương đã dung hợp, thay đổi một cách vô tri vô giác, phía dưới huyết mạch của nàng đã cùng Tô Thiên Đế huyết mạch không kém bao nhiêu. Dùng loại này tinh khiết nhất đế huyết đi làm môi giới, loại này cấm thuật mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Kinh Trần không khỏi cảm thấy dùng cả mình. Phát minh loại này cấm thuật người, lúc ấy chẳng lẽ cũng là nghĩ cướp đoạt một cái nào đó tu hai đời thân đại đế chi thể hay sao? Nếu như hắn còn lưu tại giới này, vậy hắn đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, chỉ sợ mưu đồ quá lớn. Cô, kia đời tiếp theo túc chủ có phải hay không cũng đồng dạng muốn có được cực âm chi thể? Tô Hiểu Yên hiếu kỳ nói. Dù sao cực âm chi thể chính là vạn năm không gặp thể chất đặc thù. Không tệ, nhưng ta chưa từng nghe nói trong gia tộc có cực âm chi thể sinh ra, cho nên ngay từ đầu mới không có nghĩ đến gia chủ sẽ thi hành kế hoạch này. Lời này vừa nói ra, Diệp Kinh Trần nhíu mày. Nhớ đến lúc ấy kết thúc trần duyên thời điểm, mình vận dụng hệ thống dò xét qua Tô Hiểu Yên thân thể, rõ ràng chính là cùng Tô Mạc Gia không khác nhau chút nào cực âm chi thể. Chỉ là nghe hai người ý tứ, các nàng hai người cũng không biết được. Kinh Trần, thế nào? Tô Mạc Gia thấy được Diệp Kinh Trần thân sắc, cho là hắn là có ý nghĩ gì. Diệp Kinh Trần không có giấu giếm, đem Tô Hiểu Yên chính là cực âm chi thể sự tình nói ra. Tô Mạc Gia cùng Tô Hiểu Yên đồng thời giật nảy cả mình. Không đúng, Hiểu Yên rõ ràng chỉ là phổ thông cực phẩm linh căn, tại sao lại là cực âm chi thể? Đúng à, ta ở trong tộc cùng Thanh Dương Tông đều khảo nghiệm qua, chưa từng có đo đi ra mình lại còn có khác thể chất. Nghe được lời của hai người, Diệp Kinh Trần bàn tay như rồng nô ra, dự vào Tô Hiểu Yên bà bay. Thể nội linh khí một khi dò xét, cũng không có phát hiện có bất kỳ âm hàn chi lực. Nhưng hắn tin tưởng hệ thống sẽ không lừa gạt mình. Vậy chỉ có một khả năng, có người sử dụng Man Thiên Quá Hải chi thuật, đem Tô Hiểu Yên thể chất đặc thù cho ẩn giấu đi. Tiền bối, không biết Tô gia nhưng có một loại nào đó có thể ẩn tàng thể mạch bí thuật. Tô Mạc Giả hơi suy nghĩ một hồi, gật gật đầu. Xác thực có một loại, chính là tiên tổ sáng tạo linh nhận chi thuật, không riêng có thể ẩn tàng tự thân khí huyết thực lực, còn có thể ẩn tàng căn cốt. Diệp Kinh Trần vỗ tay một cái nói, đó chính là, xin hỏi tiền bối, nhưng có phương pháp phá giải? Có, bất quá cần so người thi pháp thực lực mạnh một chút mới có thể. Tô Mạc Giả hơi dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi hoài nghi có người âm thầm đối Yên Nhi thể chất động tay chân. Diệp Kinh Trần thần sắc nghiêm túc, nhìn qua Tô Hiểu Yên nói, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Văn bối tự nghĩ thực lực thấp, còn xin tiền bối tương trợ. Được. Tô Mạc Giả không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nếu quả như thật có người đối Tô Hiểu Yên sử dụng bí thuật, không hề nghi ngờ khẳng định là trong tộc đám kia lão gia hỏa. Lấy nàng thực lực trước mắt, đúng là thích hợp nhất đến phá giải bí thuật người. Mà lại Tô Hiểu Yên là nàng nhìn xem lớn lên, như là nữ nhi ruột thịt của mình. Nàng như thế nào lại thấy chết không cứu? Yên Nhi, một hồi có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi nhẫn một chút. Nói xong, Tô Mạc Giả thể nội bắn ra một cỗ cường bạo năng lượng, siêu việt nàng trước mắt cảnh giới. Khí thế nhiều lần kéo lên. Độ kiếp, phi thăng, cho đến sông phá giới này gông cùng xiển xích. Đại đế chi lực. Diệp Kinh Trần phất ống tay áo một cái, tại thúy lục các trung quanh bày ra một tầng đế văn. Phong ngừa động tĩnh của nơi này bị người khác phát hiện. Theo Tô Mạc Giả thể nội đại đế chi lực khôi phục, con mắt của nàng chậm rãi chuyển hóa thành hoàng kim thánh đồng. Thuộc về đại đế uy nghiêm thánh khiết theo mênh mông như biển phun ra ngoài khí thế đập vào mặt. Dù là lúc này Diệp Kinh Trần cũng không thể không cảm thán. Tô Thiên Đế đế huyết tại mình bình sinh thấy bên trong, chính là bá đạo nhất. Loại kia tồi khô là hủ, thẳng tiến không lùi, chiến đến đỉnh phong khí thế, để hắn có loại một chiếc thuyền con đặt mình vào thâm thúy vô biên trên biển lớn cảm giác. Diệp Kinh Trần có loại ảo giác, chỉ sợ chưa chạm đạo cơ trước đó huyết ma lão tổ đều không nhất định là toàn thịnh thời kỳ Tô Thiên Đế đối thủ. Không hổ là đi qua ba lần con đường vô địch người, vậy mà cường hãn như thế, kinh khủng như vậy. Tô Hiểu Yên trên mặt cũng dần dần hiện ra vẻ thống khổ, chau mày, xuất mồ hôi chán, khí tức cũng hơi bất ổn. Tô Mạc Giả thần lực tiến vào trong cơ thể của nàng, bao trùm trong cơ thể nàng căn cốt, chậm rãi biến mất phía trên bị hạ cấm chế. Nửa nén hương về sau, Tô Mạc Giả khí tức trên thân dần dần yếu bớt, chậm rãi khôi phục thành nàng nguyên bản thực lực. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Vậy mà thật là cực âm chi thể. Mặc dù mừng rỡ thân nhân của mình chính là vạn cổ không gặp cực âm chi thể, nhưng nàng không nghĩ tới, trong tộc đám người kia vậy mà che giấu tất cả mọi người lâu như vậy. Diệp Kinh Trần thì có một cái lo lắng. Tiên bối, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Cứ nói đừng ngại. Nếu như Tô gia thật sự có nắm chắc tái tạo một tôn đại đế, vậy tại sao phải ẩn giấu Hiểu Yên cực âm chi thể một chuyện đâu? Tô Mạc Giả cũng đang suy tư. Diệp Kinh Trần chỉ vào Tô Hiểu Yên nói, khả năng duy nhất chính là, Hiểu Yên cũng không phải là bọn hắn đệ nhất nhân tuyển. Nhưng bọn hắn lại nhất định phải trên người Hiểu Yên đạt được thứ gì. Cũng mặc kệ bọn hắn muốn cái gì, đều Hiểu Yên tới nói, đều có thể sẽ đặt mình vào trong nguy hiểm. Tô ra nơi nào đó đại điện bên trong. Gia chủ Tô Vô Cực ngay tại thần du, một cái lao giả vội vàng hấp tấp địa chạy vào. Không xong, gia chủ, Tô Mạc giả vận dụng đế lực. Tô Vô Cực đống nhiên mở ra hai con ngươi, trong đó có một tia chuyên thuộc về đại đế huyết mạch kim sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Hiểu Yên trước mắt ở nơi nào? Lao giả nói, cùng Thanh Dương Tông cái kia Trường Sinh Phong chủ cùng nhau bị gọi vào Thúy Lục Các bên trong. Rốt cục phát hiện sao? Tô Vô Cực lẩm bẩm nói, mặc dù trong lòng đã sớm làm cái này chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Nhưng cái này cũng vừa vặn là trong kế hoạch một vòng. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này tới không phải Tư Đồ Trường Ca, nhưng hắn cái kia đồ đệ đã tới, cũng có thể đền bù trong đó khâu trọng yếu nhất. Xem ra kế hoạch cần trước thời hạn. Đồ vật đều chuẩn bị như thế nào? Hồi bẩm gia chủ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Vô Cực ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc không thay đổi. Phản phất thế gian này hết thảy đều không đáng đến hắn động dung. Nhưng từ hắn nắm chặt song quyền đó có thể thấy được, sau đó phải tiến hành kế hoạch với hắn mà nói, hiển nhiên là phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến hắn một cái thái cổ thế gia gia chủ đều có một ít không tự chủ được run rẩy. Một bên khác Thúy Lục Các, Tô Mạc giả thở dài nói, nếu là Tư Đồ tại thuật điện, hắn tất nhiên là có biện pháp. Ba người suy nghĩ một đêm đều không muốn minh bạch, Tô Hiểu Yên muốn đối mặt dạng gì cục diện. Cuối cùng vừa thương lượng, trước mắt phương pháp tốt nhất chính là để Diệp Khinh Trần mau chóng đem Tô Hiểu Yên mang về. Chỉ cần không tại trong cục, vậy liền sẽ không bị coi như con cờ. Diệp Khinh Trần có lòng tin, chỉ cần mình ra Tô ra bí cảnh, đến lúc đó liền không ai có thể ngăn được chính mình. Đúng rồi, tiền bối, ta có một người trợ giúp tại bí cảnh bên ngoài, ngươi có biện pháp giúp hắn đi vào sao? Diệp Khinh Trần còn muốn lấy nếu như thực sự không được, liền đem Mặc Trần mang vào. Đã những người kia tự nhận là loay hoay thế cuộc kỳ thủ, vậy lao tử dứt khoát liền đem thế cuộc lật tung, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng Tô ra bí cảnh chính là một chỗ tiểu thế giới, rất khó tìm kiếm. Cho nên chỉ có thể thỉnh giáo một chút Tô Mạc già có phương pháp gì không? Trợ thủ của ngươi, thực lực gì? Diệp Khinh Trần gắn cái nói dối, dù sao để bọn hắn biết mình trong tay cũng có một tôn đế khu, quả thực có chút phiền phức. Không sai biệt lắm độ kiếp kỳ đi. Tô Hiểu Yên một hồi nhìn xem Tô Mạc Giả, một hồi lại nhìn xem Diệp Khinh Trần. Chán một lưu bân an. Không phải, tình huống như thế nào à, các ngươi làm sao đều đột nhiên lợi hại như vậy, cô ruột thịt của ta là làm thế duy nhất còn sống đại đế, bằng hữu của ta còn có một cái độ kiếp kỳ giúp đỡ. Không phải, Khinh Trần, ngươi từ chỗ nào tìm một cái mạnh như vậy giúp đỡ à, chúng ta bình thường không đều tại một khối sao? Diệp Khinh Trần ngượng ngùng nói, là sư phụ ta một vị hảo hữu, đúng lúc liền tại phụ cận. Nghe được là Tư Đồ Trường Ca bằng hữu, Tô Hiểu Yên lúc này mới tin tưởng. Giống Trường Ca sư thuốc loại kia cao nữa là người, giao cái độ kiếp kỳ bằng hữu cũng không đủ là lạ. Chương 41, ngươi nhất định phải cùng cảnh giới trấn áp ta. Tô gia bí cảnh chìa khóa chỉ nắm giữ tại lịch đại gia chủ trong tay, cho nên ta cũng không có cách nào đem ngươi bằng hữu mang vào. Diệp Khinh Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là mỗi người đều có thể tùy ý ra vào Tô gia tổ địa, đó mới là ngoài ý liệu sự tình. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Tô Hiểu Yên gật gật đầu, tiến vào Tô Mạc giả trong ngực, không muốn xa rời không bỏ. Nàng từ tiểu tiện không có mẫu thân, phụ thân lại là một cái nam nhân, cho nên phần lớn thời giờ nàng đều là cùng Tô Mạc giả đợi cùng một chỗ. Tô Hiểu Yên biết, hôm nay từ biệt, khả năng kiếp này cũng không thể trở lại. Không khỏi khóc đỏ mắt. Cô. Tô Mạc giả trên mặt ý cười, vuốt xuôi cái mũi của nàng. Được rồi, đều lớn như vậy, còn cùng khi còn bé thích khóc. Tô Hiểu Yên ôm Tô Mạc giả cánh tay càng ngày càng gấp. Tại cô trước mặt, ta mãi mãi cũng là tiểu hài tử. Tô Mạc giả đưa nàng đầu đặt ở trên đùi của mình, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô Hiểu Yên phía sau lưng. Nếu có cơ hội, cô còn có thể cùng ngươi gặp lại. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Khinh Trần liền bị một trận tiếng cãi vã kịch liệt cho đánh thức. Ra liền nhìn thấy Tô Mạc giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ở trong viện, mà nàng đối diện thì đứng đấy hơn 10 vị người trẻ tuổi. Cầm đầu người kia tại tối hôm qua trên yến tiệc xuất hiện qua. "Tô cô, ta mời ngài là trưởng bối, nhưng hôm nay chúng ta là phụng đế tử chi lệnh, đến mang Diệp Khinh Trần đi tỉ thí. Nếu là Tô cô không chịu, đó chính là không đem đế tử để vào mắt." Tô Mạc giả nghe xong, cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, Tô Minh Cường hiện tại bất quá chỉ là trong tộc đệ tử, liền đã không đem ta vị cô này để ở trong mắt. Ngày khác nếu là lập gia đình chủ, vậy ta thấy hắn há không còn muốn đi lễ bái chi lễ sao? Vừa dứt lời, chân trời xuất hiện một vòng áo trắng, đạp gió mà tới. Cô nói đùa, thuộc hạ không biết cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm cô, ta thay bọn họ hướng cô bồi tội. Đệ tử. Những người tuổi trẻ kia nhìn thấy Tô Minh Cường đi bảo, nhao nhao hành lễ. Tô Minh Cường trên mặt ý cười, chỉ là để cho người ta nhìn xem rất không được tự nhiên. Phản phất một chút liền có thể nhìn ra kia là giả cười. Cô, xin hỏi Thanh Dương Tông vị khách nhân kia phải chăng tại ngài trong các? Tô Mạc giả lặng lẽ nhìn lại, phải thì như thế nào? Vậy liền thỉnh cầu cô đem hắn giao ra đi. Ta nếu là không giao đâu? Tô Minh Cường không biến sắc chút nào, vậy bọn ta liền tại bậc này lấy là được. Diệp Kinh Trần cười ha hả đè lại sắp bạo tẩu Tô Mạc giả. Tiên bối, nếu là tới tìm ta đến xử lý đi. Tô Mạc giả biết hắn là sợ mình một khi cùng Tô Minh Cường cái này ra chủ tương lai trở mặt, đối với mình về sau sẽ có thai hoàng ẩm. Nhưng nàng lại sợ Diệp Kinh Trần không phải là đối thủ của Tô Minh Cường. Dù sao hai người chênh lệch hơn 20 tuổi, mà Tô Minh Cường đã là nguyên anh kỳ viên mãn, thậm chí có thể nói là nửa bước hóa thần. Mà Diệp Khinh Trần mặc dù là Trường Sinh Phong chủ, nhưng tuổi còn nhỏ, coi như lại thế nào thiên tài cũng không thể nào là hóa thần cường giả. Khinh Trần, coi như tiền bối không tin ta, cũng muốn tin tưởng ta sư phụ, hắn nhìn chúng đệ tử xưa nay không làm rùa đen rút đầu. Tô Mạc Giá bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay để Diệp Khinh Trần quá khứ. Chớ có quên các ngươi hôm nay muốn rời khỏi. Tô Mạc Giá dặn dò. Diệp Khinh Trần gật gật đầu, rất nhanh, bất quá tiền bối tốt nhất thừa dịp ta đem bọn hắn đẩy ra thời điểm, nắm chặt đem Hiểu Yên đưa ra ngoài. Vậy còn ngươi? Tô Mạc Giá hỏi. Diệp Khinh Trần cười giả dối, Tô gia cơm nước cũng không tệ lắm, nếu là muốn lưu thêm ta, ta cũng không từ tuyệt. Tô Mạc Giá cười nói, nguyên lai ngươi là tính toán như vậy. Vậy thì tốt, liền tùy ngươi đi thôi. Hai người đều hiểu, nếu như Diệp Khinh Trần không đem những người này dẫn xuất đi, Tô Hiểu Yên rất khó lặng yên không một tiếng động ra bí cảnh. Mà Tô gia muốn chẳng qua là Tô Hiểu Yên một người mà thôi, cho nên Diệp Khinh Trần phải chăng lưu lại dâu ria. Diệp Khinh Trần bước ra một bước, người đã tại Tô Minh Cường bọn người trên đỉnh đầu, chân đạp đám người, như là đế vương nhìn xuống mình thần tử. Nghe nói các ngươi tìm ta. Tô Minh Cường nheo mắt lại. Từ khi hắn sinh ra tới bị kết luận vì thánh phẩm linh căn đến nay, trong tộc liền đem hắn lập làm đệ tử, gia chủ từng nói một ngày kia, Tô Minh Cường có khả năng đi đến tiên tổ con đường vô địch. Trong tộc tử đệ càng là đối với hắn tất cung tất kính. Giống Diệp Khinh Trần như vậy xem thường hắn người, vẫn là lần đầu gặp. Nho nhỏ Thanh Dương Tông, cũng dám đến ta thái cổ thế gia Dương Ai. Tô Minh Cường cường thế lên không, cùng Diệp Khinh Trần bình khởi bình tọa. Nếu có đảm lượng, liền đi theo ta, để cho ngươi cái này người phàm tục nhìn xem, như thế nào đế tộc. Nói xong, hóa thành thanh hồng mà đi. Diệp Khinh Trần theo sát phía sau. Canh giữ ở Thúy Lục các đám người kia mắt thấy hai vị chính chủ đã rời đi, lúc này cũng đuổi theo rời đi. Tô Mạc Giả không có cách nào, chỉ có thể trong lòng vì Diệp Khinh Trần cầu nguyện. Định đem Tô Hiểu Yên đưa ra ngoài về sau phải nắm chặt đi lắng lại một chút Tô Minh Cường cùng Diệp Khinh Trần hai người ân oán. Vừa muốn quay người rời đi, không biết chuyện gì, trong viện lại đứng một thân ảnh. Màu đen huyền y phía trên treo lên kim long, lưu quang rạng rỡ. Tô Mạc Giả lập tức dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng. Gia chủ, tới không phải người khác, chính là Tô gia đương đại gia chủ Tô Vô Cực. Hắn lúc này tóc đen ngân nhãn, mắt như sao, quanh thân còn cuốn đại đạo pháp tắc. Hiểu rõ hắn, Tô Mạc Giả lúc này giơ tay lên, vậy mà dự định trực tiếp vận dụng đại đế chi lực. Bởi vì cái này trạng thái Tô Vô Cực, Tô Mạc Giả đã từng thấy qua. Mấy chục năm trước, Tô Vô Cực chính là trước mắt bộ này bộ dáng, cùng Tư Đồ trưởng ca tại vực ngoại đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mà lúc này Tô Vô Cực khí tức, hiển nhiên so lúc ấy còn muốn cường hoành hơn. Phản phất chỉ cần một bước, liền có thể trấn áp giới này hết thảy sinh linh. Vọng Long Sơn, thái cổ thế gia Tô gia bên trong gần với tổ điện chỗ một tòa núi cao. Cao vút trong mây, kỳ phong hiểm trở. Diệp Khinh Trần cùng Tô Minh Cường đứng tại trên đỉnh núi, một bộ áo trắng, một bộ áo xanh, mà bốn phía sớm đã vây đầy đến đây nhìn Diệp Khinh Trần trò cười Tô gia tử đệ. Nhất là Tô Minh cùng Tô Minh chết một đám người, trong mắt mang theo phẫn hận. Lúc đầu bọn hắn còn muốn sớm giáo huấn một chút Diệp Khinh Trần, nhưng đã đế tử xuất thủ, liền không có phần của bọn hắn. Còn có một số tuổi còn quá nhỏ người, mặc dù từ nhỏ đến lớn đều biết mình thân là Tô gia đại đế hậu duệ, thân phận tôn quý, xem thường ngoại giới người, nhưng bọn hắn chưa hề đi ra bí cảnh, tự nhiên cũng liền không biết ngoại giới người đến tột cùng đều là thực lực gì. Cho nên trưởng bối trong nhà dẫn bọn hắn đến đây, chính là thông qua lần này đệ tử nghiền ép cái gọi là Đông Châu Tam Đại Tu Tiên môn phái phong chủ đến nói cho bọn hắn. Thái cổ thế gia chính là Huyền Thiên Đại Lục tồn tại mạnh mẽ nhất. Người mặc áo trắng Tô Minh Cường khí thế kéo lên, vị này không đến 100 tuổi nguyên anh kỳ viên mãn đệ tử, lúc này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ, quanh mình cắt đá nhấp nhô, hoa cỏ bộ dạng phụ tùng, như là trích tiên. Mà đối diện áo xanh Diệp Khinh Trần thì là như thanh phong quét, cùng phàm nhân không khác. Hôm qua ngươi tại Tô gia trước mặt mọi người đánh mặt Tô Minh cùng, ta mặc dù không thích người này, nhưng Tô gia uy nghiêm không thể lựa gạt. Hôm nay ta dễ dàng cho núi này cho nói cho ngươi một cái đạo lý, vì sao Tô gia có thể đứng hàng thái cổ thế gia hạng nhất. Ta so ngươi sửa sớm đi mấy chục năm, nói ra cảnh giới của ngươi, ta sẽ lấy cùng cảnh giới trấn áp ngươi. Miễn cho để ngươi cảm thấy ta thắng mà không võ. Lời này vừa nói ra, người vây xem nhao nhao tán thưởng. Không hổ là tộc ta đệ tử, quả thật bá khí. Chớ nói cùng một cảnh giới, đệ tử từng ra ngoài du lịch, tại Trung Châu cùng bốn đại thánh địa còn có thần triều thánh tử hoàng tử đối chiến, lấy thủ đoạn cường ngạnh trấn áp hết thảy, danh xưng vô địch cùng cảnh giới. Kia đối mặt kia cái gì phong chủ chẳng phải là muốn phế đi, cái gì cậu thí Thanh Dương Tông, ngay cả thánh địa đều không phải là, vậy mà đáng giá đệ tử xuất thủ, ta nhìn ta đi lên đều có thể đánh giết hắn. Diệp Khinh Trần đối lời của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ngươi xác định ngươi muốn cùng cảnh giới chấn áp ta? Chương 42, hợp thể kỳ, ngươi đánh như thế nào? Ngươi nếu là sợ, ta cũng có thể thấp cảnh giới chỉ đạo ngươi. Tô gia đệ tử Tô Minh Cường khẽ cười nói, ta người mang cổ chi đại đế huyết mạch, chính là thấp hai ngươi cảnh giới, cũng có thể tùy tiện đưa ngươi chém giết. Nếu là chiến trường gặp nhau, lúc này ngươi đã đầu lâu lăn xuống, nhưng nhớ tới ngươi là Hiểu Yên muội muội sư mình, ta liền chỉ là giáo huấn ngươi một chút thôi. Tô Minh Cường càng nói càng khởi kình. Năm đó Tư Đồ trưởng ca đại náo ta Tô gia tổ địa, ta mặc dù nuối tiếc năm đó không có đánh với hắn một trận, nhưng ngươi thân là đệ tử của hắn, ta tại tổ địa đưa ngươi đánh bại, cũng coi là vì ta Tô gia thắng về một điểm mặt mũi. Đợi ta bước lên đỉnh cao, thế tất yếu chém xuống Tư Đồ trưởng ca, treo ở Tô gia tổ địa, cảm thấy an ủi tiên tổ. Tô Minh Cường đại ngôn bất tầm nói, hắn tự tin cho mình đầy đủ thời gian, chính là Tư Đồ trưởng ca cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng cảnh vô địch, cái này vốn là Tô Thiên Đế hành động vĩ đại. Tại thời đại kia, Tô Thiên Đế thực lực nghiền ép hết thảy cùng cảnh giới cường giả. Cái gì yêu tộc đại năng, ma tộc tu giả, còn có thánh tử thánh nữ, chỉ cần là địch, toàn diện lấy vô địch chi tư trấn áp. Mà cái này cũng là hắn Tô Minh Cường muốn làm đến. Cho nên hắn không tiếc vi phạm gia chủ chi lệnh, vụ trộm chuẩn ra bí cảnh, tiến về trung thổ khiêu chiến bốn đại thánh địa thánh tử cùng viễn cổ thần triều hoàng tử, phục khắc năm đó tiên tổ thần tích. Hiện tại, nói ra cảnh giới của ngươi, ta tốt áp chế tu vi trấn áp ngươi. Nhìn xem Tô Minh Cường kia không ai bị nổi giả ít bộ dáng, Diệp Khinh Trần chỉ là lắc đầu. Không cần, đã ngươi muốn dùng cảnh giới của ta đánh với ta một trận, vậy ngươi cơ hội là không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, vây xem Tô gia tử đệ nhao nhao cười to. Hắn có ý tứ gì, không muốn đánh rồi? Hẳn là sợ hãi đi, dù sao đế tử thân kiêm ta Tô gia tổ thuật, không cẩn thận khả năng liền đem hắn đánh giết. Tô Minh Cường trong lòng cùng bọn hắn ý nghĩ, coi là Diệp Khinh Trần sinh ra khiếp đạm chi ý trên mặt cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền thưởng ngươi tại ta Tô gia tổ điện quỷ bên trên 7 ngày, xem như vì ngươi sư phụ bồi tội. Trên mặt kia cao cao tại thượng thần sắc, phản phất đôi này Diệp Khinh Trần tới nói là vô thượng ban ân. Ta nghĩ ngươi đại khái hiểu lầm ta ý tứ. Diệp Khinh Trần bỗng nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Minh Cường trước mặt, một quyền đánh ra, trực tiếp mặt. Bành! Một tiếng va chạm to lớn truyền đến, Diệp Khinh Trần phía dưới xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Diệp Khinh Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đáy hố bị đá vụn bao trùm áo trắng. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, người chung quanh cũng còn chưa kịp phản ứng. Thằng đến Tô Minh Cường chậm rãi tại trong hầm đứng dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đầu tóc rối bời, dính đầy cho bụi đá vụn. Con mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào đứng trên bầu trời hắn Diệp Khinh Trần, âm tàn như là một đầu kiếp người gián độc. Cái gì? Đệ tử lại bị đánh? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Đệ tử lại bị từ không trung đánh rơi. Quá nhanh, ta cái gì đều không thấy rõ, hắn dùng chính là cái gì thần thông? Tiếng kinh hô liên tiếp, cũng không dám tin tưởng bọn họ trong mắt cùng cảnh vô địch đệ tử, lại bị bên ngoài một cái không có danh tiếng gì tu tiên tông môn phong chủ cho từ giữa không trung đánh rơi xuống, biến thành bộ này bộ dáng chật vật. Tô Minh Cường không có mạo muội xuất thủ, mà là đứng tại trong hầm bình phục mình nội tâm lửa giận. Đối chiến thời điểm, cần bảo trì đầy đủ tỉnh táo, mới sẽ không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Vừa mới Diệp Khinh Trần không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ là bằng vào cường hành nhục thể vung ra một quyền. Cho nên Tô Minh Cường cũng không có cảm nhận được hắn đến tuột cùng là cảnh giới gì. Ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì? Tư Đồ trưởng ca để lại cho ngươi linh bảo vẫn là phụ chú. Nghĩ đến cùng, hắn vẫn là đổ cho Diệp Khinh Trần khẳng định ý lại ngoại vật, mà lại là duy nhất một lần. Bằng không hắn không có khả năng không phát hiện được tiên địa linh khí chấn động. Nghe được hắn nói như vậy, người của Tô gia mới yên lòng. Nguyên lai cái này Trường Sinh Phong chủ bất quá là mượn trưởng bối trong nhà cho hàng dùng một lần, đánh lén phía dưới mới thành công. Cương đại như thế linh phủ, chắc hẳn trên người ngươi cũng không nhiều đi. Nói xong, Tô Minh Cường nắm tay ra tay bá đạo, phóng lên tận trời. Ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu? Diệp Khinh Trần áo xanh đồng bền, thần sắc không thay đổi. Phản phất hướng hắn mà đến không phải cổ chi đại đế nhất tộc đệ tử, mà là một con ong nóng làm cho người ta ngại con muỗi. Diệp Khinh Trần vẫn như cũ chỉ là vận dụng nhục thân chi lực, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Nắm chắc thắng lợi trong tay Tô Minh Cường con người bỗng nhiên co vào. Tại trong cảm nhận của hắn, phản phất có ngàn vạn sao trời như mưa rơi xuống phía dưới đánh tới hướng chính mình. Đây cũng là thần ngục chấn tượng công chỗ kinh khủng. Làm một công pháp luyện thể, bản thân liền đem thân thể của mình hóa thành chư thiên, một khi tu luyện đến cảnh giới viên mãn, càng là danh xưng sao trời bất tử, nguyên thần bất diệt. Cho nên Diệp Khinh Trần mỗi lần vận dụng nhục thân chi lực, địch nhân đều tương đương với tại cùng cả tòa chư thiên phía trên sao trời mà chiến. Nhưng lúc này hắn đã không có cách nào lại lui. Dưới tình thế cấp bách, Tô Minh Cường trực tiếp vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất. Nguyên bản tóc đen mắt đen dáng vẻ trong nháy mắt biến thành tóc vàng sáng đồng, đây là vận dụng Tô gia bí pháp kích thích trong huyết mạch đế huyết đến cường hóa thân thể của mình chi lực. Trong tay càng là tế gia tiên tiên thiên giai linh bảo Huyền Vũ Thuẫn nên tiếp Diệp Khinh Trần có chút trong nháy mắt. Huyền Vũ Thuẫn vốn là yêu tộc Tam Đế một trong Ngọc Đế Sen lẫn linh sắc, tại hắn tiến vào đại đế chi cảnh lúc chỗ thuế. Về sau bị Tô gia luyện chế thành thiên giai linh bảo, vì mỗi đời đế tử cầm. Có thể nói là cực đạo đế binh phía dưới mạnh nhất linh bảo một trong. Mặc dù là như thế, Tô Minh Cường vẫn là có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phản phất là đưa thân vào cường đại tinh thần vũ bên trong một hạt cát bụi. Động một tí chính là thịt nát xương tan nguy hiểm. Phá cho ta. Tô Minh Cường hét lớn một tiếng, mạo hiểm đem thể nội đế huyết toàn bộ nhóm lửa. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập hắn linh hải. Phịch một tiếng bạo tạc, như là nóng hổi dầu nóng bên trong nhỏ xuống một giọt nước. Bối rối Tô Minh Cường vài chục năm nguyên anh kỳ trong chốc lát đột phá. Một bước hóa thần. Long tin bạo dạng Tô Minh Cường bàn tay trong miệng khẽ nhả, lại tế ra một tòa tiên tiên linh hắc. Chắp tay trước ngực, bấm niệm pháp quyết. Một thanh linh khí cự kiếm ở trước mặt hắn hình thành. Lúc này mới vừa vào hóa thần Tô Minh Cường tâm tính ổn một tấc. Oeng. Chấn động to lớn từ song phương lực lượng va chạm ở giữa truyền đến. Vọng Long Sơn tòa này Tô gia thứ hai cao sơn phòng, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Đỉnh núi chỗ, tức thì bị hai người dư ba chỉnh chỉnh tề tề gọt đi một tầng. Chu Vi xem đám người dọa đến đội vàng chân núi hốt hoảng chạy trốn. Phá giải rơi Diệp Khinh Trần chiêu thức Tô Minh Cường lầm không mà lên, cười ha ha. Một thân dâng lên bộ phát tu vi không che giấu chút nào, đem hắn không khí chung quanh áp xúc phát ra trận trận tiếng nổ. Đây cũng là hóa thần chi cảnh sao? Ha 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 ha. Hóa thần kỳ, đã coi như là Huyền Tiên đại lục cường giả đỉnh cao một trong. Dù sao toàn bộ Đông Châu bên ngoài cũng chỉ là mấy cái hợp thể cảnh. Hắn cái tuổi này, tại tu đạo con đường vẫn ở tại cất bước giai đoạn. Tương lai đại đế chi lộ, ngoài ta còn ai? Tô Minh Cường nắm chặt song quyền, lòng tin tràn đầy. Lúc này đối mặt Diệp Khinh Trần càng là dị thường nhẹ nhõm, không quên cười trêu nói, bản đế tử đã nhập hóa thần chi cảnh, cũng không biết Diệp phong chủ còn có hay không tư đồ trưởng ca lưu lại bảo mệnh chi vật. Vốn định hào hào lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi để cho ta tại Tô gia trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, hôm nay tất không thể lại lưu. Tô Minh Cường lời nói xoay chuyển. Bất quá nếu không phải ngươi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã đột phá. Bản đế tử cam đoan, sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, lưu lại chờ ngươi đầu thai chuyển thế. Trái lại đối diện Diệp Khinh Trần, nghĩ ngợi hiện tại Tô Mạc Già cũng đã đem Tô Hiểu Yên đưa ra ngoài. Lúc này ngắt lời nói, đợi lát nữa, vừa rồi lời của ngươi nói còn giữ lời sao? Tô Minh Cường vô ý thức hỏi, câu nào? Cho ngươi lưu một cái toàn thây sao? Đương nhiên giữ lời, bản đế tử. Không đợi hắn nói xong, Diệp Khinh Trần lại ngắt lời nói, không phải câu này. Trước vài câu, Tô Minh Cường cau mày, ngẫm lại mình còn nói qua lời gì. Diệp Khinh Trần nhắc nhở, chính là kia cái gì dùng cùng cảnh giới trấn áp ta. Tô Minh Cường mặc dù không biết hắn đến cùng có tính toán gì, nhưng nhìn về phía chân núi những cái kia đối với mình sùng bái ánh mắt, lập tức lại có chút sợ ném đi mặt mũi. Dù sao kia là mình chính miệng nói qua. "Tốt, vậy liền lộ ra cảnh giới của ngươi, ta dường như bị một bộ phận tu vi cùng ngươi công bằng một trận chiến." Diệp Khinh Trần cười hắc hắc, "Không cần làm phiền ngươi tự phong." Nói xong, áo xanh không gió tự cố. Tô ra toàn bộ bí cảnh, ngoại trừ Tô Mạc Giả chỗ Thúy Lục Các, tất cả linh khí hết thảy như giang hà và biển, hướng phía Diệp Khinh Trần tụ đến. Diệp Khinh Trần như kình hút châu dẫn trùm vào thể nội, há mồm phun một cái, ợ một cái. Sau đó cả một cái cường hành không nói đạo lý thiên địa pháp tướng từ phía sau hiện hiện. Đầu đội trời, chân đạp đất, như đại đế đích thân tới. Từ lúc tu tiên đến nay, Diệp Khinh Trần rốt cục lần đầu đem tu vi của mình không che giấu chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, đồng thời cảm nhận được thiên địa pháp tướng mang đến có tính chấn động cảm giác áp bách. Tô ra đám người, bao quát Tô Minh Cường, lúc này toàn bộ giống như tượng gỗ, há hốc miệng ngây ra như phỗng. Thẳng đến mấy hơi về sau, tiên tĩnh chân núi mới chuyển đến một đạo yếu ớt thanh âm. Này làm sao đánh a? Ba. Mở miệng người cái hốt gặp vang dội thanh thúy một bàn tay. Một đạo khác thanh âm vang lên. Đánh ngươi muội a, kia mẹ nó hợp thể kỳ. Bắt ngươi đánh a. Mà vừa mới còn không ai bị nổi Tô Minh Cường lúc này trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Hợp thể kỳ, lại là hợp thể kỳ. Mình vừa mới còn to tiếng không biết thẹn, nói tự hạ cảnh giới cùng hắn đối chiến. Nhưng cho dù mình tiêu đốt đế huyết đột phá đến hóa thần kỳ, tại hợp thể kỳ đại năng trước mặt, vẫn là như là kiến càng lấy cây. Liên tưởng đến Diệp Khinh Trần bất quá hơn 20 tuổi, lúc đầu đối với mình cực kỳ tự tin Tô gia đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ bất khí mà sinh. Đảo mắt xem xét, chân núi những người kia ánh mắt cũng đều không còn quan tâm chính mình. Làm một mực hưởng thụ người khác sùng bái, nạo thế nhẹ vật đệ tử, đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Dựa vào cái gì? Mình thân là vô địch Tô Thiên Đế hậu nhân, xưa nay bị người nâng ở trên trời. Nhưng hôm nay, lại ngạnh sinh sinh bị người nghiền ép đến bàn chân. Hắn càng nghĩ càng giận, ánh mắt dần dần chuyển biến thành điên cuồng cùng tuyệt vọng. Trong mắt xám đồng chậm rãi xuất hiện huyết sắc. Diệp Khinh Trần nhìn ra hắn lúc này trạng thái không đúng, rất có thể là tâm ma quấy phá, đang muốn xuất thủ. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Minh Cường bên người, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào đầu của hắn. Chương 43, đối chiến chuẩn đế nhìn thấy người đến thân phận. Diệp Khinh Trần con ngươi nhanh chóng co rút lại. Tô Vô Cực. Đưa Diệp Khinh Trần đọc lên tên của hắn. Vị này đột nhiên xuất hiện nam nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Diệp Khinh Trần tựa như bị sét đánh, trong thần thức như là bị sao chổi va chạm, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thánh nhân phía trên. Diệp Khinh Trần trong lòng hoảng hốt, một mực không có xuất thủ Tô gia gia chủ vậy mà đã tiến vào đại đế không gian liền cử thế vô địch thánh nhân phía trên. Tô Vô Cực đối Diệp Khinh Trần cái này hợp thể cảnh nhìn như không thấy, trong miệng quát nhẹ: "Tỉnh lại." Đống nhiên vỗ Tô Minh Cường đỉnh đầu. Nguyên bản lập tức sẽ bị tâm ma chiếm cứ Tô Minh Cường trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt dần dần khôi phục như cũ nhan sắc. "Phu thân, thật xin lỗi. Một điểm ngăn trở liền để ngươi suýt nữa rơi vào ma đạo, xác thực rất khiến ta thất vọng. Hôm nay trở về, liền đi tổ điện bên trong bế quan đi, chờ cái gì thời điểm đột phá đến hợp thể kỳ trở ra." Tô Vô Cực nghiêm túc gian dạy. Hiểu rõ cha mình bản tính Tô Minh Cường không có nói nhiều, chỉ có thể túi đầu đáp ứng. "Đúng vậy, phu thân." Khiến người khác lui ra đi. "Ta có việc muốn cùng vị này tiểu phong chủ nói." Tô Minh Cường ánh mắt lấp loé, suy nghĩ phía dưới mang theo hận ý nhìn Diệp Khinh Trần một chút, liền dẫn Tô Vô Cực mệnh lệnh đem Vọng Long Sơn người trùng quanh đều mang rời khỏi nơi đây. Lúc này Tô Vô Cực mới nhìn về phía Diệp Khinh Trần, trên mặt biểu lộ tựa hồ rất là hài lòng, vỗ tay tán dương, không nghĩ tới Diệp phong chủ tuổi còn nhỏ lại có tu vi như vậy, thật làm cho bản tọa hâm mộ a, không hổ là người kia đồ đệ. Diệp Khinh Trần tự biết không có Mặc Trần ở bên mình, trừ phi vận dụng đại nghệ cùng, nếu không đối đầu cái này chuẩn đế cảnh Tô gia chi chủ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng đại nghệ cung là lá bài tẩy của mình, một khi lộ ra đến, Tô Vô Cực thế tất cũng sẽ rời ra ngoài Tô Thiên Đế cực đạo đế binh. Trong đầu suy tư phía dưới, Diệp Khinh Trần trong nháy mắt cười rạng rỡ, cho Tô Vô Cực biểu diễn cái xuyên kịch trở mặt. Su Lĩnh nói, không nghĩ tới Tô tiền bối lại là một vị chuẩn đế cường giả. Tô Vô Cực khép cười một tiếng, không có nhiều lời, mà là hơi có chút cảm xúc nhìn về phía chân trời. Thánh nhân cảnh như thế nào, chuẩn đế lại như thế nào, không thành đế, liền không cách nào đi kia thăng tiến lộ, trăm năm qua đi cũng là một nắm cắt bằng thôi. Diệp Khinh Trần có chút đồng ý, liên tục xưng là. Lúc này hắn ý niệm duy nhất chính là nắm chặt đi đường. Dù sao Tô Hiểu Yên cũng đã ra bí cảnh, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Tô tiền bối nếu không có sự tình, vãn bối liền đi trước. Dứt lời, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chuẩn đi. Ngươi tạm thời còn không thể đi. Tô Vô Cực đối Diệp Khinh Trần xa xa một chỉ, sử dụng Tô gia đại thần thông trong nháy mắt cầm cố lại Diệp Khinh Trần không gian trung quanh. Như là hãm sâu vũng bùn, không thể động đậy. Diệp Khinh Trần mặt không đổi sắc, âm thầm chân đạp đại đế trận văn, nghĩ lại trận văn đến đánh tan Tô Vô Cực thần thông. Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục nói, vãn bối còn có việc, liền không lưu lại ăn cơm. Tô Vô Cực đi bộ nhàn nhã, chậm rãi dạo bước mà đến, mỉm cười nói, "Không đợi, bản tọa còn có chuyện cầu ngươi hỗ trợ." Diệp Khinh Trần trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Không biết tiền bối có thể có gì cần vãn bối hỗ trợ. Tô Vô Cực nhìn như đi cực chậm, nhưng hô hấp ở giữa liền đến Diệp Khinh Trần trước người, bàn tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn. Diệp Khinh Trần lập tức cảm giác trên người mình thật giống như bị đè ép một tòa núi cao. Tô Vô Cực mỉm cười nói, "Cho ngươi mượn tính mệnh dùng một lát." Diệp Khinh Trần nghe xong, sinh tử thời khắc, không có một chút do dự, lúc này tế ra đại nghệ cung, không có lựa chọn dựng cung bắn tên, mà là trực tiếp vung lên đến đánh tới hướng Tô Vô Cực. Huyền Thiên Đại Lục có thể đem tiên khí dạng này dùng, Diệp Khinh Trần vẫn là thứ nhất. Tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, Tô Vô Cực ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, muốn nắm đại nghệ cung. Không nghĩ tới vừa mới đụng phải, thân thể liền bị đập ầm ầm bay ra ngoài, trực tiếp đem Vọng Long Sơn lần nữa ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, đỉnh núi chỗ toàn bộ hóa thành một biển. Diệp Khinh Trần không có thừa thắng xông lên, mà là trực tiếp xé rách hư không, dự định bỏ chạy mà đi. Định, một đạo áp chế thiên đạo quy tắc thanh âm vang vọng màn vũ. Vọng Long Sơn ầm vang nổ tung. Một bộ đồ đen Tô Vô Cực mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ địa xung ra, sau lưng chín đầu màu đen cự tắc quấn quýt nhau, như là chín đầu viễn cổ thần long, ô quang nhấp nháy. Có thể để cho bản tọa nhập chuẩn đế về sau thụ thường, ngươi vẫn là thứ nhất. Nhìn thật kỹ, con kia cùng đại nghệ cung va chạm ngón tay chính ra bên ngoài từng kia chảy ra máu tươi. Diệp Khinh Trần cười hắc hắc. Lần thứ nhất thể nghiệm như thế bổng, có thể hay không thả ta đi? Tô Vô Cực nhìn xem hắn bộ kia vô lại sắc mặt, tiến lặng nói, ngươi cùng Tư Đồ trưởng ca hai sư đồ, thật đúng là một cái đức hạnh. Đa tạ Tô tiền bối khích lệ. Diệp Khinh Trần ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay không ngừng. Đầu tiên là hai tay bấm niệm pháp quyết, Trường Sinh Phong đỉnh cấp thần thông Cửu Tiêu Thần Lôi ầm vang mà xuống. Mây đen cuộn cuộn, vô số đạo tử sắc tiệm điện xuyên thẳng qua trong đó, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Cả tòa Vọng Long Sơn, lôi vong xoắn lẫn, thiên lôi cuộn cuộn, sát phạt chi khí tràn ra, như là tận thế. Tô Vô Cực đứng ở trong đó, phản phất đặt mình vào cổ chiến trường, chư thiên đạo tắc vẩn quanh thân, cường hành vô cùng, quanh mình thiên lôi nhao nhao né tránh. Diệp Khinh Trần cũng không có trông cậy vào có thể sử dụng chiêu này cho hắn tạo thành tổn thương gì, chỉ cần có thể cho Tô Vô Cực tạo thành chút trở ngại liền có thể. Lúc này hắn đứng tại trên tầng mây, dựng cung bắn tên. Đại nghệ cung danh xưng có thể bản thần, Diệp Khinh Trần cảnh giới không đến, nhưng bắn giết chuẩn đế hắn vẫn là có lòng tin. Đứng tại lôi vòng sen lẫn bên trong, Tô Vô Cực sớm cảm giác được nguy hiểm. Trong tay thả ra một tôn ngọc đỉnh, dần dần biến lớn, ngăn tại trước người hắn, trên đó khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Xem xét chính là Tuế Nguyệt xa xưa chi vật. Ầm ầm. Đại nghệ cung bắn ra kim sắc quang mang, hóa thành gào thét kim long phóng tới Tô Vô Cực. Những nơi đi qua, hư không đứt gãy, Cửu Tiêu Thần Lôi chôn bụi. Tô Vô Cực cầm ngọc đỉnh có chút chấn động, từng đạo màu xanh gợn sóng tầng tầng ra bên ngoài. Kim long như cá vào nước, tan rã tại gợn sóng bên trong. Một màn này để Diệp Khinh Trần càng là giật mình. Tôn này ngọc đỉnh rất có thể cũng là một kiện cực đạo đế binh. Tô gia quả nhiên nội tình phong phú. Diệp Khinh Trần mặc dù nắm mắt, nhưng trước mắt tình hình đối với hắn vẫn là không ổn. Tô Vô Cực chính là một tôn chuẩn đế, trong tay càng là nắm giữ thần bí ngọc đỉnh, cái này có thể so với cực đạo đế binh vũ khí. Huống chi Tô Thiên Đế luyện chế đế binh còn chưa xuất hiện, Diệp Khinh Trần âm thầm bụng trộm tràn ra thần thức, tìm kiếm lấy Tô Mạc giả tồn tại. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có cái này có thể động dụng đế lực người có thể thay mình giải vây. Người đây là cái gì đế binh, trong lịch sử cũng không xuất hiện qua. Tô Vô Cực chăm chú nhìn Diệp Khinh Trần trong tay lại nghệ cùng, bắn ra mãnh liệt chiếm hữu dục vọng. Đả cầu côn. Diệp Khinh Trần đáp. Tô Vô Cực cười lạnh một tiếng, rõ ràng là cùng, làm sao có thể gọi đả cầu côn. Nói xong hắn liền nhớ tới đến, mình vừa mới chính là bị Diệp Khinh Trần cầm cây cung này đánh rớt. Sắc mặt trở nên xanh xám, tức giận hừ một tiếng. Nho nhỏ hợp thể, sao phối như thế thần binh lợi khí, không bằng tặng cho tay ta. Nói xong, đại thủ như vớt rồng nhô ra chụp vào Diệp Khinh Trần. Diệp Khinh Trần đồng dạng tế ra mười mấy kiện từ trên thân huyết ma lão tổ đạt được tiên giai cùng địa giai linh bảo, trực tiếp để bọn hắn đối đầu Tô Vô Cực tự bạo. Trong tay càng là lập tức bắn ra vô số kim sắc thánh tiễn. Tô Vô Cực lần nữa vận dụng ngọc đỉnh, dễ như trở bàn tay hóa giải tất cả công kích. Ma tộc đồ vật. Tô Vô Cực kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại là ma tổ Dương Nghiệt, kia càng không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, chuẩn đế tu vi bộc phát ra, thiên địa rung động. Một đạo che khuất bầu trời đồ vật hư ảnh từ thiên địa hiện hiện. Ông. Tiếng chuông vang lên, trực tiếp cầm cố lại Diệp Khinh Trần trung quanh tiên đạo phát tác, để hắn trong nháy mắt biến thành phàm nhân. Tô Vô Cực vung tay lên, đem lui không thể lui Diệp Khinh Trần chùm vào trong tay áo, hướng về Tô gia tổ điện bay đi. Chương 44, thần bí quan tài, phượng tộc nữ đế chỗ tọa hóa tổ điện. Tô Vô Cực tại tổ tông bài vị đằng sau lấy ra một kiện màu đỏ sẫm ngọc bội. Trong tay áo Diệp Khinh Trần lúc này còn tại tìm kiếm Tô Mạc gia hành tung, thế nhưng là tìm khắp bí cảnh đều không có phát hiện. Liền ngay cả Tô Hiểu Yên cũng không có tìm được. Cô nãi nãi a, ngươi sẽ không còn chưa có trở lại a? Tô Vô Cực sớm đã phát hiện Diệp Khinh Trần tiểu động tác, cũng không để ý tới. Hắn đem thể nội linh lực rót vào trong ngọc bội, tay kết pháp quyết, một cái có thể dung nạp một người lớn nhỏ thâm thúy lô đen xuất hiện, bên trong đen nhánh đáng sợ, cái gì đều không nhìn thấy. Tô Vô Cực rõ ràng không phải lần đầu tiên điều khiển, thuần thục cất bước bước vào. Bị hắn đặt vào trong tay áo Diệp Khinh Trần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một giây sau xuất hiện tại ngoại giới. Đập vào mi mắt là một chỗ dung nham trải rộng ngọn núi. Nơi này không gian cực lớn, theo Diệp Khinh Trần phỏng đoán, trọn vẹn so toàn bộ Thanh Dương Tông bảy phong phạm vi còn rộng lớn hơn. Nhưng không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận màu đỏ hoang thạch còn có nhiệt độ nóng bỏng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy còn tại sôi trào nóng hổi dung nham. thiêu nướng hoang man thổ địa từng khúc nước ra. Dung nham phía trên thỉnh thoảng lại toát ra xích hồng sắc cùng tử sắc yêu dị thần diễm, rất là mê người. Chính là thần ngục chấn tượng công đại thành Diệp Khinh Trần đều ẩn ẩn cảm nhận được nhục thân có băng liệt nguy hiểm. Giống như mình chỉ cần chạm đến một điểm, liền sẽ thần hồn câu diệt, nhục thân bị thiêu không còn một mảnh. Nơi này lại là một chỗ cực đạo lửa vực chi địa. Diệp Khinh Trần nhíu mày, mình chưa bao giờ nghe nói qua Huyền Thiên Đại Lục có như vậy địa giới. Nguyên bản còn gửi hy vọng ở Tô Vô Cực mang mình ra bí cảnh, liền có thể cùng ẩn thân tại bí cảnh bên ngoài Mặc Trần khôi phục liên hệ. Bằng vào Mặc Trần đại đế thân thể, đối phó cầm trong tay đế binh chuẩn đế cơ giả, Diệp Khinh Trần vẫn là có lòng tin có thể ứng phó. Nhưng bây giờ đến xem, nơi đây tựa hồ cũng không tại nguyên lai giới kia bên trong. Bản tọa chuẩn bị cho ngươi nơi chôn cất như thế nào? Mắt thấy đại kế muốn hành, Tô Vô Cực tâm tình vô cùng tốt, cũng không khỏi cùng Diệp Khinh Trần trò chuyện giết thì giờ. Không nghĩ tới lao gia hỏa này sẽ còn nói đùa. Diệp Khinh Trần, cái này mẹ nó không tinh khiết âm phủ trò đùa nha, thế nào, hệ thống các ca, có biện pháp gì hay không giúp ta thoát khốn? Không có. Diệp Khinh Trần, vậy ta rất có thể muốn ở ra giám. Không có việc gì, ở ra giám liền ở ra giám, kế tiếp càng ngoan. Diệp Khinh Trần, không trông cậy được vào hệ thống, Diệp Khinh Trần chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình. Đây là chỗ nào? Tô Vô Cực phủ tay, trên mặt rất là kiêu ngạo. Ngươi nhưng từng nghe tới Phượng tộc nữ đế? Diệp Khinh Trần tâm can run lên. Đâu chỉ từng nghe nói, nàng cựu chuyển chứng đạo thai bây giờ đang ở Trường Sinh Phong, đây chính là mình tọa hạ nhị đệ tử. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Nghe nói qua, nơi này là động phủ của nàng. Nhất đại nữ đế bí cảnh động phủ nếu là như vậy, kia khó tránh khỏi có chút nghèo kiết hủ lậu. Tự nhiên không phải, nơi đây chính là nàng chỗ tọa hóa. Có lẽ là tâm tình tốt nguyên nhân. Tô Vô Cực bắt đầu cùng Diệp Khinh Trần giảng giải, năm đó Phượng tộc nữ đế đi vô địch đường, cường thế trèo lên hướng thăng tiên lộ. Ở bên trong tao ngộ khó có thể tưởng tượng ác chiến, trọng thương phía dưới trở về Huyền Tiên Đại Lục, theo lúc ấy gặp qua nàng người nói, Phượng tộc nữ đế thần hồn cơ hồ chỉ còn lại yếu ớt một tia, nhục thân càng là chia năm xẻ bảy, nếu không phải nàng thần có thần hoàng chi huyết, chỉ sợ thăng liền tiên lộ đều sợ mắt. Mà nàng một lần cuối cùng từ thăng tiên lộ trở về, chính là ở chỗ này tọa hóa. Ngươi có thể may mắn cùng nữ đế cùng ngủ ở đây, hẳn là cảm tạ ta. Diệp Khinh Trần, ta cảm ơn ngươi. Chính ngươi làm sao không cùng với nàng cùng ngủ nơi đây? Diệp Khinh Trần lần đầu tiên nghe nói liên quan tới Thăng Tiên Lộ sự tích, biết mình sớm tối cũng muốn đi, liền muốn hiểu rõ hơn một chút. Thăng Tiên Lộ đến cùng là một đầu dạng gì đường? Tô Vô Cực lắc đầu, trên mặt đã có hướng tới chi sắc cũng có chút mê mang. Ngoại trừ đại đế, không ai biết. Liền ngay cả từ Thăng Tiên Lộ xuống tới những cái kia cường giả chí tôn, đối với cái này cũng là giữ kín như bưng, xưa nay không nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Khinh Trần càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả cổ chi đại đế đều đối với cái này như thế kiêng kỵ, còn như thế hung hiểm. Trong đó đến cùng tồn tại thứ gì đáng sợ tồn tại? Thăng Tiên Lộ ở đâu? Từ lúc Diệp Khinh Trần xuyên qua tới về sau, mặc dù biết Cổ Chi Đại Đế muốn thành tiên, nhất định phải đi Thăng Tiên Lộ, nhưng chưa bao giờ bất luận cái gì điện tịch ghi chép qua đầu này thần bí Thăng Tiên Lộ đến tột cùng ở đâu. Ai biết liền xem như chuẩn đế Tô Vô Cực đều lắc đầu. Tương truyền Thăng Tiên Lộ cũng không tại cái này một giới bên trong, chỉ có trở thành đại đế, Thăng Tiên Lộ liền sẽ tự động xuất hiện, hấp dẫn đại đế mà đi. Tô Thiên Đế liền không có lưu lại qua cái gì nhắc nhở sao? Nói đến đây, Tô Vô Cực trong mắt rõ ràng có chút to lớn ba động. Tiên tổ từng đi qua nhiều lần thăng tiên lộ, mỗi lần trở về đều muốn tu dưỡng sinh tức thật lâu. Nhưng hắn chưa từng có nói qua tại thăng trên tiên lộ xảy ra chuyện gì. Diệp Khinh Trần trong lòng nghiêm nghị. Ngay cả sống tam thế thân Tô Thiên Đế đều đối thăng tiên lộ giữ kín như bưng, chắc hẳn trong đó tất nhiên tồn tại một loại nào đó tuyệt đại hung hiểm. Xem ra tại mình thành đế trước đó, còn nhiều hơn làm chuẩn bị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này. Không biết tiền bối phải dùng mệnh của ta làm cái gì? Vấn đề này khốn nhiễu Diệp Khinh Trần. Mình cùng Tô Vô Cực không oán không kỷ. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn định mình làm một vật hy sinh? Tô Vô Cực cũng là thản nhiên. Không phải ta muốn mạng của ngươi, mà là có một người cần. Đang khi nói chuyện, ngọn núi bên trong nóng hổi trong dung nham ở giữa vỡ ra một cái khe, như là bằng phẳng sơn phong bị nhân sinh sinh bổ ra đến một đạo lệch trời. Hắn tới. Tô Vô Cực ở một bên nói. Diệp Khinh Trần không cần nghĩ cũng biết, là cái kia đòi mạng hắn người đến. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, từ dung nham bên trong ra cũng không phải là một người, mà là một tôn quan tài. Đen tuyển quan tài phía trên trải rộng mạ vàng sắc đại đạo phù văn, ẩn ẩn tiết ra đạo tắc chi lực chấn áp hư không đều muốn vỡ vụn. Diệp Khinh Trần mắt sắc, lập tức liền phát hiện chế tạo tôn này quan tài vật liệu lại là chín đại tiên kim một trong cực đạo hoàng huyết xích kim. Chín đại trước kim chính là cựu thiên thập địa vô thượng tiên liệu, mỗi một loại đều cực kỳ hi hữu, là gen đúc cực đạo đế binh tốt nhất vật liệu. Mà cực đạo hoàng huyết xích kim thì càng thêm hi hữu, truyền thuyết là có cổ đại thần hoàng nhất tộc tinh huyết biến hành, trải qua vạn cổ tuế nguyệt mới có thể hình thành. Trong lịch sử cũng có cổ chi đại đế muốn sử dụng hoàng huyết xích kim đến đúc một đạo lò trạm cực đạo đế binh, nhưng cuối cùng bởi vì không có tìm kiếm được đầy đủ vật liệu mà từ bỏ. Nhưng trước mắt cái này quan tài sử dụng hoàng huyết xích kim nhiều, chỉ sợ đã có thể thỏa mãn vị kia đại đế yêu cầu. Chẳng lẽ muốn mình mệnh là một tôn cổ chi đại đế hay sao? Diệp Khinh Trần trong lòng gấp, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một cái chuẩn đế, một tôn đại đế. Nếu quả như thật muốn mạng của mình, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không tuyệt không có khả năng là địch thủ. Nhưng quanh tay chịu chết cũng không phải phong cách của hắn, bí mật quan sát lấy cảnh vật xung quanh. Hắn phát hiện cho dù là Tô Vô Cực, cũng đối trong đó mấy chỗ ám kim sắc thần diễm có chút kiêng kỵ, không dám tới gần. Tôn này quan tài đang sôi trào trong nham tương chập trùng. Diệp Khinh Trần chuyển di lực chú ý nói, trong này là ai? Tô Vô Cực trong tay chỉ hướng cách đó không xa một cái rất không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, Diệp Kinh Trần lúc này mới phát hiện, nơi đó lại có một bộ xương khô. Hiện ra ảm đạm hào quang màu vàng nóng, như là thuần kim chế tạo, không có bất kỳ cái gì mục nát dấu hiệu. Nếu như không phải cố ý đi xem, cơ hồ không phát hiện được nó tồn tại. Chương 45, người đang chờ cái gì? Cố kia hoàng kim thánh cốt lặng lặng ngồi trong góc, trung quanh nóng bỏng thần diễm đều không thể tới gần. Trên đó ẩn ẩn có màu xanh nhạt huỳnh quang thoáng hiện, tựa như xương cốt còn tại còn sống. Diệp Kinh Trần chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như vậy xương người, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là xương người? Tô Vô Cực con mắt nhìn xem tôn này hoàng huyết xích kim đúc thành quan tài, không khỏi hâm mộ nói, tự nhiên là xương người, mà lại là đại thành hoàng cổ thánh thể chi cốt. Diệp Kinh Trần tinh tế niệm mấy lần cái tên này, ánh mắt đột nhiên siết chặt. Đột nhiên liền nhớ lại tới một cái nghe đồn, tương truyền tại thời đại hoang cổ trước đó, thế gian tồn tại một loại khoáng thế tuyệt luân vô địch thể chất, đại thành thời điểm, thậm chí có thể lực lay cổ chi đại đế, được vinh dự cửu thiên thập địa thứ nhất thần thể hoang cổ thánh thể. Trước mắt mình lại là một tôn nhưng lực lay đại đế đại thành thánh thể. Diệp Kinh Trần chậm rãi tới gần, vừa định ngồi xổm xuống nhìn cái đại khái, không nghĩ tới xương cốt hốc mắt phụ cận đột nhiên sáng lên ánh hào quang màu xanh lục, nhiếp nhân tâm phách, như là quỷ hồn. Kém chút dọa đến Diệp Kinh Trần ném ra một đạo cửu tiêu thần lôi, đem cỗ này bộ xương đánh cái chia năm xẻ bảy. Sau một khắc càng làm cho Diệp Kinh Trần kinh hãi tê cả da đầu. Cỗ này không biết chết đi bao lâu đại thành hoang cổ thánh thể chi cốt vậy mà lắc lắc ung dung đứng lên, mỗi đi một bước đều phát ra khích lệ cạch lang xương cốt và chạm thanh âm. Đây là đục ủy. Diệp Kinh Trần thậm chí cũng hoài nghi, không cần tự mình ra tay, cỗ này không có một tia vết đục khung xương khả năng một cái lão đạo liền va nát trống. Trái lại Tô Vô Cực, đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen. Diệp Kinh Trần chậm rãi chuyên bước, ánh mắt lườm hạ tầng kia để Tô Vô Cực kiêng kỵ ám kim sắc thần diễm. Người này còn sống. Tô Vô Cực cười nói, hắn nếu là còn sống, cũng không tới phiên ngươi đi tìm cái chết. Diệp Kinh Trần hứ một ngụm, vậy ta ngược lại là hy vọng hắn còn sống. Tô Vô Cực nói, yên tâm, rất nhanh. Diệp Kinh Trần trong lòng mắng lấy hắn tám đời tổ tông. Hắn sống, ca môn coi như chết. Đại thành hoang cổ thánh thể kim sắc xương cốt lắc lắc ung dung đi đến quan tài nham tương phụ cận. Không chần chờ, nhấc chân dạo bước tiến lên. Quanh thân một vệ thần quang hộ thể, chấn nhiếp thần diễm, đứng tại quan tài trước bóp lấy một đạo pháp quyết. Tô Vô Cực lực chú ý toàn bộ tập trung đến bên kia. Diệp Kinh Trần thấy thế cấp tốc triệt thoái phía sau, vừa muốn nâng lên đại nghệ cùng bắn về phía ám kim sắc thần diễm phụ cận. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ, đánh giết Tô Vô Cực, thu hoạch được phượng tộc nữ đế chuyên môn bí cảnh. Diệp Kinh Trần, ta ngươi đi luôn đi. Mình bây giờ đào mệnh cũng không kịp, còn mẹ nó đánh giết Tô Vô Cực. Ban thưởng rất phong phú. Diệp Kinh Trần, thật xin lỗi, ta còn là có khuynh hướng còn sống. Cầm trong tay đại nghệ cùng, quả quyết một tiếng bắn về phía ám kim sắc thần diễm. Bèn, kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Ngươi dám? Tô Vô Cực một tiếng gầm thét, thế ra ngọc đỉnh đánh tới hướng Diệp Kinh Trần. Sau lưng lại là một đỉnh cổ trung hư ảnh hiện hiện, bảo vệ hoàng huyết xích kim quan tại phụ cận hết thảy. Đông Hoang Trung, từ xưa đến nay, trung đỉnh chính là tế tự chuyên dụng, có người phỏng đoán loại này khí hình hàm ẩn đại đạo phát tác, cho nên cũng là cường giả chí tôn trung tình đúc khí hình hình. Mà tại Đông Châu, chỉ có một người dùng qua trung đến định hình. Đó chính là đi ba lần con đường vô địch Tô Thiên Đế, cực đạo đế binh Đông Hoang Trung. Diệp Kinh Trần lần nữa liên xạ ba mũi tên, một tiễn hướng về phía thần diễm mà đi, một tiễn hướng về phía Tô Vô Cực mà đi, còn có một tiễn thẳng tắp bắn về phía trong nham tương đại thành hoang cổ thánh thể. Ba mũi tên bị thần quang bao khỏa, phá toái hư không, phụ cận hết thể đều hóa thành cho bụi, khiến người sợ hãi thần diễm tựa hồ ra đời linh trí, vậy mà tránh thoát Diệp Kinh Trần công kích. Mặc dù hai mũi tên cũng bị Tô Vô Cực sử dụng hai kiện cực đạo đế binh hóa giải, Diệp Kinh Trần cũng không thèm để ý. Hắn bản ý chính là vì kéo dài một ít thời gian. Lúc này những cái kia kinh khủng thần diễm dần dần cuồng bạo, bắt đầu không có chút nào quỹ tích tại chống trải trong lòng núi trái trùng phải đụng. Có mấy đóa càng là hướng về hoàng huyết xích kim đúc thành quan tài mà đi. Tô Vô Cực thôi động thần lực, Đông Hoang Trung lớn như núi cao, phát ra hạo nguyệt quang huy, vầng sáng chậm rãi chấn động, ngăn trở thần diễm. Thừa dịp này, Diệp Kinh Trần sử dụng đại nghệ cung mở ra hư không, cấp tốc tìm kiếm mình cùng Mặc Trần ở giữa khoảng cách. Từ khi lại tới đây về sau, hắn liền phát hiện nơi này cùng Tô gia bí cảnh khác biệt. Chỗ kia bí cảnh là Tô Thiên Đế tìm kiếm được tán phá thế giới luyện chế mà thành, mà ở trong đó chính là Phượng tộc nữ đế vì bế quan mà tìm kiếm được một chỗ vết nứt không gian. Cuối cùng, cùng Huyền Thiên Đại Lục còn thuộc về cùng một giới bên trong. Tìm được. Diệp Kinh Trần trong mắt sáng lên. Một bên khác, Tô gia bí cảnh cửa vào bên ngoài vài trăm dặm ngọn núi nào đó đầu. Mấy cái phụ cận tông môn đệ tử ngay tại phụ cận tìm kiếm. Tề Sư Minh, sư phụ phái chúng ta tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Được xưng là Tề Sư Minh nam tử nói, mấy ngày trước đây, sư phụ từng phát hiện phụ cận linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm. Hoài nghi là có tiên tiên bí bảo hàng thế. Đám người nghe xong là tiên tiên bí bảo, đều là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Tiên tiên linh bảo là tiên địa dựng dục mà sinh, thấp nhất cũng là địa giai. Nếu thật là tiên tiên linh bảo, vậy chúng ta Huyền Vân Tông liền có thể tại lần sau Đông Châu Thiên Tiêu thi đấu bên trong tiến thêm mấy tên, nói không chừng còn có thể trên bảng Thanh Dương Tông loại kia đỉnh tiêm môn phái. Đúng đấy, cùng ta cùng thôn tiểu hắc tử cũng là bởi vì bái nhập bị Thanh Dương Tông che chở bình đẳng tông, hiện tại cái mũi mắt đều nhanh hướng về phía thiên trường. Thế sư Minh cầm trong tay vọng khí bản, dựa theo phía trên linh khí dày đặc địa phương cẩn thận tiến lên. Đến, ngay tại chúng ta dưới chân. Thế sư Minh kích động thu hồi la bàn. Tại bọn hắn trước mắt là một chỗ gò đất nhỏ, có chút hở ra, giống như không người mộ hoang. Thế sư Minh cầm trong tay linh bảo, vừa muốn chỉ huy các sư đệ cùng một chỗ đem tiên tiên linh bảo đào ra. Mô đất bên trong đột nhiên rỗi ra một con khô gầy tay. Cẩn thận. Bản năng phía dưới, Thế sư Minh trong nháy mắt cảnh giới đám người. Tất cả mọi người làm thành kiếm trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một người mặc áo đen người trẻ tuổi từ trong đó bò lên ra. Trên thân không có chút nào tu vi, hoàn toàn chính là một phàm nhân khí tức. Thế sư Minh thấy thế, vừa muốn đi ra phía trước tra hỏi. Cái này kỳ quái phàm nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một câu không nói. Hai tay đối hư không nhẹ nhàng xé ra. Một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện, kinh khủng pháp tắc loạn lưu đập vào mặt. Sau đó tại Huyền Vân Tông đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, người trong chốc lát biến mất tại này tòa đỉnh núi. Phượng tộc nữ đế bí cảnh chi địa. Đại thành hoang cổ thánh thể bấm niệm pháp quyết hoàn tất, hoàng huyết xích kim đúc thành quan tài bắt đầu chậm rãi chấn động. Tựa hồ là trong đó có cái nào đó sinh linh muốn phá quan tài mà ra. Bị Diệp Khinh Trần phản kháng chọc giận Tô Vô Cực sử xuất trấn áp thủ đoạn, một tiếng tức giận hừ, một tiếng gầm rung động non sông. Liên tiếp đánh ra Tô gia tổ truyền bí thuật. Thương khung chấn động, sát lực kinh người. Chờ một chút. Diệp Khinh Trần tránh thoát một đạo công kích về sau cấp tốc mở miệng. Tô Vô Cực mặc dù tức giận đến muốn chết, nhưng bởi vì đại kế cần, Diệp Khinh Trần còn không thể chết. Ngươi như lại cử động tâm tư, bản tọa liền tại ngươi sau khi chết, câu ở thần hồn, thú ngày đêm bất. Diệp Khinh Trần cười hắc hắc. Sẽ không, Tô tiền bối thần uy cái thế, vãn bối không dám. Tô Vô Cực hướng Diệp Khinh Trần thể nội đánh ra một đạo cấm chế, đưa tay nói, đưa ngươi trong tay cái kia thành cung giao ra. Diệp Khinh Trần nhỏ giọng nói, có thể hay không chờ một chút? Tô Vô Cực nghi ngờ nói, chờ cái gì? Chờ ta? Một cái nhàn nhạt nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ chi khí thanh âm vang lên.